Chương 530. Đến từ thượng giới. Chương 530. Đến từ thượng giới. Tiên nhạc rất ít, dư âm còn văng vẳng bên tai. Thất sư tỷ cùng lục sư tỷ chìm đắm tại đây tiên nhạc bên trong, bỏ đến Diệp Thần trước mặt. Thất sư tỷ kéo Diệp Thần tay, đặt ở trên người chính mình. Lục sư tỷ cũng tới đến Diệp Thần mặt sau. Tiểu sư đệ, ngươi là không phải quên chúng ta. Hai cái sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng. Lục sư tỷ trên người mặc màu xanh thủy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người mặc màu xanh nhạt thủy nước khói mỏng xa, vợ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Lục sư tỷ một tịch thanh y liễu, xem ra giống như là một con vui sướng chim xanh. Nàng nhưng là thanh loan nhất tộc truyền nhân, tự nhiên có yêu tộc khí tức. Chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đỏ mắt, trên đầu uy đọa bùi tóc nghiêng xuyên một cái điêu khắc chấm vàng, xuyết điểm điểm tử ngọc, tua rua chiếu vào tóc đen trên. Diệp Thần đem lục sư tỷ kéo trở lại. Chỉ thấy lục sư tỷ hương tiểu ngọc mềm tú lúng đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chú đan, một cái nhíu mày một nụ cười độc lòng người hồn. Bị ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông, màu trắng hoa nhài yên la mềm xa, vú lượn màu trắng kéo địa yên lung hoa mai 100 nước váy, thân hệ mềm yên la, thật là có điểm phấn chán tô tan ra kiểu rớt át mùi vị. Đương nhiên không có quên. Diệp Thần cười cợt. Sau đó ôm lấy chính mình lục sư tỷ. Thất sư tỷ cũng mị nhãn như nước thân mang trắng nhạt quần áo, trường cung duy điện, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, càng hiện ra không đủ một nắm, phát một nhánh thất bảo san hô châm, ánh đến diện mượt phù dòng khuôn mặt diễm lệ cực kỳ, một đôi mắt phượng vẻ quyến rũ thiên thành, rồi lại lẫm liệt sinh uy, một con tóc đen sơ thành hoa bùi tóc, phong phú ung dung, cái kia ngón út lớn nhỏ minh châu, ánh sáng như tuyết, lấm ta lấm tấm ở phát lấp lóe. Không thể không nói, Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều là nhân gian bưu vật. Đời này có thể cưới đến bảy cái như vậy sư tỷ, còn cầu mong gì a? Diệp Thần nhìn lục sư tỷ cùng thất sư tỷ, sau đó ba người đồng thời tu luyện. Vừa lúc đó, chỉ thấy lục sư tỷ trên người đột nhiên phóng ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh đại thịnh, nhất thời chỉ thấy từng cái yêu khí xuất hiện ở lục sư tỷ trên người. Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này? Lục sư tỷ hơi kinh ngạc nói. Chính xác tới nói, lục sư tỷ cũng không phải yêu tộc, mà là một con bán yêu. Bán yêu ý tứ của là Diệp Thần lục sư tỷ một nửa là nhân tộc, mà khác một nửa là yêu tộc, mà vào lúc này chỉ thấy lục sư tỷ trên người từng đạo ánh sáng màu xanh tuôn ra. Đó là một loại yêu khí. Tiểu sư đệ, theo lý mà nói, ta với ngươi tu luyện chỉ có thể nâng lên người của ta tộc lực lượng, làm sao hiện tại ngay cả ta yêu lực cũng cùng nhau tăng lên? Lục sư tỷ kinh ngạc hỏi. Diệp Thần nhìn lục sư tỷ, suy nghĩ một chút. Hắn vừa cùng lục sư tỷ đồng thời lúc tu luyện, vận chuyển mục thần quyết. Vào lúc này, Diệp Thần nghĩ được một khả năng. Lẽ nào, ta mục thần quyết không chỉ có thể áp chế những chủng tộc khác, còn có thể nâng lên những chủng tộc khác lực lượng sao? Diệp Thần kinh ngạc nói. Nói tới chỗ này, chỉ thấy lục sư tỷ cũng kinh ngạc cực kỳ. Sư tỷ, chúng ta đi thử xem đi. Lục sư tỷ gật gật đầu, nhìn Diệp Thần, bị nhãn như nước. Gật gật đầu. Diệp Thần lập tức cùng lục sư tỷ tu luyện, Diệp Thần vận chuyển mục thần quyết, chỉ thấy từ từ chân khí không ngừng độ vào lục sư tỷ trong thân thể. Lục sư tỷ đem cũng thể ngộ đến mục thần quyết ý lực, từng luồng yêu khí trào vào lục sư tỷ trong thân thể. Tiểu sư đệ, ngươi nói không sai, này mục thần quyết thật sự có thể nâng lên thực lực của ta. Lục sư tỷ mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nếu này mục thần quyết đối với lục sư tỷ có tác dụng như vậy, Diệp Thần khẳng định dùng để nâng lên lục sư tỷ thực lực. Diệp Thần có hai đại công pháp. Một người tên là Thiên Diễn Quyết, chính là nhân tộc công pháp. Tu luyện đại thừa, có thể thôi diễn ra đủ loại công pháp cùng thần thông. Vậy thì được gọi là Thiên Diễn. Diệp Thần còn có một môn công pháp, gọi là Mục Thần Quyết. Mục Thần Quyết có thể áp chế đủ loại chủng tộc, bất kể là yêu tộc, vẫn là những chủng tộc khác, chỉ cần Diệp Thần nắm giữ Mục Thần Quyết, cũng có thể tùy ý áp chế. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Thần phát hiện mình Mục Thần Quyết không chỉ có thể áp chế những chủng tộc khác, vẫn có thể nâng lên những chủng tộc khác thực lực. Hai người không ngừng tu luyện, lục sư tỷ tu vi đã ở nâng lên. Chỉ có điều lục sư tỷ vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới, cũng nhận lấy thanh loan truyền thừa. Sau đó đột phá độ kiếp cảnh giới, là tất nhiên khả năng chuyển tình. Mà ngay tại lúc này, thất sư tỷ trên người, từng đạo kim quang xuất hiện. Diệp Thần trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Làm sao thất sư tỷ cũng phát sinh ra biến hóa? Cùng mình tu luyện, có nhiều như vậy thật là tốt nơi sao? Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thất sư tỷ trên người, tỏa ra kim quang này, ánh vàng rực rực, xông thẳng lên trời. Một đạo hơi thở thần thánh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần kinh ngạc nhìn thất sư tỷ. Sư tỷ, trên người ngươi hơi thở này? Diệp Thần nhìn thất sư tỷ Triệu Tịch Giao hỏi. Triệu Tịch Giao lắc đầu nói, ta cũng không biết. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, loại này hơi thở thần thánh, Diệp Thần tựa hồ tiếp xúc qua. Diệp Thần chợt nhớ tới loại khí tức này, cùng những kia vực sứ khí tức trên người vô cùng tương tự. Tiểu sư đệ, ta cũng không biết chuyện gì thế này. Thất sư tỷ nói rằng. Diệp Thần lúc này mới nhớ lại, mình đã biết được còn lại 6 cái sư tỷ thân thế, thế nhưng đối với thất sư tỷ thân thế, Diệp Thần còn chưa bao giờ biết được. Thất sư tỷ đến từ nơi nào? Thất sư tỷ cha mẹ lại là? Nay từng cái vấn đề không ngừng quanh quẩn Diệp Thần. Diệp Thần chỉ biết là thất sư tỷ cũng là bị mẹ của chính mình nhặt về. Lúc đó thất sư tỷ bị nhặt về thời điểm chỉ là một đứa con nít, vì lẽ đó thất sư tỷ tự nhiên cũng không thể có thể biết một ít gì. Diệp Thần từ nhỏ là cùng thất sư tỷ cùng nhau lớn lên, thất sư tỷ lớn hơn hắn 2 tuổi, vì lẽ đó thất sư tỷ tất nhiên cũng không biết một ít gì. Thế nhưng xem thất sư tỷ trên người hơi thở này, lẽ nào thất sư tỷ lai lịch cùng thượng giới có quan hệ? Thất sư tỷ hay là đế tử thượng giới? Một ý nghĩ Nhất thời từ Diệp Thần trong đầu vô cùng sống động, thời khắc này Diệp Thần cũng vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Thất Sư Tỷ cũng đến từ với thượng giới như vậy, Thất Sư Tỷ trên người có còn hay không tội máu huyết mạch đây? Có thể xác định chính là Thất Sư Tỷ chính là nhân tộc. Nếu như Thất Sư Tỷ đến từ chính thượng giới, có phải là cũng nói thượng giới cũng có người tộc đây? Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ tới rồi cái gì? Thất Sư Tỷ Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu, ý nghĩ này chẳng qua là hắn suy đoán thôi, vì lẽ đó Diệp Thần vẫn chưa đem cái này suy đoán nói ra. Không có gì. Ngay ở Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, nhất thời một vệt kim quang xuất hiện ở Thất Sư Tỷ trên người. Thất Sư Tỷ toàn thân tắm kim quang, từ từ chân khí xuất hiện tại trên người nàng, hơi thở của nàng đang không ngừng kéo lên. Tiểu sư đệ, ta đột phá. Thất Sư Tỷ nói rằng. Diệp Thần nhìn Thất Sư Tỷ, thời khắc này Triệu Tịch Giao đã thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới rồi. Hiện tại Diệp Thần hết thể sư tỷ đều đạt tới thiên nhân cảnh giới. Chương 531, Diệp Thần hiện tại trở thành nhân tộc nhân hoàng, chính là cả nhân tộc hoàng đế. Hắn ở trong hoàng cung bắt đầu là nhân tộc phục hưng cân nhắc. Cung điện to lớn bên trong, Diệp Thần ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên. Văn võ ba quan lập tức hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhất thời trong triều đình tất cả mọi người cùng kêu lên nói. Bình thân. Diệp Thần phất phất tay, hết thảy quan chức toàn bộ đứng lên. Các vị quan chức có chuyện gì muốn đấu? Diệp Thần hỏi. Vào lúc này chỉ thấy hình bộ thượng thư đi tới Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Bệ hạ, trước ngươi nói tư pháp giám chúng ta đã thành lập, hiện tại chính đang cất bước giai đoạn, hơn nữa ngươi nói rằng buộc người tu hành phép thuật chúng ta đã ở chế định, chỉ có điều. Diệp Thần nhíu nhíu mày nhìn hỏi hắn, tuy nhiên làm sao? Bệ hạ, muốn rằng buộc người tu hành cũng không phải đơn giản như vậy, tu vi thấp một chút còn có thể, thế nhưng tu vi cao căn bản không làm được. Diệp Thần nhìn cái kia thượng thư nói rằng, chính là bởi vì như vậy ta mới để cho các ngươi chế tác thích hợp người tu hành pháp luật. Bệ hạ, hơn nữa chúng ta tư pháp giám thực lực cũng nhất định phải tăng lên, nhất định phải có độ kiếp cao thủ tọa chấn, chúng ta mới có uy tín. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, vậy ta từ chính đạo liên minh cùng thiên ma giáo bên trong mời tới mấy người hiệp trợ trưởng quản này tư pháp giám đi. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hắn trước đây nghĩ tới rất đơn giản, muốn khống chế một tu tiên thế giới căn bản không có đơn giản như vậy. Ở nơi này thế giới, những kia thiên nhân cảnh độ kiếp cảnh giới những cao thủ bất kể là ai cũng có thể tùy ý giết chết người khác, vì lẽ đó chỉ cần giết chết người khác liền muốn đem người bắt hỏi chém căn bản không làm được. Vì lẽ đó, hiện đại pháp luật đối với người tu hành sĩ ràng buộc căn bản không tạo tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, ở nơi này tu tiên thế giới căn bản không có biện pháp khiến người ta người bình đẳng. Có điều đây chính là một cái thế giới như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể làm hết sức người bảo lãnh thân quyền lợi. Cho tới những kia thiên nhân độ kiếp cảnh giới tu sĩ, mặc dù là Diệp Thần cũng không có bao nhiêu biện pháp. Đúng rồi, còn có, ta để cho các ngươi làm lớp học việc như thế nào? Diệp Thần nhìn về phía chư vị đại thần hỏi. Diệp Thần biết một chút, muốn quốc gia hưng thịnh bồi dưỡng nhân tài chính là cực kỳ trọng yếu. Trước ở tại bọn hắn thế giới chỉ có một hoàng gia học viện, thế nhưng Diệp Thần không giống, hắn khiến mọi người rộng rãi kiến học sân, thực hành giáo dục bắt buộc. Nói cách khác, chỉ cần đến 7 tuổi hải tử, Diệp Thần đều sẽ cho bọn họ tu luyện cơ hội. Có thể người tu luyện liền ở trong học viện học tập tu luyện, không thể người tu luyện liền học tập văn hóa tri thức, tổng không chỗ hỏng. Trước tông môn có thể cùng triều đình ngang hàng, cũng chính bởi vì Diệp Thần bọn họ quốc gia lớp học quá ít, bồi dưỡng ra được nhân tài quá ít, người tu hành phần lớn đều là những tông môn kia cùng tiên môn thánh địa bồi dưỡng ra được. Mà bây giờ Diệp Thần rộng rãi kiến học đường, chính là vì để cho càng nhiều người lấy được tu luyện cơ hội. Bệ hạ, chúng ta đã ở mỗi cái bên trong tòa thành lớn cài đặt lớp học, học viện chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Một quan chức nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói, từ từ đi đi, tận lực đem sơ cấp lớp học trải rộng đại lục, để mỗi một đứa bé đều có thể có học tượng. Là. Quan chức đáp lại nói. Diệp Thần tuy rằng không quen triều chính, thế nhưng ở hiện đại học được một ít tri thức, ở thời đại này cũng cực kỳ tốt dùng. Vì lẽ đó, Diệp Thần lợi dụng một ít hiện đại tri thức quản lý chính mình triều chính. Tỷ như Diệp Thần khởi công xây dựng học viện, thiết lập tư pháp giám, những này đều theo chiếu hắn xuyên qua trước thế giới kia kiến thiết. Có điều Diệp Thần phát hiện mình làm mấy cái cải cách đều khá là thành công hiệu. Bây giờ Diệp Thần bọn họ quốc gia thực lực so với trước đây mạnh hơn nhiều. Có điều những này cũng không phải Diệp Thần trọng điểm, Diệp Thần trọng điểm vẫn là tu luyện. Nơi này dù sao cũng là một tu tiên thế giới, Diệp Thần cũng muốn độ kiếp phi thăng đến thượng giới đi tìm tòi hư thực. Mặc dù thượng giới có vô cùng vô tận nguy hiểm, Diệp Thần cũng muốn đi tới. Các vị còn có chuyện gì muốn đâu sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Ở nơi này cái là thời điểm. Chỉ thấy một tướng quân tiến lên nói rằng, bệ hạ, hôm qua chúng ta ở hoàng gia khu mộ phát hiện một vệt kim quang. Người tướng quân kia mở miệng nói rằng, kim quang? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Không sai, một đạo to lớn kim quang, có điều cái kia một vệt kim quang lóe lên liền qua, trong chớp mắt liền biến mất rồi. Tướng quân mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Một ngày triều chính hoàn thành, Diệp Thần về tới chính mình trong hậu cung. Vào lúc này trong hoa viên, chỉ thấy một hồng y bóng hình xinh đẹp đang đứng ở bên bờ ao nhỏ cho ăn trong ao cá chép. Diệp Thần chậm rãi từ mặt sau đi tới, ôm lấy cái kia hồng y bóng hình xinh đẹp. Tiểu sư đệ, làm sao mới vừa lên xong triều liền muốn tìm đến sư tỷ? Đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần cười cười nói, ta vừa mới lên xong hướng liền nhìn thấy sư tỷ ở đây nuôi cá, đương nhiên muốn tới theo sư tỷ ngươi. Nơi này chính là trong hoa viên, hơn nữa bên ngoài còn có như thế cùng nữ thái giám, ngươi liền không sợ bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng cho ngươi hoàng đế uy nghiêm sao? Đại sư tỷ cười cợt hỏi. Diệp Thần ôm đại sư tỷ, nhẹ giọng cười nói, không cần sợ, bọn họ không nhìn thấy. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời một cấm chế bọc lại Diệp Thần cùng đại sư tỷ. Vào lúc này, Diệp Thần cùng đại sư tỷ tại đây trong cấm chế, liền giống như là ở ma kính bên trong giống như vậy, người bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ nhìn thấy người bên ngoài. Diệp Thần đem đại sư tỷ bế lên, sau đó bắt đầu cùng đại sư tỷ tu luyện. Diệp Thần thật vất vả cùng mình bảy cái sư tỷ đoàn tụ, vì lẽ đó, Diệp Thần bất cứ lúc nào muốn cùng sư tỷ của mình tu luyện cũng có thể. Bây giờ Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ, chân chính làm được không gì kiêng kỵ. Diệp Thần thực lực thông thiên, hơn nữa hắn chính là nơi này người có quyền thế nhất, vì lẽ đó, ai dám nói không phải là hắn. Diệp Thần từ phía sau ôm chính mình đại sư tỷ, ở trong hoa biên, bể nước bên dưới cá chép nhỏ không ngừng du đãng. Sau khi Diệp Thần giải khai cấm chế, tìm được rồi chính mình bảy cái sư tỷ, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đi một chuyến hoàng gia tổ địa đi. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao nghĩ đến muốn đi nơi đó? Ngũ sư tỷ không hiểu hỏi. Diệp Thần đem ngày hôm nay tại triều đường bên trên chuyện tình nói ra, sau đó nhìn chính mình bảy cái sư tỷ nói rằng, nơi đó xuất hiện kỳ quang, tất nhiên là không hề tục đồ vật xuất hiện, vì lẽ đó, ta nghĩ đi xem. Bảy cái sư tỷ gật gật đầu, nếu tiểu sư đệ muốn đi, bọn họ tự nhiên là buổi tiếp tiểu sư đệ cùng đi. Diệp Thần mang theo chính mình bảy cái sư tỷ đi tới bọn họ hoàng gia khu mộ. Diệp Thần vẫn chưa mang bất luận cái nào thị vệ, bởi vì này hoàng gia khu mộ chính là cấm địa. Chương 532, hoàng gia tổ địa. Chương 532, hoàng gia tổ địa. Diệp Thần mang theo bảy cái sư tỷ đồng thời đi tới bọn họ Đông Hoàng quốc tổ địa. Đông Hoàng quốc tổ địa chính là Đông Hoàng quốc các triều đại hoàng đế yên giấc nơi. Diệp Thần đã từng điều tra điện tịch, ở tại bọn hắn cơ gia đã từng cũng từng xuất hiện nhân hoàng. Bây giờ tổ địa xuất hiện kim quang, có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra đây? Tiểu sư đệ, này Đông Hoàng quốc tổ địa vẫn đúng là đại a. Thất sư tỷ mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, hoàng cung rất lớn, người bình thường đi tới hết sức dễ dàng lạc đường, bởi vì một ít khu vực giống như là tiểu thế giới, bày ra không gian trận pháp vượt quá tưởng tượng rộng lớn. Không gian trận pháp? Đại sư tỷ hơi kinh ngạc hỏi. Đại sư tỷ nhưng là trận pháp tông sư, vì lẽ đó đối với những này trận pháp khá là cảm thấy hứng thú. Diệp Thần gật đầu một cái nói, có điều nên chỉ chúng ta Đông Hoàng quốc lịch đại hoàng đế trước bố trí loại này trận pháp bố trí phức tạp, mặc dù là ta cũng phải phí chút tâm lực mới có thể phá giải. Diệp Thần tự nhiên là có thể phá giải những này trận pháp, thế nhưng những này trận pháp là thủ bảo vệ bọn họ Đông Hoàng quốc tổ địa, hắn như thế nào sẽ đi phá giải những này trận pháp đây? Lúc này Diệp Thần bọn họ bước vào một mảnh cây cỏ thưa thớt nơi, một chút nhìn không thấy bờ, phía trước thổ địa thành màu đỏ thắm, đất cát khắp nơi giống như một mảnh sa mạc. Cũng còn tốt, đi ra ngoài một khoảng cách sau cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Nơi này có nhất tòa cổ miếu, trong ánh bình minh lưu động hào quang, thần thánh mà lại an lành. Đây cũng là hoàng tộc quan trọng nhất nơi, tổ điện. Nó nếu là phân chia tỉ mỉ có kinh văn lâu cùng bảo thuật điện các loại, nhưng toàn thể chính là nhất tòa cổ miếu, trang nghiêm mà nghiêm túc, dưới ánh mặt trời những kia mái ngói lưu động màu vàng nhạt, mặc dù có cổ điện tang thương khí, nhưng cũng hiện ra hoàng gia uy nghiêm. Tòa miếu cổ này gánh chịu nhiều lắm, tự thượng cổ đến nay vẫn sừng sững không ngã, hoàng gia hết thảy bí điển đều lưu giữ ở đây, chính là quốc chi đại đạo căn cơ vị trí. Khắp nơi yên tĩnh, vô cùng trống trải, cổ miếu trước chỉ có một cây lão cây thông, hết sức cứng cáp, vỏ cây rạn nứt, như là một cái lao long bản nằm ở đây. Ngoài ra, thậm chí ngay cả một tên binh lính đều không có, không người thủ hộ, để nơi này có vẻ hết sức yên tĩnh, thiếu hụt nhân khí. Mọi người thấy trước mắt của miếu. Tiểu sư đệ, nơi này chính là tổ địa sao? Lục sư tỷ mở miệng hỏi. Lục sư tỷ là lần đầu tiên đi tới nơi này, vì lẽ đó không biết rất bình thường. Diệp Thần gật đầu một cái nói, chúng ta đi lên xem một chút đi. Diệp Thần kinh ngạc, đang lâm lăng mộ bậc thang lúc, càng cảm thấy một loại khó có thể ngôn ngữ nói bận, làm hắn có chút hoảng hốt. Diệp Thần bảy cái sư tỷ đi theo Diệp Thần mặt sau, từng bước một leo lên bậc thang. Này lăng mộ rất không bình thường, vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu vị hoàng đế ở đây nghiên cứu điện tịch. Tự nhiên để lại khó có thể tiêu diệt đại đạo khí tức, lâu dần, này lăng mộ đều phảng phất thông linh rồi. Nơi này có cùng với cường đại đại đạo khí tức. Diệp Thần mở miệng nói rằng. Chư vị sư tỷ gật gật đầu, đi theo Diệp Thần mặt sau. Vừa lúc đó, Diệp Thần trong lòng đống nhiên có một ít rung động, sau đó, hắn đống nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, tiểu sư đệ? Tam sư tỷ hỏi. Diệp Thần lập tức nói, ở đây tựa hồ có một loại lực lượng ở chỉ dẫn ta. Chỉ dẫn? Chư vị sư tỷ lập tức nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, nguồn sức mạnh kia tựa hồ muốn ta đi vào cái kia điện trong miếu. Diệp Thần nói, từng bước một đi vào. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, điện trong miếu thờ phụng bọn họ Đông Hoàng quốc lịch đại hoàng đế linh bài. Vừa lúc đó, một vệ kim quang đột nhiên bọc lại Diệp Thần. Tiểu sư đệ. Thứ sư tỷ đột nhiên hô lên. Vào lúc này, Hồng Y đại sư tỷ lập tức nói, chớ sốt sắng, đó là đại đạo khí tức. Trong nháy mắt mà thôi, cửa miếu trước khắp nơi kim liên mọc rễ, Diệp Thần nhấn chìm, hắn sừng sững trung ương, cánh sen màu vàng kim tỏa ra, phun ra từng đạo ánh vàng, vờn quanh khi hắn trên người. Hắn tự thân cũng phát oanh oánh bảo quang, hơn nữa tràn ngập ra một mùi thơm, đây là thân thể gần đạo thể hiện, cùng thiên địa cộng minh, cùng đại đạo cùng tồn tại. Diệp Thần đem lấy được cảm ngộ ở đây toàn bộ cố động, củng cố, tiến một bước thăng hoa. Thời khắc này, cơ thể hắn càng thêm có linh tính, không chỉ có kiên cố bất hủ, còn cùng đạo sự hòa hợp, dễ dàng khắc họa phù văn các loại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Này so với lên cấp càng quan trọng, bởi vì đây là ở tích lũy tiềm năng, mở rộng tự thân bảo tàng vô tận, sớm muộn cũng sẽ mở ra thân thể thần kho, nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, Diệp Thần tu hành đem càng thêm thuận lợi, bởi vì cả người đều kỳ hảo, cùng đạo hòa vào nhau. Đi vào miếu thờ bên trong, cảm nhận được một loại lớn lao cùng hơi thở thần thánh, càng có một loại hoàng đạo uy nghiêm, nơi này hết sức nghiêm túc cùng trang nghiêm. Lúc này, mấy cái sư tỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, đi theo Diệp Thần mặt sau. Vào lúc này, Diệp Thần thấy được bọn họ trong tổ điện. Tòa này điện miếu hết sức cổ lão, mặt trên vẽ ra cổ lão đồ đằng, có một bức họa mặt trên, chỉ thấy một uy vũ người trung niên, mang theo vô số nhân tộc. Bọn họ giơ lên cao cờ xí, tựa hồ là ở phản kháng. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, chỉ thấy một vầng mây sắc, vân thải bên trên, chính là từng con to lớn tà thần. Diệp Thần từng ở chính đạo liên minh cũng từng thấy như vậy bách họa, tranh vẽ trên tường. Trước Diệp Thần vẫn không biết. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần biết, đây là năm đó, bọn họ thế giới nhân tộc, phản kháng thượng giới chân dung. Chẳng lẽ nói, người trung niên kia, chính là nhân hoàng. Năm đó người hoàng, cũng dẫn theo nhân tộc, phản kháng trải qua giới. Diệp Thần còn phát hiện, thế giới của bọn họ bên trong, tại sao trước lịch sử, cũng không có ai biết, đó là bởi vì, thế giới của bọn họ bên trong, tồn tại đứt gãy văn minh. Nói cách khác, trước văn minh, tựa hồ toàn bộ đứt gãy không có ai biết xảy ra chuyện gì. Đây tuyệt đối cùng thượng giới có quan hệ, cùng thẩm phán ngày có quan hệ. Giống như vậy bách họa, tranh vẽ trên tường còn có rất nhiều, nhìn qua hết sức cổ lão. Vào lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ cũng đi vào. Đại sư tỷ nhìn thấy những này bách họa, tranh vẽ trên tường sau khi, vô cùng kinh ngạc. Sau đó, đại sư tỷ xem trước Diệp Thần hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi biết lần trước nhân hoàng truyền thuyết sao?" Diệp Thần biết, nhân hoàng xuất thế, nhất định mang ý nghĩa nhân tộc chấn hưng, thế nhưng lần trước nhân hoàng truyền thuyết, Diệp Thần còn chưa từng nghe nói. "Ta cũng là ở trong điện tịch thấy." Đại sư tỷ mở miệng nói. Đại sư tỷ quen thuộc điện tịch, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Có thể nói, đại sư tỷ chính là một cất bước thư viện. Vì lẽ đó, đối với trên đại lục này lịch sử, chỉ cần trên sách có, đại sư tỷ cũng mổ vô cùng rõ ràng. Lần trước nhân hoàng chính là ở vạn năm trước, lúc đó cũng cùng hiện tại như thế, nhân tộc chính là một thống nhất toàn thể, nhân hoàng dẫn theo nhân tộc, thương thịnh hơn 1000 năm, thế nhưng nhân hoàng xuất thế sau trăm tuổi, người kia hoàng liền biến mất không có ai biết hắn là độ kiếp phi thăng vẫn là nói chết rồi. Cứ như vậy, vô duyên vô cớ biến mất ở trong thiên địa, sau đó, chính là chúng ta nhân tộc lịch sử. Nhân tộc trải qua mấy lần đại biến cách, đã từng có 7 nước san sát, cũng có quá Tam Quốc cát cứ, sau đó từ từ diễn biến, chính là Đông Hoàng Quốc cùng Nam Hiên Quốc hai nước cùng tồn tại, mãi đến tận tiểu sư đệ mới để cho cả nhân tộc thống nhất. Đại sư tỷ nói rằng, chương 533, Sát Phong, chương 533, Sát Phong, nhân hoàng biến mất rồi. Diệp Thần có chút nghi vấn nói. Vào lúc này, đại sư tỷ nhìn Diệp Thần gật đầu một cái nói, lúc đó còn lưu truyền một câu nói, chẳng qua là thời gian quá mức rất xưa, mọi người đều quên. Nói cái gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Nhân hoàng lại tới thời gian, nhân tộc tất hưng. Đại sư tỷ mở miệng nói, nhân tộc tất hưng. Diệp Thần sau khi nghe, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhân hoàng lại tới thời gian, nhân tộc tất hưng. Nói cách khác hiện tại chính mình làm nhân hoàng giáng lâm thế gian, thế nhưng chính mình thật sự có thể dẫn dắt nhân tộc hướng đi hương thịnh sao? Đối với vấn đề này, Diệp Thần không có đáp án. Bọn hắn bây giờ nhân tộc thế cuộc cũng không phải cho lạc quan. Yêu tộc mắt nhìn chằm chằm, còn có thượng giới bên trong người, những kia thượng giới nếu nói thần chúng, còn có trong truyền thuyết thẩm phán này. Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Diệp Thần không có tự tin. Tại đây trong loạn thế, Diệp Thần e sợ chỉ có thể tự vệ cùng bảo vệ mình người ở bên cạnh, chính mình làm sao dẫn dắt nhân tộc hướng đi hưng thịnh. Xem ra, năm đó người hoàng hoặc là chính là độ kiếp thành công, tiến vào thượng giới, hoặc là chính là bị thượng giới người tàn phá. Diệp Thần mở miệng nói rằng, đối với thượng giới tới nói, nơi này chẳng qua là một lao tù thôi. Vì lẽ đó, mặc dù là người nơi này hoàng, ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là một tù nhân. Bọn họ căn bản sẽ không quan tâm người của thế giới này tộc hưng vong. Vừa lúc đó, đạo âm ầm ầm, đại đạo thanh âm ầm ầm từ trên bầu trời chuyển xuống. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần vị trí, một vệt kim quang chiếu rọi ở Diệp Thần trên người. Bên trong đất trời, phong vân biến hóa. Chỉ thấy một cái cực kỳ to lớn ngũ trảo kim long từ trên bầu trời xoay quanh mà xuống. Đó là Diệp Thần mấy cái sư tỷ kinh ngạc nhìn cái kia to lớn ngũ trảo kim long to lớn, chính là từ chân khí năng lượng tạo thành toàn thân đều là màu vàng, có thể cảm thụ được sức mạnh to lớn từ cái kia to lớn kim long trên người bộc phát ra. Diệp Thần nhìn cái kia to lớn kim long, cái kia ngũ trảo kim long tựa hồ là đang thủ hộ cái gì. Diệp Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim long xoay quanh trung ương, có một pháp chỉ hạ xuống. Đó là một đạo màu vàng pháp chỉ. Diệp Thần nhìn màu vàng pháp chỉ không ngừng hạ xuống, trong lòng nhất thời kinh hãi. Đạo này màu vàng pháp chỉ là cho chính mình sao? Diệp Thần chu vi, đại đạo thanh âm ầm ầm vang lên. Từng đạo hư ảnh Diệp Thần thủ hộ ở trung ương, đây cũng là nhân hoàng khí thế. Nhất thời, chỉ thấy màu vàng pháp chỉ chậm rãi hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn trước mặt to lớn màu vàng pháp chỉ, trong lòng có chút khiếp sợ. Màu vàng pháp chỉ giáng lâm trên mặt đất bên trên, phiêu phủ ở Diệp Thần trước mặt, cái này tay, Diệp Thần nhìn thấy màu vàng pháp chỉ bên trên, điêu khắc mỗi loại phù văn, vô số phù văn vây quanh màu vàng pháp chỉ. Trên bầu trời, một tấm màu vàng pháp chỉ hiện lên, từ vạn tinh óng ánh tinh hải trên bỗng dưng xuất một chút hiện, hóa thành kỳ mang, hướng về mặt đất hạ xuống. Cái kia màu vàng pháp chỉ, từ trên trời mà đến, từ từ hạ xuống, rơi vào mỗi một cái sinh mệnh đại tinh các đại đạo thống bầu trời. Pháp chỉ hiện, như biển lớn chập trùng, nếu như tinh hà rơi, quá mức khủng bố. Đầy trời sao, chậm rãi chuyển động, đều tôn lên những ngày pháp chỉ. Cả thế gian đều chú ý. Tinh hải chấn động. Thời khắc này, cái kia màu vàng pháp chỉ là như vậy khổng lồ, so với giữa bầu trời mặt trời đều bắt mắt, chấn động lòng người. Đồng thời, rất nhiều người chú ý tới, một tấm màu vàng pháp chỉ hạ xuống, mang theo vô cùng khí tức. Pháp chỉ ở Diệp Thần trước mặt chậm rãi trải ra. Vào lúc này, chỉ thấy một cái bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hư ảnh cầm trong tay pháp chỉ, chính là một người trung niên bóng người, dung mạo vô cùng như là Diệp Thần từ trước trên bích họa thấy người kia hoàng có chút tương tự. Lẽ nào, này một cái bóng mờ chính là lần trước người hoàng hư ảnh sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mặt hư ảnh. Vào lúc này, chỉ thấy hư ảnh cầm trong tay pháp chỉ, nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói, 10.000 năm rốt cục để chúng ta đến lần tiếp theo người hoàng. Diệp Thần nhìn trước mặt hư ảnh hỏi, ngươi là đời trước nhân hoàng? Hư ảnh lắc đầu nói, không phải, ta chỉ bất quá là hắn ở lại nơi đây một đạo tàn ảnh thôi, chân chính nhân hoàng, ta cũng không biết tung tích của hắn. Diệp Thần nhìn nhân hoàng hư ảnh, trong lòng có chút hứa chấn kinh. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng giới là cái gì? Thẩm phán ngày vậy là cái gì? Tại sao chúng ta sẽ bị trở thành tội máu người? Chúng ta đến tuột cùng phạm vào tội gì? Diệp Thần một hơi đem trong lòng vấn đề toàn bộ hỏi xong. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn vô cùng muốn biết những này đáp án. Hắn muốn biết, bọn họ tại sao được gọi là tội máu người, bọn họ vì sao lại như là một tù nhân giống như vậy, nhốt tại bên trong thế giới này. Hư ảnh nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, ta chỉ là chuyển chỉ hư ảnh, là nhân hoàng vừa trở thành nhân hoàng thời điểm lưu lại vào lúc ấy người hoàng, còn không biết những chuyện này. Mặc dù sau khi người hoàng biết rồi những chuyện này, thế nhưng, ta vẫn chưa trải qua sau khi thời gian, vì lẽ đó, ta không biết. Diệp Thần nhìn hư ảnh. Đạo hư ảnh này, phải là một đoạn lịch sử hình ảnh, vì lẽ đó nó tựa hồ không biết sau đó chuyện đã xảy ra. Diệp Thần gật đầu một cái nói, như vậy, ngươi triệu hoán ta đi tới, là vì cái gì sự tình đây? Vào lúc này, tiền nhiệm nhân hoàng hư ảnh mở miệng nói, ngươi tuy rằng trước cũng đã trở thành nhân hoàng, thế nhưng còn vẫn chưa lĩnh đến nhân hoàng pháp chỉ. Nhân hoàng pháp chỉ? Diệp Thần nhìn tiền nhiệm nhân hoàng hư ảnh hỏi. Không sai, mỗi một giới nhân hoàng đều sẽ lưu lại nhân hoàng pháp chỉ, lập tức một đời nhân hoàng xuất hiện thời điểm, nhân hoàng pháp chỉ thì sẽ giáng lâm, sắp phong đời tiếp theo nhân hoàng. Nhân hoàng hư ảnh nói rằng. Sắp phong? Diệp Thần nhìn cái kia hư ảnh hỏi. Hư ảnh gật gật đầu, mở ra pháp chỉ, nhìn Diệp Thần nói rằng, hiện sắc phong Diệp Thần vì là đệ ngũ đại nhân hoàng chính là nhân tộc chi hoàng, nhất định phải dẫn dắt nhân tộc hướng đi hưng thịnh. Nhất thời, chỉ thấy một vệt kim quang ra chỉ ở Diệp Thần trên người. Thời khắc này, Diệp Thần trên người, một luồng hoàng giả uy thế nhất thời hiện lên đi ra. Mặc dù là bên cạnh Diệp Thần mấy cái sư tỷ nhìn, đều muốn lập tức quỳ xuống, quỳ bái. Sắc phong nghi thức xong thành, hiện tại mời người hoàng bệ hạ lưu lại chính mình pháp chỉ, sắc phong đời kế tiếp nhân hoàng. Cái kia hư ảnh nói rằng, Diệp Thần minh bạch, nhân hoàng chính là một truyền thừa nghi thức, mỗi một đời nhân hoàng đều phải lưu lại chính mình pháp chỉ. Chờ chút nhất đại nhân hoàng lúc xuất thế, cái này pháp chỉ thì sẽ giáng lâm sắc phong. Cần ta làm sao làm? Diệp Thần hỏi. Vào lúc này, hư ảnh vung tay lên, một đạo màu vàng pháp chỉ xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Cái này pháp chỉ bên trên không có bất kỳ chữ viết. Mời người hoàng nghĩ phương pháp sáng tác chỉ. Diệp Thần gật gật đầu, viết xong pháp chỉ, trong nháy mắt chỉ thấy người kia hoàng hư ảnh tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà Diệp Thần trên người, một vệt kim quang hiện lên, trên không trung tạo thành một cùng Diệp Thần hình dạng giống nhau như lúc hư ảnh. Chương 534, yêu thần. Chương 534, yêu thần. Đời trước người hoàng hư ảnh biến mất, Diệp Thần người hoàng hư ảnh từ từ thành hình. Chỉ thấy cùng Diệp Thần giống nhau như lúc người hoàng hư ảnh cầm Diệp Thần viết xong pháp chỉ, từ từ bay về phía trên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Đây là vì đời tiếp theo truyền thừa. Diệp Thần hiện tại tuy rằng làm nhân hoàng, thế nhưng đời tiếp theo người hoàng xuất thế, không biết còn muốn mấy vạn năm. Diệp Thần không nghĩ nhiều lắm, mặc dù không có được liên quan với thượng giới thông tin, thông điệp, thế nhưng Diệp Thần cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Hiện nay vẫn là đem yêu tộc bên trong hoạn giải quyết đi đi. Đối với yêu tộc, Diệp Thần cũng có rất nhiều không rõ. Yêu tộc cùng bọn họ đồng thời sinh sống ở phía trên thế giới này, thế nhưng nếu là bọn họ nhân tộc là tù nhân như vậy, yêu tộc là cái gì đây? Yêu tộc là cái này lao tù bên trong thổ dân. Vẫn là nói, yêu tộc cũng cùng bọn họ nhân tộc như thế, chính là tù nhân. Những chuyện này, Diệp Thần liền không được biết rồi. Nói thật, nếu như nếu có thể, Diệp Thần thật sự không muốn cùng yêu tộc khai chiến, Diệp Thần bên người cũng có rất nhiều yêu tộc. Tiểu Bạch Bạch Lạc Ly chính là cựu vĩ hồ yêu. Đại Hắc chính là thượng cổ hắc giao. Những này tuy rằng đều là Diệp Thần tôi tớ, thế nhưng chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Diệp Thần căn buồn không có đưa bọn họ cho rằng tôi tớ đối xử. Còn có Diệp Thần Lục Sư Tỷ, tuy rằng nàng là bán yêu, thế nhưng thân thể nàng bên trong một nửa vẫn là chạy xuôi yêu tộc huyết mạch. Có điều, một số quy nhất số. Vì nhân tộc, Diệp Thần sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Trừ phi, bọn họ yêu tộc không ở ước hiếp nhân tộc. Một cung điện màu vàng nóng bên trong, chỉ thấy yêu hoàng từ từ mở mắt ra. Từ từ chân khí không ngừng hướng về yêu hoàng tuần tới. Những kia chân khí đang không ngừng tu bổ yêu hoàng thân thể. Không nghĩ tới bị nhân hoàng gây thương tích, lâu như vậy cũng không được. Người này hoàng, xác thực không đơn giản. Yêu hoàng mở miệng nói rằng, yêu hoàng đang bế quan tu luyện, bây giờ còn chưa xuất quan, vào lúc này, hắn bị Diệp Thần gây thương tích, rốt cục dưỡng cho tốt rồi. Một người hoàng tổn thương ta liền nuôi thời gian dài như vậy, hiện tại, muốn đối phó hắn vẫn là rất khó, trừ phi ta lại đột phá tiếp, hay là, chỉ có nhen lửa thần hỏa thời điểm, mới có thể đối phó người này hoàng. Vừa lúc đó, trống trải bên trong cung điện, nhất thời chấn động lên. Kỳ Lân. Nhất thời, một tiếng to lớn rung động tiếng, xuất hiện tại cái kia yêu hoàng trong thai. Yêu hoàng kinh hãi. Chỉ thấy yêu hoàng trước mặt, có một to lớn kim như, cái kia kim như chính là một vị to lớn đại yêu. Thấy không rõ lắm đại yêu rốt cuộc là cái gì, thế nhưng có thể biết được chính là cái kia đại yêu như là bách họa tranh vẽ trên tường bên trong, cái kia thượng giới tà thần. Yêu hoàng Kỳ Lân đi tới Kim Như trước mặt, bái kiến yêu thần đại nhân. Kỳ Lân hơi hành lễ nói: ta cho ngươi diệt trừ nhân tộc, ngươi còn đang chờ cái gì? Âm thanh lớn ở bên trong cung điện vang lên. Yêu hoàng nhìn cái kia một vị Kim Như, vội vàng nói: yêu thần đại nhân, nhân tộc xuất hiện nhân hoàng thực lực sâu không lường được, mặc dù là ta cùng hắn đối chiến cũng rơi xuống hạ phòng, muốn diệt trừ hắn rất khó. Nhân tộc có hắn che chở, chúng ta rất khó trực tiếp hủy diệt nhân tộc. Chất hải. Nhất thời chỉ thấy yêu thần gầm lên giận dữ: ngươi quên lời của ta nói sao? Chúng ta yêu tộc mới phải phía trên vùng thế giới này chủ nhân chân chính, mà những người kia tộc chẳng qua là người ngoại lai thôi. Yêu thần nói rằng: yêu thần đại nhân, lúc trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Yêu hoàng nhìn về phía Kim Như hỏi. Vào lúc này, Kim Như bên trong truyền ra âm thanh: trên đại lục này chính là một cấp thấp đại lục, vừa bắt đầu thời điểm trên đại lục này chỉ có chúng ta yêu tộc tồn tại, yêu tộc cùng thú tộc tu luyện ra linh trí liền có thể xưng là yêu tộc. Thế nhưng không biết lúc nào, trên đại lục này đã bị thượng giới một ít đại chủng tộc phát hiện. Bọn họ đem trên đại lục này làm bọn họ một lao tù, dùng để giam giữ những kia tội máu người. Sau đó, nhân tộc liền bị lưu vong đến nơi này cái thế giới, nhân tộc ở nơi này thế giới không ngừng tu luyện, không ngừng quật khởi, nguyên bản trực thuộc cho chúng ta yêu tộc đại lục, bây giờ lại bị nhân tộc cùng yêu tộc cắt cứ, bọn họ chiếm lĩnh chúng ta một nửa lãnh thổ. Chỉ có chúng ta yêu tộc mới phải vùng thế giới này chính thống, vì lẽ đó, sát quang nhân tộc, chỉ có như vậy, các ngươi yêu tộc mới có thể bị giải phóng, trở thành mảnh đại lục chủ nhân chân chính. Kim Như thanh âm của vang lên nói rằng. Vào lúc này, yêu hoàng trong lòng khiếp sợ. Yêu hoàng niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng hắn chính là thần thú Kỳ Lân. Hắn không biết mình là làm sao sinh ra, hắn chỉ biết là khi hắn sản sinh linh trí bắt đầu, chính là trước mặt cái này Kim Như một mực bồi dưỡng cùng chỉ đạo hắn. Kim Như gọi chính mình vì là yêu thần, chính là trưởng quản yêu tộc thần. Đối với chuyện này, yêu hoàng chưa bao giờ hoài nghi. Kỳ Lân trở thành yêu hoàng cũng là vị này yêu thần ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, trợ giúp yêu hoàng thống nhất yêu tộc. Mà cái này yêu thần cũng vẫn trốn ở này tượng thần bên trong, chưa từng đi ra quá. Nhưng là bằng vào chúng ta yêu tộc thực lực bây giờ, chỉ sợ khó có thể cùng nhân tộc tranh đấu. Yêu hoàng vô cùng lý trí, nói ra lời nói thật: người kia hoàng, mặc dù là ta, chỉ sợ cũng không có thể đối phó. Hiện tại tiến công nhân tộc, ta chỉ sợ cuối cùng thất bại sẽ là chúng ta yêu tộc. Vì lẽ đó, ta nghĩ chờ ta nhen lửa thần hỏa sau khi đang cùng nhân tộc một trận chiến. Yêu hoàng mở miệng nói: ta đã không có thời gian, không thể đợi thêm nữa. Vì lẽ đó, ta muốn ngươi mau chóng tiến công nhân tộc. Yêu thần lớn tiếng quát lên: không thời gian. Yêu hoàng có chút không rõ. Thẩm phán ngày liền muốn đến thời điểm. Yêu thần bật thốt lên, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nó tựa hồ cảm giác không đúng, vừa không có nói ra. Thẩm phán ngày? Cái gì là thẩm phán ngày? Yêu hoàng nhìn về phía cái kia yêu thần tượng thần hỏi. Không có gì, ý tứ của ta đó là, nhân tộc hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, nếu như ở mặc kệ quản nhân tộc, chỉ sợ đợi được sau đó, chúng ta yêu tộc càng thêm không phải là nhân tộc đối thủ rồi. Cái kia yêu thần nói rằng. Nhưng là, yêu hoàng muốn phản bác. Không có gì, nhưng là ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không nghe sao? Ta muốn ngươi lập tức tiến công nhân tộc. Yêu thần lãnh lùng nói rằng. Yêu hoàng trong lòng có chút nghi hoặc nhìn vị thần này, như hôm nay yêu thần đại nhân thực sự có chút quá khác thường. Thế nhưng yêu thần vẫn gật đầu một cái nói là yêu thần đại nhân. Yêu hoàng hành lễ xong xuôi sau khi đi ra ngoài. Vào lúc này, bên trong cung điện chỉ còn lại có vị này tượng đá. Hừ, đáng ghét, nếu không ta bị phong ấn ở nơi quỷ quái này, ta cần phải lợi dụng ngươi sao? Thẩm phán ngày lập tức liền phải đến rồi, chỉ có đầy đủ máu tươi mới có thể để ta mở ra này phong ấn, thoát đi nơi đây. Nếu là chờ thẩm phán ngày đến, như vậy hết thảy tất cả đều phải hủy diệt, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, toàn bộ đều phải chết. Vì lẽ đó, Kỳ Lân, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ngươi tốt nhất ở thẩm phán ngày đến trước, thu thập đầy đủ huyết dịch, để ta mở ra phong ấn, thành công thoát vây. Chương 535, quyết chiến đêm trước. Chương 535, quyết chiến đêm trước. Yêu hoàng đi ra đại điện. Hắn vốn là muốn chờ đợi mình tu luyện nữa một hồi mới có thể tiến công nhân tộc, thế nhưng hắn không biết tại sao yêu thần để hắn lập tức tiến công. Thế nhưng, đây là yêu thần lệnh, như vậy, cứ dựa theo yêu hoàng lệnh làm đi. Yêu hoàng đi tới nghị sự bên trong cung điện. Tham kiến yêu hoàng. Cung nên yêu hoàng bệ hạ xuất quan. Nhất thời, một đám yêu vương lập tức đối với yêu hoàng quỳ xuống. Vào lúc này, yêu hoàng phát hiện bên trong cung điện thiếu rất nhiều cái yêu vương. Manh tượng đây, yêu hoàng lập tức hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy một con to lớn bạch hổ đại yêu lập tức quỳ gối yêu hoàng dưới chân. Bệ hạ, người bế quan thời điểm, nhân hoàng đi tới chúng ta yêu tộc, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bạch hổ yêu vương ở yêu hoàng trước mặt nói rằng. Ngươi nói cái gì? Yêu hoàng có chút run rẩy nói. Bệ hạ, ta nói manh tượng chờ yêu vương toàn bộ bị người kia hoàng giết chết. Nhất thời, chỉ thấy yêu hoàng giận dữ. Nhân hoàng, hắn dĩ nhiên đến ta yêu tộc giết người. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Vậy hạ, chúng ta phải làm sao? Bạch hổ yêu vương nhìn về phía yêu hoàng hỏi. Vào lúc này, yêu hoàng bởi vì yêu thần mệnh lệnh, hơn nữa hắn nghe được mãnh tượng chờ đại yêu tin qua đời, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc, ngươi khinh người quá đáng, ngươi đã đến ta yêu tộc giết người, như vậy chúng ta yêu tộc cũng không phải dễ ức hiếp. Truyền mệnh lệnh của ta, chỉnh đốn yêu binh, chúng ta hướng về nhân tộc tuyên chiến. Yêu hoàng lạnh lùng nói rằng. Là các đại yêu vương lĩnh mệnh. Đông Hoàng quốc hoàng cung, chỉ thấy Diệp Thần ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhất thời, văn võ bá quan hành lễ. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lạnh nhạt nói, bình thân. Bệ hạ, đại quân chúng ta đã tập kết, bất cứ lúc nào cũng có thể đối với yêu tộc phát động tổng tiến công. Vào lúc này, Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Thủy Hàn nói, như vậy, giới tu hành phía bên kia đây. Lạc Thủy Hàn lập tức nói, khởi bẩm bệ hạ, bất kể là chính đạo liên minh người vẫn là thiên ma giáo người, đều đồng ý thể sống chết cống hiến cho bệ hạ, nguyện theo bệ hạ giết địch. Diệp Thần gật gật đầu. Hiện tại, bọn họ nhân tộc thế lực căn bản không kém. Đế quốc bên này có 100 vạn đại quân, mà ở giới tu hành bên này, thiên ma giáo thêm vào chính đạo liên minh, có thể xuất chiến nên cũng có 70, 80 người độ kiếp cao thủ, thiên nhân vô số cao thủ. Vì lẽ đó, trận chiến này đánh nhau, nhân tộc cũng không đứng thế yếu. Loại này chiến tranh, Diệp Thần tự nhiên là muốn ngự giá thân trình. Tốt lắm, hiện tại cũng gần như đến lúc rồi, tập kết đại quân, chúng ta ngày mai khởi hành, cùng yêu tộc quyết chiến. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Là. Nhất thời, mọi người lập tức chắp tay xưng phải. Diệp Thần về tới chính mình trong hậu cung. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ đang chờ đợi Diệp Thần. Bảy cái sư tỷ nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi một tia sáng chói. Vào lúc này, tựa hồ là bảy cái sư tỷ tuyển ra đại biểu, đại sư tỷ tiến lên mở miệng nói, "Tiểu thần, ngươi nói cho sư tỷ, ngươi là không phải chuẩn bị tấn công yêu tộc rồi hả?" Diệp Thần nhìn về phía mình đại sư tỷ, chính mình còn vẫn chưa hướng về các nàng đã nói, không nghĩ tới các nàng tin tức linh như vậy thông. Diệp Thần không chuẩn bị che giấu các nàng, gật đầu một cái nói, "Là." Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần cười cười nói, "Tiểu thần, lần này tấn công yêu tộc, chúng ta chuẩn bị cùng đi ra chiến." Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn mình bảy cái sư tỷ. Thế nhưng, bảy cái sư tỷ phi thường kiên định nhìn Diệp Thần. Lần này quyết chiến yêu tộc, vô cùng hung hiểm, yêu tộc thực lực cũng không yếu, một yêu tộc chủng tộc bên trong, liền có mấy cái độ kiếp cao thủ, cứ tính toán như thế tới, yêu tộc nên có hơn 100 người độ kiếp cao thủ, hơn nữa những yêu tộc kia tàn bạo, tuy rằng yêu tộc nhân khẩu không bằng chúng ta nhân tộc, thế nhưng nếu là ác chiến lên nói, chỉ sợ sẽ cùng chúng ta nhân tộc không kém bao nhiêu. Cuộc chiến đấu này nhất định là hung hiểm, các ngươi vẫn là. Chúng ta biết hung hiểm. Vào lúc này, lạnh lùng nhị sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói, các nàng rất hiếm thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng giành mở miệng trước. "Tiểu thần, chính là bởi vì hung hiểm, chúng ta mới chịu cùng đi với ngươi. Chúng ta đều muốn qua, chúng ta không muốn làm bên cạnh ngươi lọ hoa, chúng ta đều muốn đối phó cho ngươi có trợ giúp người, hơn nữa, không chiến đấu thực lực của chúng ta căn buồn không có biện pháp nâng lên." Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết một tịch bạch đi liễu, nhìn Diệp Thần, kiên định nói. Vào lúc này, luôn luôn phong vận Tam sư tỷ cũng nghiêm túc nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta là thật lòng, chúng ta không thể để cho ngươi vẫn che ở chúng ta trước người, mấy người chúng ta đều là tiên nhân cảnh giới, cũng có thể vào trận giết địch, hơn nữa, ngươi không phải đã nói rồi sao? Cả đời cũng sẽ không rời đi chúng ta. Ta muốn cùng tiểu thần cùng đi." Thứ sư tỷ bình tĩnh nói. "Tiểu sư đệ, quên ngươi sao? Ai trước đối với chúng ta xin thể nói muốn đồng sinh cộng tử a?" Vũ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. Lục sư tỷ một tịch thanh y liễu, nhìn về phía Diệp Thần nói, "Ta mặc dù là bạn yêu, thế nhưng lòng ta thị nhân tộc ta vĩnh viễn là nhân tộc, vì lẽ đó ta vĩnh viễn đều phải cùng loài người cùng chết sống. Tiểu sư đệ, ta cũng muốn đi." Triệu Tịch Giao cũng kiên định nói, "Tiểu sư đệ, các vị sư tỷ cũng phải đi, vì lẽ đó, ta cũng nhất định phải đi." Nhìn kiên định các vị sư tỷ, Diệp Thần trong lòng có chút cảm động. Diệp Thần biết, hào quang của chính mình thật sự là quá mức, chặn lại rồi chính mình bảy cái sư tỷ ánh sáng. Chính mình bảy cái sư tỷ ở trong nhân tộc, bất kể là thiên phú vẫn là tu vi, đều là trong nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại. Theo lý mà nói, các nàng nếu là không có Diệp Thần bừng sáng che chắn, các nàng nhất định đều là nhân tộc thiên chi tiêu tử. Thế nhưng Diệp Thần ánh sáng thật sự là quá chói mắt, mới đưa các nàng chắn mặt sau. Đối với Diệp Thần mà nói, các nàng chưa bao giờ có người sẽ là lọ hoa. Đối với bình thường người tu hành, tu luyện 100 năm, đều cái kia vừa tiến vào thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng, Diệp Thần mấy cái sư tỷ, vẹn vẹn hơn 20 tuổi, cũng đã toàn thể đều là thiên nhân cảnh giới rồi. Nếu là như vậy đều cũng coi là lọ hoa, như vậy, những kia chân chính hạng soạn sinh, có coi là gì chứ? Hơn nữa, từ trước đây đến bây giờ, Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều trợ giúp Diệp Thần rất nhiều. Diệp Thần nhìn mình bảy cái sư tỷ kiên trì, hắn lựa chọn tin tưởng các nàng. "Được, có điều, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện." Diệp Thần nhìn mình bảy cái sư tỷ nói rằng. "Tiểu sư đệ, không biết là điều kiện gì?" Đại sư tỷ hỏi. Diệp Thần nhìn mình bảy cái sư tỷ nói, "Cường giả yêu tộc đông đảo, các vị sư tỷ theo ta cùng đi tới sau khi giết địch thời điểm, gặp phải độ kiếp cảnh đại yêu cùng yêu vương, liền lập tức đào tẩu, ngàn vạn không thể hàm chiến." "Ừ." Diệp Thần mấy cái sư tỷ lập tức gật đầu nói. Diệp Thần nhìn mấy cái sư tỷ cười cợt, "Tốt lắm, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát." "Ngày mai sẽ phải đi sao?" Thất sư tỷ hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai. Tiểu sư đệ, nếu trận chiến này nguy hiểm như vậy, chúng ta đêm nay không trước tiên cần phải mô phỏng một hồi." Tam sư tỷ khôi phục một con mị nhãn, nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn mình như hổ như sói bảy cái sư tỷ, biết tối nay nhất định là một đêm không ngủ rồi. "Đã như vậy, vậy tối nay liền cùng các sư tỷ trước tiên mô phỏng một hồi." Diệp Thần thoải mái đáp ứng. "Liền. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến đêm trước. Một hồi đại chiến, lặng yên tiến hành." Chương 536. Yêu tộc ép thành. Chương 536. Yêu tộc ép thành. Nhân tộc biên cảnh. Thất bại thành. Một đám hài đồng chơi đùa, hơi lớn ở trong hẻm nhỏ chạy tới chạy lui, càng ít hài tử đi lại tập tễnh, ở phía sau truy đuổi, cuối cùng một mông đôn ngồi sập xuống đất, hoa hoa gào khóc, lau nước mắt. Nhất thời, có mấy đại hài tử chạy tới, đưa hắn nâng dậy, tiểu tử lông mi trên mang theo giọt nước mắt, vừa khóc vừa cười, cuối cùng hài lòng không phải. Đại ca ca, ta nghĩ ăn băng đường hồ lô. Ta cũng phải. Khi hắn vai phải trên đầu còn ngồi một mới vừa sẽ bước đi, trước đây không lâu cũng bởi vì té ngã mà lau nước mắt tiểu Nam Hải, cũng nuốt nước miếng. Rồi ra tay nhỏ. Ông chủ, mỗi cái hài tử một người một chuỗi băng đường hồ lô. Được rồi. Ông chủ mặt mày hớn hở. Một đám hài tử nhất thời hoan hô, vừa lên, chen chúc tới. Đem băng đường hồ lô quán vây quanh, đồng loạt rội ra tay nhỏ, gương mặt khát vọng. Một cô thiếu nữ đỡ một bà lão, hai người vô cùng hạnh phúc. Nhân hoàng đăng cơ, cuộc sống của chúng ta tốt lắm rồi a. Không sai, trước chúng ta ăn không đủ no cơm, hiện tại nhân hoàng đăng cơ chúng ta mỗi người đều có thể ăn cơm no không cần tiếp tục phải lo lắng bị chết đói a. Cái kia bà lão mở miệng nói rằng, chính là, thần tượng của ta chính là nhân hoàng. Tôn nữ lập tức nói, bên cạnh bày các loại quán nhỏ tiểu phiến, bọn họ đang không ngừng thét to. Thành lâu bên trên, một ít binh lính ở thành lâu bên trên chính đang gác. Các ngươi mau nhìn, đó. Vào lúc này, chỉ nghe được một thanh âm vang lên. Chư vị binh lính hướng về bên kia nhìn sang. Nhất thời, chỉ thấy cái kia đầy trời đen kịt, chính là từ nam phương lan tràn mà đến. Lúc này, màu đen đi tới tốc độ tựa hồ chậm lại mấy phần, thế nhưng, từ giữa bầu trời chuyển tới lực các bách, vẫn như cũng làm cho người ta một loại không thở nổi cảm giác. Trên đầu thành, thất bại thành thành phòng quân chính đang bận đột. Các loại phòng ngự loại hồn đạo khí chính đang khua chung gõ mõ bố trí. Đừng xem thất bại thành nhiều năm không có chiến tranh, nhưng thành phòng quân lúc này lại ngay ngắn rõ ràng. Đến từ không trung áp lực tuy rằng làm bọn họ mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng bọn họ vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, làm chính mình chuyện nên làm. Thất bại thành quân đội tổng cộng có 1.000 người. Những người kia đều là người bình thường, còn có một chút chính là người tu hành. Thất bại thành phòng quân đây chính là tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, bọn họ tham dự chiến đấu số lần có điều hơn 10 lần, nhưng mỗi lần đều sáng tạo ra khiếp sợ đại lục thành tựu. Năm đó nhân hoàng còn chưa kế vị thời điểm, chính là thất bại thành thành phòng quân, bảo vệ nhân tộc biên cảnh. Năm đó Diệp thần phụ thân của cũng là dẫn theo vô số đại quân, nghiền ép yêu tộc, đem yêu tộc chạy tới thất bại thành bên ngoài. Vì lẽ đó, thất bại thành thành phòng quân chính là bọn họ nhân tộc đại quân sức mạnh trung tiên. Chỉ có điều năm đó, yêu tộc vẫn chưa phát động tổng tiến công, chẳng qua là quy mô nhỏ tiến công. Không phải vậy, lấy năm đó cái kia không đoàn kết nhân tộc, làm sao có khả năng ngăn cản được như vậy công kích? Đó là cái gì? Một người lính lập tức hỏi. Là yêu tộc tiến công. Theo một người lính la lên. Mọi người lập tức kinh hãi. Nhất thời, chỉ thấy thất bại thành các tướng sĩ lập tức chuẩn bị kỹ càng. Cả tòa thành trong nháy mắt liền xuống lại, từng cái binh lính đi tới thành lầu bên trên. 3 vạn người tu hành ở ngắn không tới 1 phút thời điểm, đã tập kết xong xuôi, tất cả đều lên đầu tường. Các liền các vị, ở tại bọn hắn vị trí của chính mình đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Còn lại 70.000 tên lính. Càng chuẩn xác nói là phụ binh, cơ hồ là một chọi một phương thức, vì là người tu hành làm tốt hậu bị công tác. Còn có 40.000 binh lính đã làm xong chuẩn bị tiếp viện. Nam thành bên này là chủ yếu phòng ngự khu, cái khác 3 mặt trên tường thành, an bài nhân thủ liền muốn thiếu nhiều lắm. Xa xa, địch nhân tung tích đã dần dần hiện ra. Có thể gây nên khí trời thay đổi. Vẫn là lớn như vậy tờ cờ chống hướng về thất bại thành đại quân áp cảnh, ở toàn bộ đại lục có thể có mấy cái thế lực làm được. Thú triều, đến rồi. Phương xa, hắc áp áp các loại yêu thú, chính đang chậm rãi hướng về thất bại thành phương hướng tới gần, chúng nó tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng rất có trật tự. Chúng nó toàn thể hiện hình quạt lên trước, cơ hồ là cùng không trung mây đen đồng bộ, loan thoáng, nương theo lấy gió nhẹ thổi, đến từ chính yêu thú chúng trên người nhàn nhạt mùi tanh đã chuyện lên thất bại đầu tường. Nhất thời, chỉ thấy một tướng quân rơi vào thất bại thành thành lầu bên trên. Hắn chính là một tên độ kiếp cao thủ. Hắn gọi là Lâm Nam Thiên, chính là chấn thủ bên này cương đại tướng quân. Tướng quân, yêu tộc tập kết, chuẩn bị tiến công chúng ta nhân tộc rồi. Một phó tướng phía trước nói rằng. Lâm Nam Thiên gật gật đầu. Bệ hạ truyền đến tin tức, hiện nay, bệ hạ đã từ kinh thành khởi hành, đi tới bên cạnh, vì lẽ đó, chúng ta ở bệ hạ đến thời điểm, nhất định phải chống lại yêu tộc tiến công, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi. Cứ việc Lâm Nam Thiên đã là độ kiếp cao thủ, cũng coi như được với là đương đại cường giả một trong, nhưng nhìn thấy quy mô như vậy lớn lao thú triều, hắn vẫn như cũng không nhịn được liếm môi một cái, âm thầm hút vào khí lạnh. Thập vạn đại sơn yêu thú chúng đây cũng là phát sinh sao điên a? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên dẫn động chúng nó đột kích. Trước những yêu tộc kia bị bọn họ bệ hạ trọng thương sau khi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền tu dưỡng được rồi sinh lợi. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, yêu tộc dĩ nhiên sẽ tiên phát động tổng tiến công. Đại quân yêu thú tiền đạo, khoảng cách thất bại thành Nam thành chỉ có không tới 10 km, chúng nó vẫn duy trì vững bước đi tới phương thức, lên đỉnh đầu mây đen lan tràn bên trong chậm rãi lên trước. Khoảng cách càng gần, mang cho thất bại thành trên đầu thành áp lực cũng là càng lớn. Nếu không phải thất bại thành phòng quân ưu tú, thay đổi phổ thông quân đội, é sợ từ lâu tim mật câu liền quay đầu liền chạy. Đây chính là căn bản đến không hết số lượng đại quân yêu thú a. Diệp thần bọn họ đã khởi hành rồi. Diệp thần phía sau chính là 1 triệu người tộc đại quân. Ở trên trời bên trong, chỉ thấy từng cái người tu hành ngự khí phi hành, phiêu phù ở đại quân bầu trời. Những người tu hành này cơ hồ đều là động hư cảnh trở lên cao thủ. Bởi vì Diệp thần rất rõ ràng, động hư bên dưới người căn bản không phải yêu tộc đại quân đối thủ. Hơn nữa, Diệp thần cũng phải bảo lưu một ít nhân loại mồi lửa, không thể một mạch toàn bộ đem những người tu hành này tập trung vào. Đi theo Diệp thần mặt sau còn có gần 100 người độ kiếp cao thủ, tuy rằng thế giới này chính là một lao tù thế giới, thế nhưng ở nơi này phía trên thế giới còn có gần 100 người độ kiếp tu sĩ. Bọn họ đi theo Diệp thần mặt sau, thế muốn một lần tiêu diệt này yêu tộc. Diệp thần ngự kiếm phi hành. Diệp thần bên người, Diệp thần 7 cái sư tỷ, đi theo Diệp Thần bên người. Các nàng toàn bộ trên thuyền chiến giáp, những chiến giáp này đều là Diệp Thần đánh dấu có được, có thể phòng vệ độ kiếp cảnh cao thủ thiên công. Nếu mấy cái sư tỷ muốn với hắn đồng thời đi tới, như vậy Diệp Thần liền muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Diệp Thần bảy cái sư tỷ toàn bộ ăn mặc chiến giáp, liền như bảy tôn nữ võ thần giống như vậy, vô cùng anh minh thần võ. Khởi hành. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy nhân tộc đại quân khởi hành, mênh mông quần quần hướng về nhân tộc biên cảnh đi đến. Chương 537. Đối lập. Chương 537. Đối lập. Lâm Nam Thiên nhìn phía xa yêu thú, lập tức nói, lập tức sơ tán trong thành bách tính, để cho bọn họ hướng về đế quốc thoát thân. Là một phó tướng lập tức lĩnh mệnh. Đang lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, dồn dập rơi lên Nam Thành đầu. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, rối bời tóc bạc rối tung ở sau gáy, đi tới Lâm Nam Thiên bên người. Huyền Lão. Lâm Nam Thiên chắp tay hành lễ. Huyền Lão chính là tại đây thất bại trong thành một gã khác độ kiếp cao thủ, chính là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Huyền Lão đi tới Lâm Nam Thiên bên người. Lần này yêu tộc tại sao tiến công nhanh như vậy? Huyền Lão nghi ngờ nói. Lần trước bệ hạ bị thương nặng yêu hoàng theo lý mà nói vẫn chưa khôi phục như cũ thực lực, mặc dù khôi phục nguyên lai thực lực, thế nhưng nhất định còn không phải bệ hạ đối thủ. Lần này yêu tộc sớm tiến công, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lâm Nam Thiên mở miệng nói. Huyền Lão gật gật đầu. Vào lúc này, Lâm Nam Thiên hơi hành lễ nói, Huyền Lão cũng không phải chúng ta trong quân người, kính xin rời đi trước. Vào lúc này, chỉ thấy Huyền Lão đại nở nụ cười. Ha 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 ha, ngươi tiểu hoa nhi này cũng không đi, liền muốn ta đi rồi. Huyền Lão nhìn Lâm Nam Thiên hỏi. Lâm Nam Thiên chắp tay nói, nơi này là chúng ta nhân tộc biên cảnh, ta lại là nơi này tướng quân, thủ hộ tòa thành này là trách nhiệm của ta. Huyền Lão đại cười nói, ngươi đừng đã quên, ta cũng là nhân tộc. Đây là nhân tộc hưng vong đại sự, để ta đây cái lao có đầu, cũng ra một phần lực đi. Huyền Lão nói rằng. Lâm Nam Thiên lập tức hành lễ, đa tạ Huyền Lão. Lâm Nam Thiên cùng Huyền Lão hướng về phương xa phóng tầm mắt tới, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Lúc trước hắn đã lên không tra xét một lần, sau đó mới phát ra khẩn cấp tín hiệu. Lúc này, đại quân yêu thú đã cách thất bại thành càng gần, tình huống nguy cơ hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bọn họ bây giờ căn bản không thời gian đi suy nghĩ thập vạn đại sơn vì sao lại lần thứ hai phát động yêu thú triều, hơn nữa đứng núi chịu sào hướng về thất bại thành mà tới. Trong đầu của hắn nghĩ tới là, lần này thất bại học viện còn có thể có hay không chịu nổi này có tới vượt qua 10 vạn yêu thú tạo thành đại quân. Vừa lúc đó, lại là vài đạo ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy từng cái lao giả rơi vào trên tường thành. Lâm Nam Thiên kinh hãi, những lao giả này đều là độ kiếp cao thủ, là thất bại thành bắt đầu ẩn cư độ kiếp cao thủ, chuẩn bị tại đây rừng sâu núi thẳm bên trong an độ tuổi già. Thế nhưng hiện tại, bọn họ toàn bộ đều xuất hiện ở Lâm Nam Thiên bên người. Chu lão, Triệu lão, Cao lão. Lâm Nam Thiên lập tức hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta nghe người yêu tộc tiến công, đặc biệt phía trước giúp ngươi một tay. Mấy vị lão giả nói rằng. Ha 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 ha. Mấy người các ngươi lão cốt đầu cũng tới. Huyền lão cười nói. Ngươi cũng có thể ở đây, chúng ta thì không thể đến. Một lão giả phản bác. Đây là chúng ta nhân tộc hưng vong việc, chúng ta cũng phải làm tận một phần lực. Nhìn mấy cái lão giả tới rồi, Lâm Nam Thiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nam Thiên lập tức quay đầu hành lễ nói, các vị lão giả, bệ hạ đã từ kinh thành truyền đến tin tức, hắn đã từ kinh thành khởi hành, bởi vì mang theo đại quân đến chúng ta biên cảnh, chỉ sợ cần 3 ngày. Nói cách khác, chúng ta muốn thủ vững 3 ngày. Lâm Nam Thiên mở miệng nói rằng. Mấy vị lão giả gật gật đầu, sau đó nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn thủ vững 3 ngày, mặc dù là bọn họ, cũng có chút vất vả. Nguyên bản, dựa theo Diệp Thần kế hoạch, chính là bọn họ nhân tộc tiên phát động tổng tiến công, thế nhưng không nghĩ tới, yêu tộc dĩ nhiên dẫn đầu làm khó dễ rồi. Điều này cũng phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Nhìn dáng dấp, yêu tộc cũng là đội vã tụ hợp lại. Vào lúc này, Huyền Lão mở miệng nói rằng. Lâm Nam Thiên khiếp sợ nhìn Huyền Lão hỏi, Huyền Lão, ý của ngươi là, những này yêu thú chính là Lâm thời này lòng tham? Huyền Lão gật gật đầu. Vì lẽ đó, yêu tộc yêu vương chúng chắc chắn sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, mà là chậm rãi tới rồi, kiên trì 3 ngày, cũng không phải không có khả năng này. Huyền Lão mở miệng nói. Nghe xong Huyền Lão, Lâm Nam Thiên gật gật đầu. Ta đi trước thăm dò những kia yêu thú hư thực đi. Vừa nói, Huyền Lão lên trước bước ra một bước, trực tiếp đứng ở lỗ châu mai bên trên, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng. O hùng hậu tiếng gầm, giống như sóng lớn ngập trời, uy thế mạnh mẽ từ Huyền Lão thân trong nháy mắt liền bộc phát ra. Chính là chỗ này gầm lên giận dữ, vẫn cứ kinh sợ nơi rất xa đại quân yêu thú vì đó mà ngừng lại. Huyền Lão thân thể hóa thành một đạo ánh vàng phóng lên trời, giống như sao băng giống như vậy, mang theo tinh màu vàng đuổi diễm. Hơn nữa, này một đoàn ánh vàng bay lên càng cao, bản thân thể tích liền trở nên càng lớn, rất đầy trời ánh vàng hào quang long lánh, không chút nào yếu thế hướng về cái kia hắc gáp háp mây đen tiến lên liên tiếp. Nhất thời, chỉ thấy Huyền Lão đứng trên bầu trời, quanh thân kim quang lan tràn, vạn pháp bất xâm. Ngay vào lúc này, chỉ thấy yêu tộc một bên, một đạo hào quang màu đen xông lên tận trời, rơi vào Huyền Lão trước mặt, cùng Huyền Lão cách nhìn. Trên bầu trời màu vàng cùng cái tiết như mực giống như màu đen rất nhanh sẽ chạm vào nhau. Màu đen thoáng dừng lại một chút, liền cùng màu vàng quang vân sinh ra mãnh liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời, ánh sáng lúc tối. Song phương lẫn nhau đấu đá, khí tức mạnh mẽ không ngừng va chạm. Các ngươi yêu tộc cùng đại quân phía trước, là chuẩn bị tiến công chúng ta nhân tộc sao? Huyền Lão nhìn trước mặt to lớn hắc quang hỏi. Nhất thời, chỉ thấy hắc quang bên trong, một con cực kỳ to lớn màu đen giao long xuất hiện ở Huyền Lão mua thanh niên. Đen kịt như mực mây đen kịch liệt chuyển động lên, một cái không nhìn ra lớn nhỏ cự long ở mây đen bên trong như ẩn như hiện. toàn thân nó sinh trưởng đen kịt vậy. Ở trong mây đen, nhưng tản ra hào quang màu tím sẫm. Màu đen giao long cùng Diệp Thần tu phục đại hắc vô cùng tương tự. Bọn họ hẳn là cùng chủng tộc. Các ngươi nhân tộc chính là người ngoại lai, chúng ta yêu tộc mới phải trên đại lục này chính chủ, yêu hoàng bệ hạ nói rồi, hôm nay phải đem các ngươi toàn bộ trục xuất. To lớn màu đen giao long lớn tiếng nói rằng, nói cách khác, các ngươi yêu tộc chuẩn bị bước lên chiến tranh. Huyền lão nhìn cái kia to lớn màu đen giao long hỏi, không sai, chúng ta muốn tàn sát các ngươi nhân tộc, ít nói nhảm, các ngươi thỏa thích dãy rủa đi. Màu đen giao long lớn tiếng quát lên. Nói xong lời cuối cùng, ở đây mây đen bên trong ngang dọc xoay quanh to lớn hắc long dừng lại, hai đám kim quang đột nhiên lóe sáng, đúng là hắn con ngươi. Ngươi muốn chết. Hắc long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mây đen dâng trào, một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn vang lên, giết. Thất bại thành ngoài thành, nguyên bản đã dừng bước lại yêu thú chúng, nghe được hắc long một tiếng này mệnh lệnh, nhất thời dường như sơn hô biển động giống như vậy, toàn diện phát động. Trong lúc nhất thời, yêu thú trên người chúng sáng lên các loại ánh sáng, mang theo tràn ngập điên cuồng khí tức, hướng về thất bại thành thành phát khởi xung phong. Bất đắc dĩ yêu tộc tiên phong tướng quân, lũ yêu tộc tướng sĩ, theo ta giết. Hắc long gầm lên giận dữ, mang theo vô số yêu tộc, nhất thời bật lên. Đã như vậy chúng ta nhân tộc cũng không sợ chút nào, nên chiến. Huyền lao chợt quát một tiếng, chân đạp màu vàng tường vân, sức mạnh vô cùng to lớn, đấu đi ra ngoài. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 538, đại chiến bạo phát. Chương 538, đại chiến bạo phát. Hắc long tiên phong tướng quân to lớn nuốt rồng triển khai, mây đen ở sau lưng nó bay lên, nhất thời chỉ thấy màu đen kia giao long há mồm chính là một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn hắc viêm thẳng đến Huyền lao phun đi. Huyền lao đọc thầm tâm quyết, nhất thời ở Huyền lao bên người chỉ thấy từng nét bùa chú xuất hiện, phù văn vây quanh Huyền lao, đồng thời loại sáng cường đại ánh sáng cấp tốc trở nên trong suốt, phóng ánh giống như kim cương đánh bóng mà thành. Hai đạo kim cương ánh sáng trên không trung ngưng kết thành một luồng, đón nhận hắc viêm. Với anh, trong lúc nhất thời, sơn đung đưa địa chấn. Dù cho chúng nó chiến đấu ở trên không trung 10.000 mét bên trên, đột nhiên vừa đụng chạm, cũng là sơn đung đưa địa chấn. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đầy trời đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng của bạo. Hắc Long Tiên Phong tướng quân cặp kia to lớn trong mắt màu vàng nóng bên trong, lộ ra rõ ràng vẻ khinh thường, cặp kia to lớn nuốt rồng hướng về Huyền lão dùng sức quanh kích mà xuống. Nhất thời, bầu trời một vùng tăm tối. Toàn bộ trên bầu trời, giống như là bóng tối vô tận lan tràn phía chân trời. Trên bầu trời, mây đen từng trận, lôi đình cuộn cuộn. Phong vân khoảnh khắc biến hóa, mây đen dọc trời, tất cả ánh sáng trong nháy mắt lại bị hoàn toàn thôn phệ. Liền ngay cả Huyền lão thân thể cũng là như thế, đại địa nhất thời cũng bị bóng tối bao trùm, vô số màu tím điện quang ở trong mây đen lấp loé. Cái kia phân áp lực lớn, đầy đủ giải thích cái gì mây đen ép thành thành muốn tồi đổ sộ. Chỉ là, phần này đổ sộ ở thất bại thành 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 phong quân, cùng với thất bại thành học viện tất cả mọi người trong lòng, nhưng lại như vậy một ngạt. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hết thể người tu hành vào chỗ, nghe ta chỉ huy. Lâm Nam Thiên gầm lên lên tiếng, hắn cái kia cường hãn thanh âm của, rốt cục đem đại đa số người từ trong sự ngột ngạt kéo trở lại. Mặc dù quay mắt về phía thú triều đại quân, Lâm Nam Thiên cũng chút nào không sợ. Hắn chỉ cần thủ vững mụ ở, hắn biết, bệ hạ nhất định sẽ mang theo đại quân tới rồi. Hơn nữa, chiến tranh, sĩ khí vĩnh viễn là cực kỳ quan trọng. Sĩ khí ở, thắng lợi niềm tin ngay ở sĩ khí không, cho dù là vạn quân vạn mã, cũng chưa chắc có thể chống lại kẻ địch. Nếu là sĩ khí thất bại, vậy bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Thất bại thành thành phong quân, xưa nay sẽ không khuyết thiếu sĩ khí, bởi vì ở tại bọn hắn trên người có các đời thất bại thành người lưu lại vinh quang. Phần này vinh quang chính là bọn họ lớn nhất dũng khí. Cứ việc gặp phải số lượng hàng trăm ngàn mạnh mẽ quân đoàn yêu thú, ở Lâm Nam Thiên dưới sự chỉ huy, thất bại thành thành phòng quân chúng ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên kiên định mà sắc bén. Đây là một trận không thể thua chiến tranh, thua liền mang ý nghĩa tử vong. Đây là người cùng giữa yêu thú với nhau chiến tranh, trên chiến trường căn buồn không có đầu hàng hai chữ. Không cần bất luận người nào thuyết minh, tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến này là nhất định phải tử chiến đến cùng. Chỉ có đánh đuổi yêu thú, bảo vệ thất bại thành thành, mới có thể chết bên trong cầu xin sống. Trong thành còn có bách tính chưa rút đi, chúng ta nhất định phải thủ vững ngụ ở thất bại thành, nhất định phải. Lâm Nam Thiên lạnh lùng nói, là thề sống chết bảo vệ thất bại thành, thề sống chết bảo vệ thất bại thành. 10 vạn đại quân nhất thời phát ra tiếng giống giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng phía chân trời. Ván cung, nhất thời chỉ thấy 10 vạn đại quân ngoại trừ 3 vạn người tu hành thủ thế chờ đợi, còn lại 70.000 phổ thông đại quân lập tức bắn ra mũi tên. Toàn bộ trên bầu trời, đầy trời mưa tên giáng lâm xuống, lít nha lít nhít từ trên bầu trời hạ xuống, không ngừng bắn giết này lao nhanh tới được yêu thú. Mà yêu thú phương thức chiến đấu vĩnh viễn cùng nhân loại không giống. Đối với phổ thông yêu thú tới nói, chúng nó trí tuệ hạ thấp, chỉ có thể đấu đá lung tung, căn bản là không có cách chấp hành phức tạp mệnh lệnh. Thế nhưng yêu thú một khi tiến hóa thành vì là yêu, chúng nó mặc dù có không kém hơn trí tuệ của nhân loại, nhưng chúng nó tính cách kiêu ngạo, lại càng không đồng ý đi triển khai cái gì mưu kế. Chúng nó phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính diện công thành. Phía trước những kia yêu thú cơ hồ đều là bia đỡ đạn, ở trên thế giới này, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, số lượng đều vô cùng đông đảo. Vô số yêu thú lít nha lít nhít xông vào phía trước. Phía trước này lít nha lít nhít yêu thú đều là món ăn khai vị, chúng nó vẫn chưa sản sinh linh trí. Thế nhưng, tại đây chút yêu thú mặt sau, theo nhưng là chân chính yêu tộc. Mỗi một cái yêu tộc đều là yêu thú tiến hóa mà thành, sinh ra linh trí, tu vi chí ít ở hóa thần cảnh giới bên trên. Xung phong ở phía trước nhất đều là một ít tu vi thấp yêu thú, thực lực cũng không cường, thuộc về yêu thú bên trong bia lỡ đạn. Đương nhiên, coi như là những này bia lỡ đạn, sức chiến đấu cũng phải vượt xa người bình thường rồi. Không phải người tu hành, ở một trọi một đích tình huống dưới căn bản là không có cách chống lại. Vèo, 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 ngay. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, vô tận mũi tên hướng về những kia yêu thú bắn giết đi qua. Mũi tên đầy trời, toàn bộ thế giới đều ở đây mũi tên bên dưới. Xoạt xoạt xoạt. Từng con yêu thú bị không ngừng bắn giết, chết ở dưới tường thành. Tuy rằng người đơn độc chiến đấu không có cách nào đánh thắng một con yêu thú, thế nhưng trí tuệ của nhân loại so với yêu thú cao minh. Nhân loại hiểu được sử dụng công nhân đồ. Lít nha lít nhít, phương xa bụi bặm trùng điên. Mặc dù bắn giết chết rồi rất nhiều chỉ yêu thú, thế nhưng những kia yêu thú vẫn là như thế che giả mang mọc xung phong tới. Chúng nó tựa hồ không sợ đau không sợ chết giống như vậy, mang theo khói vàng cuộn cuộn, không ngừng hướng về thành lầu vào tới. Lâm Nam Tiên nhìn phi hành tới được yêu thú, lạnh lùng nói, người tu hành, bán cung. Lần này, bán cung không còn là người bình thường, mà là cái kia 3 vạn người tu hành. Chỉ thấy 3 vạn người tu hành toàn bộ có chính mình chỉnh biên, bọn họ từ phía sau lưng lấy ra cung tên, kéo huyền mở cung, chỉ thấy ở tại bọn hắn mũi tên bên trên, từng nét đùa chú xuất hiện. Cái này chính là phổ thông đại quân cùng người tu hành đại quân khác nhau. Phổ thông đại quân cũng không có chân khí, vì lẽ đó, thả ra ngoài mũi tên sát thương lực không mạnh. Thế nhưng, chỉ cần có tu vi người tu hành đại quân, bọn họ có thể sử dụng chân khí đến thả mũi tên, uy lực cùng chuẩn độ đều là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Từng nét đùa chú mang theo mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài. Từng con mũi tên ám sát ở sông lên phía trước nhất những kia yêu thú trên người. Chỉ thấy cái kia mũi tên trực tiếp xuyên thủng yêu thú. Lần này, tuy rằng thả ra ngoài mũi tên không có trước nhiều lắm, thế nhưng sát thương lực nhưng là trước không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một mũi tên đi ra ngoài, tất có một con yêu thú tử vong. Chỉ thấy mũi tên trực tiếp xuyên thủng yêu thú trực tiếp ở trước mặt của bọn họ, bạo thành từng đám huyết vụ. Nếu như nói thú triều là nước lũ, như vậy, này một vòng bắn một lượt, giống như là ngạnh xanh xanh đích đem nước lũ cắt đứt. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt thú triều trong nháy mắt liền dừng lại một chút, phía trước lượng lớn yêu thú bị những người tu hành này đại quân ngăn lại. Lâm Nam Thiên người nhẹ nhàng mà lên, trôi nổi ở thất bại thành đầu tượng, giận dữ hét, các tướng sĩ, nhìn thấy không, yêu tộc cũng không phải vô địch. Vì nhân tộc vinh quang, thất bại thành phong quân, thiêu đốt các ngươi trong cơ thể nhiệt huyết đi. Vì nhân tộc chúng ta chắc chắn chiến đến người cuối cùng, chắc chắn cháy hết giọt cuối cùng máu tươi. Vòng thứ hai, chuẩn bị, phóng ra. Lúc trước nguyên bản có chút trầm thấp tinh thần, tại đây một vòng phóng ra sau khi, trong nháy mắt bị nhen lửa. Nhìn cái kia lít nha lít nhít mưa tên hạ xuống, thất bại các chiến sĩ tự tin chúng đốt, đúng, nhân tộc phải không có thể chiến thắng. Chương 539, nhân yêu có khác biệt. Chương 539, nhân yêu có khác biệt. Thả thân thông. Vào lúc này, Lâm Nam Tiên lạnh lùng nói, nhất thời chỉ thấy từng cái người tu hành bay ra ngoài. Ở tại bọn hắn trên tay, chỉ thấy các loại màu sắc ánh sáng hiện ra. 3 vạn người tu hành trong nháy mắt đồng loạt ra tay, loại kia tình cảnh vô cùng lớn lao, chỉ thấy lít nha lít nhít người tu hành phiêu phù ở trên bầu trời, chỉ thấy trên người bọn họ đủ loại phù văn đang không ngừng vây quanh bọn họ. Những người tu hành này tuy rằng thực lực không giống nhau, thế nhưng nếu là người tu hành, mỗi người cũng có thể thả ra ngoài sức mạnh to lớn. Nhất thời, đầy trời chùm sáng hội tụ, hướng về những kia chém giết tới yêu thú chúng oanh kích mà đi. Oeng, 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 oeng. Kinh khủng vụ nổ lớn lần thứ 2 tàn phá, tích liệt nổ vang lan tràn toàn bộ chiến trường. Nhất thời, những kia yêu thú cơ hồ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Vô số yêu thú tại đây cường đại thần thông bên trong không ngừng bị giết chết. Trong lúc nhất thời, đại quân yêu thú tiền đạo như gặt lúa mạch giống như ngã xuống một đám lớn. Thất bại thành trên đầu thành, nhất thời bùng nổ ra vô số hoan hô. Đại quân yêu thú cũng không phải không thể chiến thắng a. Những kia bia đỡ đạn cuối cùng cũng không có vọt tới thất bại thành bên dưới thành, mà là bị nhân tộc đại quân ngăn trở. Chỉ có điều, nhân tộc đại quân tiến công cũng chỉ là ngăn trở yêu tộc tiến công thôi. Ở đây chút bia đỡ đạn phía sau còn có vô số yêu thú, căn bản đến không hết, 100 vạn hoặc là 1000 vạn, không có ai biết có bao nhiêu đại quân yêu thú. Yêu thú sinh sôi tốc độ bay thân nhanh, một con yêu thú bình quân 3 năm liền có một dòng dõi. Bởi vậy, yêu thú số lượng chính là nhân tộc vài lần. Vì lẽ đó, không người nào có thể dự đoán trong này yêu thú số lượng. Cũng là ở thất bại học viện bên này quần tình sôi trào, chiến ý vang dội thời gian. Đột nhiên, xa xa đại quân yêu thú phương hướng, một đạo màu bích lục bóng người bay lên không, đương theo lấy nàng lên không, từng tầng thế màu xanh lục sóng gợn bắt đầu nhộn nhạo lan ra, hướng về thú triều phía trước bao trùm tới. Màu bích lục bóng người trên không trung trở nên rõ ràng, cái kia rõ ràng là một cô gái, nhân loại dáng dấp nữ tử, mỹ nữ tuyệt sắc. Một con màu bích lục tóc dài rối tung ở sau gáy, con người cũng đồng dạng là màu bích lục vóc người thon dài, một thân xanh nhạt sắc quần dài đưa nàng cái kia thon dài thân thể mềm mại hoàn mỹ phát họa ra đến. Một đôi trắng như tuyết như ngó sen non giống như cánh tay lộ ra ở bên ngoài, kỳ lạ nhất là ở sau lưng nàng có 1-2 cánh, một đôi như bảo thạch điêu khắc thành cánh. Đôi cánh này là màu bích lục, mỗi một mảnh lông chim nhìn qua đều là như vậy uyển lệ lóa mắt, tươi đẹp ướt át màu xanh lục tràn đầy sinh mệnh khí tức, càng tôn lên nàng như tự nhiên nữ thần bình thường rung động lòng người. Thất bại thành trên đầu thành, Lâm Thiên Nam ánh mắt một hồi liền trở nên sắc bén lên, nàng mũi chân trên mặt đất một điểm, từ thất bại thành trên đầu thành từ từ bay lên, trôi nổi ở giữa không trung. Một tầng mãnh liệt ánh sáng màu xanh từ trên người nàng tỏa ra. Lâm Thiên Nam nhìn cái kia bích lục bóng người, lạnh lùng nói, ngươi là yêu vương. Không sai, chính là ta yêu hoàng thủ hạ chính là thập đại yêu vương một trong thanh vũ. Bích lục nữ tử lập tức nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lâm Thiên Nam không chỉ có chút lạnh lẽo. Xem ra, thập đại yêu vương cũng đã chạy đến. Yêu hoàng chính là thủ hạ có thập đại yêu vương. Một người trong đó chính là trước bị Diệp Thần chém giết cự tượng mãnh tượng, còn có một chính là hiện tại xuất hiện ở đây Thanh Vũ. Thanh Vũ chính là một con thanh lân chim biến thành, cùng Diệp Thần lục sư tỷ Thanh Loan cũng coi là tương tự chủng tộc. Thanh Vũ bản thể vì là thanh lân chim, nàng này thanh lân chim mạch yêu thú số lượng cùng với ít ỏi, thậm chí từ lâu gần như hủy diệt. Tuy rằng chủng tộc ít ỏi, thế nhưng Thanh Vũ ở yêu tộc bên trong không ngừng bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành yêu tộc thập đại yêu vương một trong. Ta nhớ tới ngươi luôn luôn không hiếu chiến, liền ngươi cũng phải đúng tay cuộc chiến tranh này sao? Lâm Nam Thiên ở biên cảnh, hòa bình thời điểm, thường thường sẽ cùng một ít yêu tộc giao thiệp với. Tuy rằng không tính là bằng hữu, thế nhưng lẫn nhau nhận thức. Cái này Thanh Vũ chính là tiếp cận thất bại thành yêu vương một trong, vì lẽ đó, nàng cũng là sớm nhất chạy tới. Thanh Vũ ngóng nhìn Lâm Thiên Nam, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, đây là yêu hoàng mệnh lệnh, hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc cuộc chiến, nguyên bổn chính là số mệnh cuộc chiến, chúng ta biết rồi trận tướng, yêu tộc mới phải trên đại lục này bên trên chủ nhân, nếu để cho các ngươi tiếp tục phát triển, chúng ta yêu tộc chỉ sợ sẽ càng ngày càng không phải là các ngươi nhân tộc đối thủ. Vì lẽ đó, vì chúng ta yêu tộc, chúng ta nhất định phải chiến. Lâm Thiên Nam nhìn Thanh Vũ, hắn rõ ràng, cái này là nguyên tắc bên trên vấn đề. Mặc dù bọn họ nhận thức, thế nhưng giữa bọn họ từng người có thân phận của từng người. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể một trận chiến. Ngươi cho các ngươi nhân tộc mà chiến, ta vì chúng ta yêu tộc mà chiến, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Vũ nhìn Lâm Nam Thiên nói rằng. Lâm Nam Thiên gật gật đầu, lại nói đạo cái này mức cũng chỉ có một trận chiến rồi. Thanh Vũ hai con mắt khép kín, đưa nàng cặp kia động nhân màu bích lục con ngươi che lại, tay phải vùng về phía trước một cái. Nhất thời, đại quân yêu thú lần thứ hai phát động, mà lần này, bọn họ thanh uy và khí thế càng hơn lúc trước. Thả. Lâm Nam Thiên dùng sức vung tay lên, cái kia ba vạn người tộc tu sĩ hướng về đại quân yêu thú oanh kích mà đi. Nhưng là đúng vào lúc này, Thanh Vũ ra tay rồi. Nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay trên không trung chỉ về phía trước, sau lưng cánh hoàn toàn trọng triển khai, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng, màu bích lục quang ảnh trong nháy mắt liền mở rộng không nhìn thấy bờ. Hai cánh hướng vào phía trong hợp lại, làm ra một cái ôm hết động tác, đem yêu thú tiền đạo thủ hộ ở bên trong. Từng tiếng vang lên ầm ầm, nhất thời, tất cả thần thông, dĩ nhiên tất cả đều bị nàng này hợp lại hai cánh chặn lại rồi. Chỉ là bắn lên từng mảng bích lục vầng sáng, nhưng không cách nào có bất kỳ nổ tung lực sâu vào. Muốn đụng đến ta thống lĩnh yêu thú, có phải là muốn trước tiên trải qua sự đồng ý của ta? Thanh Vũ lớn tiếng nói rằng. Hơi lắc người, Lâm Thiên Nam cũng nhảy vào không trung. Lâm Nam Thiên cầm trong tay tiên kiếm, nhất thời hướng về Thanh Vũ chém tới. Đến lúc này, Thanh Vũ cũng chỉ có thể một trận chiến. Hai người trong nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Một vị nhân tộc mà chiến, một vị yêu tộc mà chiến, mặc dù trước có giao tình, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhất định phải vì mình chủng tộc, vì mình tín ngưỡng, đi chiến đấu. Lâm Thiên Nam thân thể chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, giữa bầu trời nhất thời có thêm một đạo màu xanh tia sáng, đạo này ánh sáng màu xanh thật sự là quá nhanh, coi như là trong nháy mắt rời đi cũng bất quá như vậy. Cơ hồ là chớp mắt tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cũng đã đến Thanh Lân chim Thanh Vũ trước mặt. Lâm Nam Thiên trường kiếm vung lên, nhất thời một ánh kiếm hướng về Thanh Vũ chém rụng xuống. Nhất thời, trên bầu trời chỉ thấy đầy trời năng lượng không ngừng tung hoành đi ra, toàn bộ thế giới đều lan tràn vô tận năng lượng của bạo. Đối với Lâm Thiên Nam thể hiện ra tốc độ, Thanh Vũ cũng là hơi kinh hãi, nhưng nàng nhưng là không loạn chút nào, một tầng bích quang lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tràn ra. Lâm Thiên Nam ánh kiếm chém xuống, chém ở Thanh Vũ trên người, nhất thời cảm giác được phảng phất chém ở da trâu trên tựa như, chỉ có thể thâm nhập một điểm, nhưng ngay lập tức sẽ bị mạnh hơn lực đàn hồi văng ra. Chương 540, nhân tộc làm hưng. Chương 540, nhân tộc làm hưng. Lúc này, trên đường chỉ thấy Diệp Thần ngự kiếm phi hành. Diệp Thần biến ảo kiếm của mình đã biến thành một thanh cực kỳ to lớn cự kiếm, ở trên trời bên trong phi hành, giống như là một nhánh to lớn phương chu. Bảy cái sư tỷ cùng Diệp Thần vai song vai, đồng thời hướng về thất bại thành bay đi. Bọn họ đã đuổi một ngày một đêm đường. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo tiếng rít truyền đến. Chỉ thấy một tu sĩ rơi vào Diệp Thần bên trên cự kiếm, quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Người tới chính là thất bại thành một phó tướng. Thất bại thành bị tập kích thời điểm, Lâm Nam Thiên liền để hắn phía trước báo cáo. Bởi vì hắn tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó, một ngày một đêm thời gian, hắn liền chạy tới nơi này. Vậy hạ, tên kia phó tướng ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống hô. Diệp Thần gật gật đầu, lạnh nhạt nói, lên đáp lời. Là, vậy hạ. Phó tướng đứng dậy. Vào lúc này, phó tướng lập tức nói, vậy hạ, bất hảo, yêu tộc trước tiên tiến công chúng ta thất bại thành. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Này có chút ra ngoài Diệp Thần dự liệu. Khoảng thời gian này, yêu hoàng thương hẳn là không dưỡng cho tốt, mặc dù chưa khỏi thương thế, yêu hoàng không có đột phá, hắn lại là làm sao dám tiến công nhân tộc đây? Lẽ nào yêu hoàng sẽ không sợ dẫm lên vết xe đổ, lần thứ hai bị chính mình gây thương tích? Yêu tộc tại sao sẽ ở vào lúc này lựa chọn tiến công? Diệp Thần cảm thấy có gì đó không đúng, này quá khác thường. Nguyên bản Diệp Thần kế hoạch ở yêu tộc tiến công trước, liền khởi binh tấn công yêu tộc. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, yêu tộc dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường. Tiền tuyến làm sao? Diệp Thần hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy phó tướng lập tức nói, yêu tộc cả tộc tiến công, Lâm tướng quân chính đang tiền tuyến chống lại, nhìn thấy yêu tộc thời điểm ta liền tới rồi nói cho ngài tin tức, vì lẽ đó ta bây giờ còn không biết tình hình trận chiến. Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ có điều yêu tộc cả tộc tiến công, nhân số chính là chúng ta thất bại thành vài lần, chỉ sợ chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Phó tướng lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu, lập tức ra lệnh, toàn thể tướng sĩ, tăng số tiến lên. Diệp Thần thanh âm của ẩn chứa đại đạo, trực tiếp truyền vào tim của mỗi người bên trong. Lĩnh mệnh. Nhất thời, mọi người cùng kêu lên nói. Tất cả mọi người tùy tùng Diệp Thần, hướng về tiền tuyến bay qua. Người tu hành tốc độ đương nhiên phải mau một chút. Bọn họ ngự kiếm phi hành, đi theo Diệp Thần. Mà những người kia tộc đại quân chỉ có thể ở lòng đất tăng số lên trước chạy, không có bất kỳ biện pháp. Diệp Thần biết, nếu như vậy, chính mình trăm vạn đại quân chỉ sợ muốn mặt sau đổi tới, chỉ bất quá bọn hắn người tu hành đại quân, muốn lúc trước hướng về Thất Bại Thành, thủ vệ biên cương. Thất Bại Thành. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chỉ thấy trên bầu trời, Huyền Lao cùng một con hắc giao chính đang chiến đấu. Lâm Nam Thiên cùng Thanh Vũ cũng chiến đấu không thể tách rời ra. Muốn chết. Một trầm thấp hùng hậu tiếng giống giận dữ vang lên, một con cự hổ hùng hãn nhảy vào không trung. Này con cự hổ có tới 6 rực, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu vàng sậm, hung mãnh cực điểm. Mới một lên không, ngay lập tức sẽ hướng về Lâm Thiên Nam nào tới. Lâm Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, thu vi mạnh mẽ nhất thời bộ phát ra, tạo thành một đạo sức mạnh vô cùng to lớn. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia bạch hổ trực tiếp bị đánh bay. Lâm tướng quân, ta đến giúp ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, Chu lão trong nháy mắt bay đến Lâm Nam Tiên bên người, cùng một con kia sáu rực bạch hổ đối lập. Ngay sau đó, một tia sáng tím như roi dài bình thường đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn lại rồi Lâm Thiên Nam biến thành thân màu xanh quang nhận. Thanh, sắp đĩa hai tia sáng mang mới vừa tiếp xúc, Lâm Thiên Nam ngay lập tức sẽ cảm thấy không ổn, cái kia tử quang bên trong truyền tới rộng rãi mênh mông tư thế, dường như muốn đưa hắn cả người đều cắn nuốt tựa như. Thanh Vũ lần thứ hai ra tay, nhất thời chỉ thấy vô số lông chim hình dáng ánh sáng màu xanh, tràn đầy trời đất giống như hướng về Lâm Nam Thiên bao trùm mà đi. Lâm Nam Thiên cầm trong tay tiên kiếm tỏa ra kiếm này mang, ánh kiếm ngút trời, không ngừng quay về Thanh Vũ ra tay. Trên bầu trời, một cái khác yêu vương lần thứ hai xuất hiện, chỉ thấy vô tận tiếng sấm rền vang lên, hình thể khổng lồ lôi đỉnh thần bò toàn thân mang theo màu tím điện quang, từ không trung ngã xuống, ở trên trán của hắn còn có một viên trung tâm đen kịt như mực, chu vi tử quang lượn lờ quỷ dị quả cầu ánh sáng. Lôi đỉnh thần bò hai mắt đều bị nhuộm đấm thành như vậy màu tím. Giết. Nhất thời, nhân tộc lại là hai cái lao già nhất thời bay ra, đi tới trong hư không, cùng cái kia lôi đỉnh thần như đại chiến. Có thể giữa không trung hiện hiện ra thân hình màu đen giao long, một đôi vuốt rồng mở ra, sau đó hóa thành một viên màu tím đậm sa băng, đuổi theo Huyền Lao rơi thân thể bay vụt mà xuống. Nhìn hắn dáng dấp kia, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này đem Huyền Lao đánh giết. Tuy rằng Huyền luôn ẩn cư nhiều năm độ kiếp hậu kỳ ông lão, thế nhưng ở yêu vương trước mặt, Huyền Lao vẫn là rơi xuống hạ phong. Hiện tại còn lại 9 đại yêu vương, đã có tam đại yêu vương ra tay rồi. Hắc Giao, Thanh Vũ, còn có Lôi Đình Thần Bò. Này con Hắc Giao cùng Diệp Thần tôi tớ đại hắc chính là một chủng tộc, bọn họ hiệu lực với yêu tộc rất bình thường. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy Huyền Lao hai tay kết ấn, hắn hình như là ở khởi động một loại thất quái pháp thuật. Vào lúc này, chỉ thấy Huyền Lao khỏe miệng ho ra máu, nhìn trên bầu trời màu đen giao long lạnh lùng nói: ta tuy rằng ẩn cư thế ngoại, ta tuy rằng sống tạm nhiều năm, vẫn không dám độ kiếp. Thế nhưng ta vẫn nhớ ta một cái thân phận, ta là người, ta chính là nhân tộc. Các ngươi muốn xâm phạm nhân tộc, ta cũng là sống gần nghìn tuổi người. Như vậy, ta hôm nay chính là liều mạng, cũng không có thể để cho các ngươi xâm phạm chúng ta nhân tộc. Huyền Lao nói. Chỉ thấy Huyền Lao trên người nhất thời xuất hiện một vệt kim quang. Ngay sau đó, một vệt kim quang đột nhiên từ Thất Bại Thành đông mới bay lên, kim quang nhảy vào không trung sau, đón gió căng phồng lên, rất nhanh sẽ hóa thành một con kim sắc cự long. Đầu tiên là tiếp nhận Huyền Lao thân thể, đồng thời đưa hắn đỉnh đầu nơi tím đen ánh sáng màu cầu hóa đi. Sau đó đông nhiên quay người lại, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra, cùng trên không truy kích mà xuống màu đen giao long đụng vào nhau. Trong phút chốc, đại địa hóa thành màu vàng, bầu trời trở nên cực kỳ âm trầm hắc ám. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường, nhân loại, yêu thú, vào đúng lúc này tất cả đều ngừng lại, đưa mắt tìm đến phía không trung. Màu vàng cùng màu đen vầng sáng chia làm hai tầng, cơ hồ là bình hành trên không trung tỏa ra. Hai cái cự long cũng từng người lui về phía sau. Đó là hiến tế hóa long thuật. Huyền Lao muốn hiến tế chính mình, đối phó này hát giao. Thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Huyền Lao dĩ nhiên lựa chọn hiến tế chính mình, tới đối phó cái này yêu vương. Hiến tế. Màu đen giao long thanh âm của bên trong, nhiều hơn mấy phần khiếp sợ, nguyên bản hung hăng khí tức, tựa hồ cũng bị ngăn chặn ngụ ở mấy phần. Vì thủ hộ nhân tộc, hiến tế ra bản thân sinh mệnh, đáng ra không? Hát giao hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy Huyền Lao lệ tiếng nói, ta sống gần nghìn tuổi, ngược lại ta không dám độ kiếp, cũng không sống nổi mấy năm, cùng với như vậy sống tạm trên đời, không bằng ở trước khi chết là nhân loại làm một điểm cống hiến. Nhân hoàng hiện thế, nhân tộc làm hưng. Huyền Lao thanh âm của vang vọng đất trời. Nhất thời, Huyền Lao hóa thân kim long, nhất thời bay về phía trên bầu trời, cùng màu đen kia giao long đánh vào nhau. Oeng, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài. Chương 541, ngã xuống. Chương 541, ngã xuống. Hiện tế hóa long thuật. Không nghĩ tới ngươi lại có thể là nhân tộc hy sinh tính mạng của chính mình, thế nhưng, mặc dù là như vậy, ngươi có thể giết ta sao? Vừa nói, màu đen giao long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân vậy màu đen đều nổi lên từng tầng tử quang. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, Huyền Lao xoay quanh, trên người hắn vàng chói lọi, cũng lệnh Thất Bại Thành bao phủ lên một tầng nhu hòa kim quang. Huyền Lao toàn thân ánh vàng đại thịnh, dưới chân tường vân lại nổi lên, một lần nữa hướng về không trung bay đi. Cùng lúc đó, Huyền Lao hóa thân quang minh thánh long cũng hóa thành một đạo lưu quang, vô tận kim quang hướng về Huyền Lao thân thể xoay quanh mà đi, cứ như vậy bao phủ mà lên. Mãnh liệt kim quang điên cuồng hướng về Huyền Lao trong cơ thể ngâm vào. Nhất thời, chỉ thấy huyền lão trên người dần dần đã biến thành sáng sủa màu vàng, thổ thuộc tính cùng quang minh thuộc tính cực kỳ hoàn mỹ dung hợp đại lượng vảy màu vàng kim từ trên người hắn sinh trưởng mà ra. Khuôn mặt nhưng là trở nên tinh tế lên, huyền lão dung nhan xuất hiện, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong lại có thuộc về huyền lão cái kia phân uy nghiêm. Toàn bộ bầu trời đều có đổ nát giống như cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều phải khi hắn nổi giận dưới hủy diệt tựa như. Đây mới là thú thần màu đen giao long thực lực chân chính, đó là chân chính đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng a. Thế nhưng, cũng là vào lúc này, thất bại thành đông, một vệt kim quang thẳng tắp thăng thiên mà lên, vừa vặn rơi vào hóa thân lôi đỉnh huyền lao thân trên. Nhất thời, chỉ thấy hai đại cao thủ ở trên trời bên trong quyết đấu lên. Thiên địa biến sắc, phong vân biến hóa. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành đen kịt một màu. Đầy trời năng lượng cuồng bạo, không ngừng ở bên trong trời đất nổ vang. Kim quang soi sáng ở trên người hắn sau, hướng ra phía ngoài phản xạ, hóa thành một tầng nhu hòa lồng ánh sáng màu vàng, liền ngay cả xung kích đến thất bại thành phụ cận đại quân yêu thú, cũng đều bị một luồng ánh sáng dịu mạc văng ra, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Nhất thời, chỉ thấy huyền lão toàn thân kim quang tỏa sáng, màu đen giao long lực lượng, lệnh bầu trời sụp đổ, mà trên người hắn tỏa ra màu vàng, nhưng đem cái kia sụp đổ không gian từng cái bù đắp. Ở đây tím đen sắc khủng bố uy năng dưới áp chế, màu vàng nhưng kiên định, kéo dài hướng ra phía ngoài mở rộng, huyền lão thân thể cũng dần dần lớn lên, khí tức càng là kéo dài kéo lên, không chỉ chĩa vào màu đen giao long, càng là mơ hồ có muốn đè lại chế mùi vị. Màu đen giao long tựa hồ cảm nhận được cái gì, tức giận rít gào, thân thể cao lớn trên không trung dùng sức đứng nhảy, to lớn móng vuốt mở ra, trên người dựng thẳng lên vậy ánh sáng đột nhiên ảm đạm rồi một hồi, ngay sau đó ánh sáng đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Ta là nhân tộc, ngược lại cũng là một lao cốt đầu bây giờ làm nhân tộc, dâng ra tính mạng của chính mình thì lại làm sao? Huyền lao thân thể đang không ngừng tiêu đốt, hắn tiêu đốt tính mạng của chính mình tinh huyết, không ngừng cùng cái kia hắc giao đại chiến. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều lâm vào bạo động bên trong, nhất thời bầu trời xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, lúc trước cái kia hết thảy sụp đổ bầu trời nơi đều xuất hiện từng đạo vết nước màu tím, vết rách bên trong, từng viên một đầu rồng to lớn từ bên trong dò xét đi ra, mỗi một viên đều cùng màu đen giao long giống như lúc. Chúng nó mở ra miệng rộng, từng đạo kinh khủng tím đen sắc long viêm, thẳng đến huyền lão cái kia kéo dài bành trướng thân thể phụt lên mà tới. Cái kia màu vàng miệng rộng mở ra, đối mặt phụt lên mà đến to lớn hắc hỏa, làm ra một cái nuốt hút động tác. Nhất thời, cái kia từng đạo tím đen sắc long viêm toàn bộ bị nuốt hút tới cái kia miệng lớn bên trong. Kinh khủng hút xé lực, càng là lệnh cái kia từng đạo trong vết nứt xuất hiện hắc long đầu dường như muốn bị mút vào đến tựa như. Màu đen giao long giật nảy cả mình, hai cánh dùng sức vỗ một cái, thân thể cao lớn quay lại, đuôi rồng hoành vung mà ra, mang theo kinh khủng phá không tư thế, trực tiếp đánh vào lôi đỉnh cái kia màu vàng quang ảnh mặt bên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Ở đây không gian phát ra vô tận tiếng nổ vang. Nổ tung sau khi, toàn bộ thế giới nhã tức không hề có một tiếng động, đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc này, tất cả yêu thú cùng người tu hành đều ngừng lại. Hết thảy tất cả đều nằm ở cái này trong yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Tất cả mọi người nín thở. Vừa nãy tình cảnh này rộng rãi đại chiến, thực tại là chấn kinh rồi tất cả nhân loại cùng yêu thú chúng. Đây chính là chân chính trên đại lục cao nhất đối với ta. Đợi được đuổi mù tản đi, vào lúc này, chỉ thấy bọn họ nhìn thấy huyền lão phiêu phủ ở trên bầu trời. Mà màu đen kia giao long, miệng phun máu tươi, từ trên bầu trời rơi xuống. Ầm ầm, hung hăng té xuống đất, đập phá một cực kỳ to lớn hố sâu, mất đi sức chiến đấu. Huyền lão đứng trên bầu trời, rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này, huyền lão thắng. Thế nhưng, mọi người ở đây đều vui mừng thời điểm. Vào lúc này, bọn họ phát hiện Huyền lão thân thể dĩ nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm, đang không ngừng tiêu tan. Huyền lão, Lâm Thiên Nam lớn tiếng hô. Ha 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 ha. Lão phu không dám độ kiếp, không dám cùng ngày đó địa tranh tài, thế nhưng tại đây tuổi xế chiều là nhân tộc mà chiến, lão phu nhất sinh tử mà đủ để. Sau khi nói xong, chỉ thấy Huyền lão thân thể không ngừng tiêu tan ở trên trời bên trong. Huyền lão, tất cả lão giả đều nhìn Huyền lão thân thể. Những người tu hành kia chúng, nhất thời nổi giận đùng đùng. Lâm Thiên Nam cũng giống như thế, nổi giận đùng đùng, trong lòng tràn đầy vô tận bi phẫn. Thời khắc này, phản phất tiên địa đều ở khóc lóc đau khổ. Huyền lão, nhân tộc sẽ vinh viễn nhớ tới ngươi hôm nay hy sinh. Lâm Nam Tiên lẩm bẩm nói. Các tướng sĩ, Huyền lão dĩ thân thủ hộ người của chúng ta tộc, các ngươi phải biết, ở phía sau chúng ta chính là vô số nhân tộc bách tính, vì lẽ đó, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận biên cảnh, chờ đợi người này hoàng đến. Nhân hoàng đến, chúng ta nhân tộc là có thể phản công. Thủ hộ nhân tộc. Lâm Nam Tiên lớn tiếng hô. Thủ hộ nhân tộc. Nhất thời, chỉ thấy mọi người cùng thanh hô. Âm thanh vang vọng đất trời. Giết cho ta, diệt nhân tộc. Lôi đình thần bỏ gầm lên giận dữ. Nhất thời, vô tận yêu thú lần thứ hai che giả măng mọc hướng về nhân tộc lãnh thổ đánh tới. Cho thập vạn đại sơn thú triều hạ trung cực mệnh lệnh. Nhất thời vạn thú lao nhanh, hướng về đầu tường phương hướng mà tới. Thả. Lâm Nam Thiên giống giận trầm thấp. Xa xa, Lâm Thiên Nam bằng vào tốc độ của hắn, một lần nữa đối phó thanh lân chim. Mà ở thập vạn đại sơn một phương, từng đạo bóng người khổng lồ cũng đã nhảy vào không trung, đi thủ hộ thanh lân chim. Song phương cao cấp sức chiến đấu, ở vừa bắt đầu liền đã xảy ra va chạm. Vô tận thần thông từ nhân tộc bên này thả ra ngoài, mấy trăm đạo cao bạo đạn từ không trung cấp tốc quanh kích mà ra. Ầm ầm ầm, vô tận thần thông rơi vào rồi bảy yêu thú bên trong, kịch liệt tiếng nổ mạnh, rung động toàn bộ thất bại thành tựa hồ cũng ở phát sinh ong ong cùng rên rỉ. Kinh khủng vụ nổ lớn, lệnh đại địa vì đó run rẩy. Đại quân yêu thú lần thứ hai máu thịt tung tóe. Thế nhưng, Lâm Thiên Nam tốc độ thật là đáng sợ, làm thất bại thành người số 1, hắn trên không trung chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lấp lóe, các vị yêu thú đại năng nhưng căn bản liền bóng người của nàng đều không thể nhìn rõ ràng. Trường kiếm không ngừng vung xuống, không ngừng bức lui này cái kia thanh vũ. Nhưng là, yêu tộc số lượng thật sự là nhiều lắm. Rốt cục, cái kia vô tận yêu thú đã đi tới bên dưới thành. Các tướng sĩ, giết! Lâm Nam Thiên ra lệnh. Nhất thời, chỉ thấy vô số người tu hành, vô số các binh sĩ giết đi ra ngoài, cùng những kia yêu thú chúng chém giết lên. Chương 542, thể sống chết thủ hộ. Chương 542, thể sống chết thủ hộ. Lâm Nam Thiên ra lệnh sau khi, nhất thời, chỉ thấy vô số binh lính, vô số người tu hành giết đi ra ngoài, không ngừng đối phó những kia bỏ lên phía trên yêu thú chúng. Phía sau bọn họ chính là vô số bách tính, chính là nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Vì lẽ đó, bọn họ không thể nào biết thoái nhượng một bước. Hơn nữa Huyền Lão hy sinh, để cho bọn họ hoàn toàn đốt lên. Tim của mỗi người bên trong đều mang theo vô tận bi phẫn. Bọn họ đem bi phẫn hóa thành lực lượng. Giết! Giết a! Nhất thời, tiếng sát phạt nhất thời vang lên. Vô số nhân tộc cũng che giả mang mọc giết đi tới. Toàn bộ trong không gian, nhân tộc cùng yêu tộc môn đại chiến ở cùng nhau. Nhân tộc mặc dù có 3 vạn người tu hành, thế nhưng cái kia 3 vạn người tu hành, rất nhiều chỉ là vừa trúc cơ. Cũng có rất nhiều đều là kết đan hóa thần nguyên anh cảnh giới, cũng không phải rất mạnh mẽ. Chỉ thấy bọn họ không ngừng cùng yêu thú đại chiến. Năng lượng cuồng bạo nhất thời tuôn ra. Yêu thú chính là yêu thú, ở phương diện trí khôn, chúng nó cùng nhân loại so với vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Quá độ dũng mãnh, lệnh phía trước yêu thú vẫn hướng về thất bại thành đầu tượng phương hướng mà tới. Căn bản không cố tiếp viện tạm thời bị cắt đứt. Những này hung manh yêu thú đã đến thất bại bên dưới thành, chúng nó lập tức bằng vào thân thể của chính mình ưu thế, bay thẳng đến trên đầu thành leo lên mà tới. Trên đầu thành, thất bại các cường giả từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3 vạn người tu hành bên trong, vô số ánh sáng thần thông không ngừng đánh ở những kia yêu thú trên người. Lúc trước đã nói, xông lên phía trước nhất đều là tu vi yếu kém yêu thú, ở chúng nó bên trong, am hiểu tấn công từ xa vốn là ít, cho dù có, thất bại thành trên đầu thành nhiều như vậy đại năng, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng ngăn cản ngụ ở, tuy rằng yêu thú hy sinh con số chính là nhân tộc gấp mấy chục lần. Thế nhưng, yêu thú con số thật sự là nhiều lắm. Cứ dựa theo một con heo tới nói, một con lợn cái 1 năm liền muốn sinh 10 cái tiểu chư thể, hơn nữa bọn họ tuổi thọ càng dài. Mà nhân tộc đây, nhất sinh người, e sợ chỉ có thể sinh sôi mấy cái mà thôi. Vì lẽ đó, yêu thú con số chính là nhân tộc gấp mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần. Mặc dù hy sinh nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng ở phía sau vẫn cứ có vô số giết cũng giết không xong yêu thú. Cuộc chiến đấu này, nhân tộc vốn là không có chiếm thượng phong. Hơn nữa yêu tộc số lượng, nhân tộc là thất bại. Mục đích của bọn họ chính là chọn lượng chống được yêu tộc tiến công, cùng đợi bệ hạ tới gấp rút tiếp viện. Bọn họ xác thực có thể lùi. Thế nhưng, bọn họ lui, phía sau mấy trăm ngàn máy tính, nhân tộc danh giới chẳng phải là trực tiếp bị yêu tộc chiếm lĩnh. Bọn họ không muốn tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải chiến. Trong lúc nhất thời, yêu thú làn sóng mạnh mẽ bị nhân tộc thần thông áp chế, yêu thú chúng ở trong tiếng kêu thảm không ngừng từ trên tường thành rơi xuống. Mà chúng nó lợi trảo, nhưng chỉ có thể ở kiên cố trên tường thành lưu lại một đạo vết. Thế nhưng, nhân lực có nghèo, nhiều như vậy yêu thú, này 3 vạn người tu hành, mặc dù một không chết, thế nhưng phải đem nhiều như vậy yêu thú giết chết, bọn họ cũng sẽ bị mệt chết. Thành phòng quân bên trong, đứng cuối cùng thả những người tu hành, mỗi người trước mặt đều có một cái cốt sắt, bọn họ cấp tốc đưa bàn tay đặt tại trên cốt sắt, chuyển vào chân khí của chính mình. Nhất thời, một tầng lồng ánh sáng màu xanh cấp tốc từ thất bại thành đầu tường nơi hướng lên trên bay lên, tạo thành một tầng mạnh mẽ ngăn cách. Nguyên bản đã muốn leo lên đầu tường yêu thú chúng, ở leo tới đầu tường thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình lợi trảo đột nhiên không chỗ được lực, nhất thời tuột xuống đi, mà những tia tấn công từ xa rơi vào hồn đạo vòng bảo vệ trên, cũng là bị dồn dập hóa giải. Đang lúc này, thất bại thành nam thành trên tường, ở tầm thường vị trí, từng cái lỗ thủng đột nhiên nứt ra, một đoàn hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt huyết tán ra đến. Mãnh liệt sóng chấn động hướng ra phía ngoài bạo phát, cơ hồ hết thảy leo lên ở trên tường thành yêu thú chúng đều bị này vô số hào quang màu bạc tạo thành quang lưới bao trùm. Toàn thân liều linh ánh bạc rơi xuống đầu tường. Lấy yêu thú thân thể tố chất, đơn thuần là như thế này té xuống tự nhiên không đủ để chí mạng. Một đoàn quả cầu lửa, cấp tốc từ binh lính bình thường trong tay ném mạnh mà xuống. Những này không phải là một loại quả cầu lửa, bên trong dùng đặc thù phương pháp phối chế phù hợp một ít thuốc, tất cả đều là tăng cường thiêu đốt hiệu quả cùng thiêu đốt dính tính. Đây là thất bại đặc chế, hơn nữa chỉ có thể dùng cho thủ thành. Quan trọng nhất là nó đang sử dụng trước, chỉ cần nhen lửa là được, va chạm sau khi sẽ nổ tung, đem nhất định phạm vi hóa thành biển lửa, đồng thời có thể kéo dài thiêu đốt một lúc lâu. Đối với yêu thú tới nói, phần lớn vẫn là sợ lửa. Coi như hỏa diễm không cách nào xúc phạm tới chúng nó chí tử, bản năng hoảng sợ cũng sẽ làm chúng nó hoảng loạn. Yêu thú chúng lực tấn công từ xa kỳ thực cũng không yếu, đáng tiếc chính là ở thập vạn đại sơn bên trong sinh hoạt yêu thú nhiều kiểu nhiều loại, nhưng lấy bộ tộc làm đơn vị sinh hoạt lại hết sức ít ỏi. Ở tình huống như vậy, chúng nó căn bản cũng không hiểu đi thế nào phối hợp. Cho dù là vạn năm yêu thú tấn công từ xa, không thể phối hợp cùng nhau đồng thời rơi lên thành đầu, đối với hồn đạo vòng bảo vệ phá hoại cũng là có hạn. Vào lúc này, lồng phòng hộ đã bắt đầu trở nên yếu đi. Yêu thú chúng không ngừng giết tới. Vào lúc này, đã không còn là yêu thú chúng một mặt bị tàn sát tình thế rồi. Chỉ thấy trên lâu thành những binh sĩ kia, những người tu hành kia chúng, bắt đầu không ngừng bị yêu thú tàn sát. Tuy rằng một con yêu thú không nhất định là một người lính đối thủ, thế nhưng mấy chục con yêu thú cùng tiến lên, như vậy, lợi hại đến đâu nhân tộc binh lính cũng không chống đỡ được. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời chém xuống một đạo kiếm thật lớn mang. ánh kiếm bên dưới, vô số yêu thú bị tàn sát. Lâm Nam Tiên chém giết xuống, hóa giải một làn sóng thế tiến công. Thế nhưng, yêu tộc làm sao có thể bỏ mặc Lâm Nam Tiên làm sảng làm bậy, nhất thời, Thanh Vũ trong nháy mắt giết tới. Cái khác vài tên lão giả cũng bị những kia yêu thú chúng không ngừng kéo. Thất bại thành bên này, vẫn ở chỗ cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thú triều nhìn qua vẫn vô cùng vô tận, hơn nữa, thập vạn đại sơn bên trong, chân chính cường giả còn rất xa không có xuất chiến đây. Tuy rằng Huyền lão liều mạng trọng thương một con yêu vương, thế nhưng, trên bầu trời còn lẩn quẩn ba con yêu vương. Ngoại trừ yêu vương ở ngoài, ngoài ra còn có 5 con yêu vương không có tới rồi. Ngoại trừ yêu vương ở ngoài, yêu tộc còn có vô số yêu tộc lãnh chúa, cơ hồ đều là độ kiếp cảnh. Còn có yêu hoàng. Nếu như những cường giả này đều tới rồi, bọn họ khẳng định không chống đỡ được. Yêu thú điên cuồng xung kích, trên đầu thành thất bại thành phòng quân thủ vệ vững như thành đồng, song phương chiến đấu hoàn toàn tiến vào trạng thái giằng co. Đối với yêu thú chúng tới nói, chúng nó chỉ dùng để tính mạng của chính mình đang tiêu hao tin tức thành trống không dự trữ. Ta đến giúp ngươi. Thành Vũ bên người. Nhất thời, chỉ thấy một con cực kỳ to lớn đại yêu xoay quanh mà tới, chính là một con màu đen đại con báo, trong nháy mắt hướng về Lâm Thiên Nam vồ giết lại đây. Yêu tộc một đại lãnh chúa, báo đen. Không chỉ là Thanh Vũ bên này, những người khác bên kia cũng nhận được gấp rút tiếp viện. Chỉ thấy một con cực kỳ to lớn đại ưng từ trên bầu trời đè ép xuống, cùng 6 rực bạch hổ cùng tiến công ngoài hắn ra lão giả. Bọn họ nguyên bản đối phó trước yêu vương cũng đã đủ cố hết sức, hiện tại chỉ thấy từng con độ kiếp cảnh yêu tộc lãnh chúa xuất hiện tại phía trên chiến trường. Chương 543, bi quan chiến. Chương 543, bi quan chiến. Chỉ thấy trên bầu trời, từng con đại yêu lần thứ 2 xuất hiện. Toàn bộ vòm trời bên trên, đủ loại ánh sáng không ngừng sáng lên. Đó là yêu tộc. Yêu tộc đại quân bao phủ tới rồi. Lần này, tới không còn là yêu thú, mà là yêu tộc. Yêu thú muốn tu luyện thành vì là yêu tộc, còn cần thời gian rất lâu tu luyện. Vì lẽ đó, yêu tộc lực lượng tuyệt đối là yêu thú mấy trăm lần, hơn 1000 lần, hơn 1000 lần. Chỉ là nhân tộc cũng dám chống đối chúng ta yêu tộc đại quân. Một tiếng lịch uống truyền đến. Nhất thời, chỉ thấy từng con yêu tộc xông lên trên bầu trời, vây công những lao giả kia. Không được, yêu tộc lãnh chúa càng ngày càng nhiều. Một lao giả nói rằng. Nhất thời, chỉ thấy những lao giả kia bị yêu tộc không ngừng vây công, không ngừng chiếm hạ phong. Nhân tộc cũng không lại là yêu tộc đối thủ rồi. Giết. Chỉ thấy từng con yêu tộc bay lên đầu tường, đem những kia phòng hộ người giết chết. Nhất thời, chỉ thấy vô số yêu thú cũng theo xông lên thành lầu. Vào lúc này, thành lầu ở cũng phòng hộ không thể. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa đạo kia miễn lệ màu xanh kia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên Nam đã một lần nữa về tới thất bại thành đầu tường. Liều mạng thủ hộ, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi. Ở kiên trì một hồi, chúng ta liền thắng. Nhất thời, chỉ thấy Lâm Nam Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời một hồi đại chiến hạ xuống, thân thể mệt mỏi, tâm linh mệt mỏi, chân khí tiêu hao, tất cả đều hiện ra. Hiện tại, vô số yêu tộc tiến công, bọn họ càng thêm không phải là đối thủ rồi. Vô cùng vô tận thú triều mãnh liệt mà đến, lần thứ hai hướng về thất bại tòa này đã ngầm một loại thành trì vào tới. Lần này, chúng nó càng thêm mãnh liệt. Những người tu hành dũng mãnh tác chiến, yêu thú điên cuồng xung phong. Thất bại bên dưới thành, giống như là cối xay thịt, không ngừng cắn nuốt yêu thú sinh mệnh. Thế nhưng, yêu thú chúng công kích cũng so với lần thứ nhất có rõ ràng tiến bộ, am hiểu tấn công từ xa yêu thú cùng am hiểu cận chiến yêu thú rõ ràng tách ra. Cận chiến xông vào phía trước, viễn trình ở phía sau trợ giúp, áp chế đầu tường. Nhất thời, những người tu hành kia chúng tăng mạnh áp lực, chân khí tiêu hao phạm vi đã ở kịch liệt tăng cường. Thế nhưng, ngoại trừ yêu thú ở ngoài, còn có vô số yêu tộc. Tuy rằng người tu hành có thể chống đối yêu thú, thế nhưng bọn họ căn bản không chống đỡ được yêu tộc. Một con yêu tộc xuất hiện ở trên tường thành, hắn đầu đá lung tung, không ngừng công kích đi qua, một ít công kích rơi vào trên đầu thành, sẽ có người kêu thảm thiết, có người bị thương cùng tử vong. Buổi tối chiến trường càng lộ vẻ hoang ánh, các loại màu sắc thần thông quang ảnh không ngừng trên không trung lấp lóe, bạo phát. Nếu như từ bầu trời quan sát, vậy thì như là một đoàn đoàn huyễn lệ lóa mắt khói hoa, mỗi một đóa khói hoa tỏa ra, đều đại diện cho có sinh mệnh khả năng bị chung kết. Nhiều hơn khói hoa, mang đến cuối cùng chính là màu máu. Chiến tranh là tàn khốc, nhân loại cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh như vậy, nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau chiến tranh cũng là như thế. Nhất thời, chỉ thấy từng cái người tu hành bị những kia yêu thú giết chết. Vì chống đối mãnh liệt thú triều, thất bại thành bên này, vô số người tu hành ra tay rồi, chỉ có bọn họ ra tay mới có thể miễn cưỡng đối phó những kia yêu thú. Chỉ thấy một đại yêu xông lên thành lầu, trực tiếp đem 3-4 người tu hành toàn bộ giết chết. Trên đầu thành thỉnh thoảng sáng lên một đoàn đoàn cường quang. Mỗi một vị người tu hành đều ở không ngừng chiến đấu. Chỉ thấy từng cái người tu hành không ngừng chết ở những yêu tộc kia cùng yêu thú chúng trên tay. Một con to lớn mãnh hổ xông lên trên, một cái nuốt vào. Vô số người tu hành trong nháy mắt bị mãnh hổ nuốt vào trong miệng, trực tiếp cắn nát. Máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe đi ra. Một con cực kỳ to lớn đại xà xuất hiện tại đầu tường, đôi rắn trong nháy mắt quấn lấy vô số người, trực tiếp đưa bọn họ bóp nát. Trên đầu thành không còn bình tĩnh nữa, tiếng rên rỉ liên tiếp. Thử thương số lượng vô số. Vòm trời thiểm điện lôi mình, các loại phù văn xuất hiện, cùng ngút trời đích sát huyết quang đụng vào nhau. Một to lớn đại tinh tinh xuất hiện tại đầu tường. Oanh, một quyền từ trên bầu trời đánh xuống. Oanh, nhất thời, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đầu tường trong nháy mắt đã bị đập nát. Đây là một đầu xuyên sơn giáp, bởi vì da của nó giáp nhất là kiên cố, được xưng có thể xuyên thấu trong thiên địa các loại thần sơn. Hắn không ngừng đụng chạm lấy tường thành trong nháy mắt bị công phá. Thành lâu trong nháy mắt xuất hiện một to lớn bộ xương. vô số yêu thú trong nháy mắt liền vọt vào trong thành. Vào lúc này, trong thành bách tính vẫn không có rút lui xong, chỉ thấy một đứa bé ở phố lớn bên trên, Vẫn Đại Lang trong nháy mắt cắn nát cái kia tiểu Nam Hải hầu đi. Một bà lao chậm rãi đi ở phố lớn bên trên, trong nháy mắt bị một con yêu thú nuốt hết. Yêu thú vào thành, chạy mau. Nhưng là những người kia tộc nào có yêu thú chạy trốn nhanh, trong nháy mắt chỉ thấy từng con yêu thú đem những người kia tộc đánh gục, sau đó trực tiếp cắn chết. Thời khắc này chỉ thấy Lâm Nam Thiên trợn mắt nhìn, yêu tộc, ta với các ngươi không đội trời chung a. Lâm Nam Thiên trong nháy mắt bay ra ngoài, nhất thời chỉ thấy hắn bắn mạnh đi ra ngoài, đi tới trong thành, không ngừng ngăn cản những kia yêu thú, chém xuống một kiếm, vô tận thần quang bạo phát ra, chỉ thấy vô số yêu thú trực tiếp bị chém giết. Thế nhưng vào lúc này chỉ thấy bốn con độ kiếp cảnh đại yêu trong nháy mắt vây Lâm Nam Thiên. Lâm thành chủ, chịu chết đi. Bốn con đại yêu không ngừng tiến công này Lâm Nam Thiên. Trên bầu trời chỉ thấy một lão giả ở ba con đại yêu vây công bên dưới, rốt cục không chống đỡ được, trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu. À không, theo lão giả tiếng gào thét, trong nháy mắt lão giả trực tiếp nổ tung ra. Ta và các ngươi liều mạng, mặc dù ta chết, ta cũng phải thủ vệ nhân tộc. Một lão giả gào thét lớn, nhất thời ôm một con yêu thú, đốt chính mình đan điền. Với anh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tên kia lão giả cùng con yêu thú kia toàn bộ muốn nổ tung lên. Còn có một lão giả, chỉ thấy hắn ở trên trời bên trong, miệng phun máu tươi, tức giận nói, yêu tộc, các ngươi này quần cầu tạp trùng, ta sẽ không để cho các ngươi khỏe trôi qua. Lão giả lớn tiếng nói, nhất thời chỉ thấy hắn một đao đem một độ kiếp đại yêu đầu lâu chém xuống. Nhất thời mặt khác độ kiếp đại yêu trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, hắn trong nháy mắt bị yêu tộc tàn sát bỏ mình. Những quân phòng thành kia không một may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị yêu thú tràn vào, không ngừng giết chết. Nhân tộc 10 vạn đại quân, phổ thông 70.000 đại quân, trong nháy mắt bị yêu tộc giết chết. Còn lại 3 vạn người tu hành đã ở những yêu tộc kia vây công bên dưới, không ngừng chết thảm. Bốn con đại yêu vây quanh Lâm Nam Thiên, vô số yêu thú đi tàn sát còn chưa kịp rời đi các nhân loại. Thời khắc này chỉ thấy Lâm Nam Thiên trong miệng phát sinh mà đến rên rỉ tiếng, các ngươi này quần xuất sinh. A, Lâm Nam Thiên gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp đốt tinh huyết, trong nháy mắt đem bốn tên đại yêu đánh bay. Sau đó cả người trong nháy mắt bay đến hết thể yêu thú trước mặt, ngăn trở yêu thú, tức giận nói, muốn tàn sát ta bách tính, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi thôi. Lâm Nam Thiên nói, thân thể của hắn hóa thành vô tận hàng rào, chặn lại rồi những kia yêu thú. Giết hắn! Một đại yêu cả giận nói. Vô số đại yêu hướng về hắn tuôn tới. Vừa lúc đó, một đạo tiếng vang ầm ầm từ trên bầu trời truyền xuống rồi. Ta xem, ai dám thương hắn? Chương 544, quyết chiến bắt đầu. Chương 544, quyết chiến bắt đầu. Vào lúc này, chỉ nghe được trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một bạch đi bóng người chậm rãi hạ xuống, rơi vào Lâm Nam Thiên trước mặt. Lâm Nam Thiên nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bệ hạ. Lâm Nam Thiên nhìn trước mặt nam tử mặc áo trắng, trong lòng hắn rõ ràng, bọn họ bệ hạ, người của bọn họ hoàng, chạy tới. Nhưng là bây giờ, bọn họ thất bại thành 10 vạn đại quân, còn có phía trước trợ giúp mấy cái lao giả, toàn bộ chết ở yêu tộc trên tay. Bệ hạ, chúng ta không thể bảo vệ cẩn thận thất bại thành, chúng ta thất bại thành binh lính, toàn bộ tử trận. Lâm Nam Thiên nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn thất bại thành, đâu đâu cũng có sát chết, nhân tộc sát chết khắp nơi, 10 vạn tướng sĩ, còn có vô số bách tính. Thế nhưng những kia yêu thú sát chết, nhưng là nhân tộc gấp mấy chục lần, Diệp Thần lập tức sẽ hiểu cuộc chiến tranh này là có cỡ nào khốc liệt. Bệ hạ, Lâm Nam Thiên chưa bảo vệ cẩn thận thất bại thành, kính xin bệ hạ trách phạt. Lâm Nam Thiên trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, chỉ thấy Diệp Thần đi từ từ đến Lâm Nam Thiên trước mặt, mở miệng nói, Lâm tướng quân, các ngươi làm rất khá. Bệ hạ, yên tâm đi, tất cả chuyện tiếp theo đều nộp cái chúng ta đi. Diệp Thần nói rằng. Là, bệ hạ. Lâm Nam Thiên nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn đang không ngừng tiêu tan. Hắn nguyên bổn chính là cung dương hết đà, sau đó có thiêu đốt tinh huyết của chính mình, kiên trì đến bây giờ, hắn căn bổn không có một điểm sức mạnh. Tinh huyết của hắn thiêu đốt hầu như không còn, vì lẽ đó, hiện tại, thân thể của hắn đã ở từ từ tiêu tan. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng tới đến Diệp Thần bên người. Tiểu sư đệ, Diệp Thần nhìn từ từ tiêu tan Lâm Nam Thiên tướng quân, nhìn này khắp thành sát chết, nhìn những kia ngã vào trên tường thành 10 vạn đại quân, trong lòng một loại bi phẫn tỉnh, trong nháy mắt xuất hiện. Tuy rằng Diệp Thần là một tư tưởng ích kỷ người, tuy rằng hắn vẫn luôn nói chỉ cần bảo vệ sư tỷ cùng mình người thân, hắn không để ý những người khác như thế nào. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy này khắp thành sát chết, trong lòng hắn bi phẫn không ngớt, bởi vì bọn họ đều là nhân tộc, mà hắn chính là nhân tộc chi hoàng. Hắn là nhân hoàng, có người tàn sát bọn họ nhân tộc, hắn làm sao có thể chịu được? Vào lúc này, vài con đại yêu nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, lại tới nữa rồi một chịu chết. Nhân tộc, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Mặt khác một cái lớn yêu nói rằng, các ngươi Lâm tướng quân cũng đã chết rồi, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Mặt khác một cái lớn yêu nói rằng, bọn họ cũng không biết trước tiên chạy tới người chính là nhân tộc chi hoàng Diệp Thần. Hơn nữa Diệp Thần biết rồi biên cảnh tin tức sau khi, liền dẫn chính mình bảy cái sư tỷ đi đầu đi tới, mà Diệp Thần phía sau những người tu hành còn đang Diệp Thần mặt sau, bây giờ còn vẫn chưa xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ còn không biết nhân tộc đại quân đã chạy đến. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn từ từ biến mất Lâm Nam Thiên, chỉ thấy Lâm Thiên Nam thân thể từ từ ở trên thế giới này từ từ tiêu tan, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tan ở phía trên thế giới này. Lâm tướng quân, thất bại thành các vị các tướng sĩ, các ngươi yên tâm, các ngươi thủ nhân tộc thủ liền từ ta báo lại. Diệp Thần nhẹ giọng nói rằng, sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến. Diệp Thần bảy cái sư tỷ đi theo Diệp Thần mặt sau. Tiểu tử, ngươi còn không đầu hàng sao? Một cái lớn yêu lớn tiếng quát lên. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt thời gian, chỉ thấy Diệp Thần bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, chỉ thấy một đạo bóng trắng trong nháy mắt đi tới nói chuyện con kia đại yêu trước mặt. Diệp Thần thân thể hiện ra ở con mắt của hắn, hắn vẫn chưa phản ứng lại, chỉ thấy Diệp Thần hai tay trực tiếp bắt được hắn. Đi chết đi! Diệp Thần trong miệng âm lãnh phun ra ba chữ này, trong nháy mắt chỉ thấy hai tay hắn dùng sức, Mục Thần Quyết cùng trên người các loại công pháp trong nháy mắt vận chuyển. Đâm này chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, vô tận máu tươi nhất thời từ lan tràn đi ra ngoài. Chỉ thấy nói chuyện một con kia độ kiếp cảnh đại yêu, trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, máu tươi tung tóe. Thời khắc này, hết thảy yêu tộc đều vô cùng khiếp sợ, cũng không dám tin tưởng bọn hắn con mắt. Bọn họ vừa nhìn thấy gì? Trời ạ, cái này người trẻ tuổi áo trắng rốt cuộc là ai? Phải biết, con kia đại yêu cũng là một con yêu tộc lãnh chúa, tuy rằng không phải độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng chí ít cũng đạt tới độ kiếp cảnh. Nhưng là, một độ kiếp cảnh cường giả, cứ như vậy, ngạnh xanh xanh đi bị người trẻ tuổi này xé nát rồi. Một nhân tộc, tay không xé nát một cái lớn yêu. Rốt cuộc là hạng người gì mới có sức mạnh to lớn như vậy? Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, máu tươi tung xuống, hướng về trên người hắn rơi xuống nước. Nhưng là, hắn bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đem máu tươi chắn bên ngoài, một điểm đều không có nhiễm khi hắn trên người. Hắn một tịch bạch y, chậm rãi từ trong huyết vụ đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mặt khác vài con đại yêu, giọng trầm thấp bên trong phun ra vài chữ: "Các ngươi đều phải chết." Những kia đại yêu môn khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm. Vào lúc này, trên bầu trời, một đám mây đen to lớn che đậy lại đây. "Các ngươi mau nhìn, cái kia." Đó, những yêu tộc kia chúng cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy, cái kia ở đâu là cái gì mây đen, mà là vô số bóng người phiêu phù ở trên bầu trời, ngự kiếm phi hành, vì lẽ đó, rất xa nhìn lại, mới như là một đoàn mây đen to lớn. Đây không phải là mây đen, mà là nhân tộc đại quân. Một yêu tộc run rẩy nói: "Nhân tộc đại quân đến rồi." "Làm sao có khả năng? Nhân tộc đại quân làm sao tới nhanh như vậy?" Nhất thời, chỉ thấy từng cái nhân tộc đại quân không ngừng đè ép lại đây, ở trên trời bên trong, tạo thành một đoàn to lớn hắc vân. Hắc vân không ngừng ép hướng về phía thất bại thành. Diệp Thần không có để ý phía sau đại quân, mà là tiếp tục tàn sát. Thân thể của hắn lần thứ hai đi tới một đại yêu trước mặt. Cường đại chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, một thanh trường kiếm nắm tại trên tay của hắn, một chiêu kiếm chém ra, vô tận ánh kiếm bạo phát đi ra ngoài. Đầy trời kiếm ý trong nháy mắt ngừng tụ ở cùng nhau. "Oeng!" một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mặt khác một cái lớn yêu, trong nháy mắt bị Diệp Thần chém giết. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao sẽ làm sao mạnh mẽ?" Mặt khác một cái lớn yêu, cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không có trả lời hắn, chẳng qua là cực kỳ bình tĩnh nắm trường kiếm trong tay, bóng người trong nháy mắt từ trong người hắn xuyên qua. Không sai, Diệp Thần trực tiếp từ thân thể của hắn bên trên xuyên qua, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái bụng bên trên xuất hiện một to lớn lỗ máu. "Oeng!" một tiếng vang thật lớn. "Này con đại yêu, cũng bạo thành một đám mưa máu." Diệp Thần cũng không quay đầu lại, lãnh lùng nói rằng: "Ta chính là nhân hoàng, sở hữu nhân tộc tu sĩ, yêu tộc tàn sát thất bại thành nhân tộc mấy trăm ngàn, giết cho ta. Chết thay đi nhân tộc, báo thù rửa hận." Diệp Thần lớn tiếng nói, trong thanh âm nương theo lấy đạo âm, bất kể là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, toàn bộ cũng nghe được Diệp Thần thanh âm của. "Giết!" Nhất thời, như rời sông lấp biển giống như vậy, Diệp Thần người phía sau tộc tu sĩ không ngừng hướng về yêu tộc xung phong liều chết tới. Chương 545, nhân tộc phản công. Chương 545, nhân tộc phản công. "Giết a!" Thời khắc này, sát phạt ngập trời. Sở hữu nhân tộc tâm tình đều cùng Diệp Thần như thế. Nay thất bại thành 10 vạn đại quân, chính là bọn họ 10 vạn đồng bào, bọn họ trước cũng còn hay sống xanh xanh người, trước lúc này, bọn họ còn có nói có cười. Còn có trong thành, còn có vô số hải tử cùng lão nhân, vô số lê dân bách tính, bọn họ lại có cái gì sai? Nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ đã biến thành thi thể lạnh như băng. Mười mấy vạn dân chúng, vào đúng lúc này, toàn bộ chết đi. Vì lẽ đó, hiện tại, bất kể là Thiên Ma giáo vẫn là liên minh chính đạo, bất kể là người nào tiên môn người, bất kể là người tốt hay là người xấu, thế nhưng, bọn họ đều có một cộng đồng thân phận, người. Không sai, bọn họ đều là người, bọn họ đều là nhân tộc. Hiện tại nhân tộc đồng bào bị tàn sát, bọn họ làm sao có thể không giận? Đáng ghét yêu tộc rất rưởi, các ngươi liền lão nhân đứa nhỏ đều giết, ra ra muốn giết các ngươi. Trong đám người, chỉ thấy một to lớn hắc đại hán từ trên bầu trời hạ xuống, trong tay cầm hai thanh lợi cái dịu, không ngừng vung chém những yêu tộc kia. Hắn nguyên bản chính là thiên ma giáo người, đã từng bị giết quá mấy ngàn người, được gọi là đồ tể. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng bị loại này bi phẫn tình cảm hóa. Tuy rằng hắn tội ác tày trời, tuy rằng hắn là sát nhân của ma, thế nhưng hắn biết, hắn là nhân tộc. Yêu tộc rác rưởi giết nhiều người như vậy tộc, hắn nhất định phải là nhân tộc báo thù rửa hận. Hắn đứng yêu tộc trong đám, không ngừng vung chém. Trong tay lợi cái dịu không ngừng bộc phát ra từng đạo ánh sáng, chỉ thấy từng con yêu thú, từng con tiểu yêu, không ngừng chết ở trong tay hắn. "Các ngươi này quần xuất sinh, nhận lấy cái chết." Một mặt khác, chỉ thấy một Phật quang cái thế hòa thượng, đã ở không ngừng tàn sát yêu tộc. Hắn là người trong Phật môn, bình thường chưa bao giờ sát sinh. Liên một con kiến, cũng không nhẫn tâm giẫm chết. Tu luyện đến nay, hắn ăn đều là cơm chay, chưa bao giờ ăn thịt. Chính là như vậy một không sát sinh tăng nhân, thấy được này khắp thành nhân tộc sát chết, cũng không nhịn được. bọn họ tu Phật cũng không từng thấy Phật. Mặc dù bọn họ thành Phật, bọn họ cũng là loài người. Vì lẽ đó, khi bọn họ nhìn thấy nhiều người như vậy tộc bị tàn sát thời điểm, mặc dù là những kia không sát sinh hòa thượng, cũng không đoạn tàn sát đi lên yêu tộc, vì là người bị chết tộc, báo thù rửa hận. Nào có nhiều như vậy Phật môn thanh quy. Ở nơi này thế giới, nếu như không có người, tại sao Phật? Xuất sinh, mặc dù là bản tôn tiến vào địa ngục, hôm nay cũng tất chém các ngươi. Cái kia Phật tăng ở yêu tộc bên trong, thẳng thắn thoải mái, từng con yêu tộc, không ngừng bị bọn họ tàn sát. Thời khắc này, yêu tộc cũng chạy đến. Các đại yêu vương, từng cái yêu tộc lãnh chúa, độ kiếp cảnh yêu tộc, thiên nhân cảnh yêu tộc, một ít tiểu yêu, một ít đại yêu, còn có vô số yêu thú, toàn bộ tới rồi. Thế nhưng, nhân tộc bên này cũng giống vậy, chỉ thấy vô số người tu hành nhất thời giết đi ra ngoài. Đại thừa cảnh, thiên nhân cảnh, độ kiếp cảnh, từng cái nhân tộc giết đi ra ngoài. Bọn họ có đối chiến yêu vương, có đối chiến yêu tộc lãnh chúa, có ở đây một ít yêu cùng yêu thú bên trong, không ngừng tàn sát. Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng đã giết đi ra ngoài. Chỉ thấy đại sư tỷ một bộ hồng y liễu, trên mặt đất bên trên bày ra từng cái trận pháp. Nữ tử áo đỏ vung kiếm mà đứng, mặc một bộ mềm nhẹ giản lược màu đỏ lăn màu vàng vân vân một bên quần áo, bên hông buộc lấy màu vàng thắt lưng. Mi tâm vẽ ra một vệt đỏ tươi hỏa diễm, nữ tử tay cầm múa lên, vẻ mặt long lanh đoan trang, rồi lại có thêm một tia ngạo nghễ ác liệt. Nữ tử vô cùng mỹ lệ, hoàn toàn khác với bất kỳ cô gái lạnh lẽo khí thế, cùng phất tay vung kiếm hào hiệp anh khí. Trong nháy mắt đó khiến người ta coi chính mình thấy được một ngang dọc xa trường danh tướng. Thực sự là tích truyện giai nhân vũ, một chiêu kiếm động tứ phương. Trận pháp mạnh mẽ nhất thời hướng về những kia yêu thú chúng tập kích đi qua, đem những kia yêu thú chúng không ngừng nốt tại trung ương, chỉ thấy nàng tay trắng vung lên, thực lực mạnh mẽ bạo phát ra. Trận pháp ngập trời, kiếm ý bạo phát. Chỉ thấy những kia yêu thú tiểu yêu chúng, căn bản không phải Diệp Thần đại sư tỷ đối thủ, không ngừng bị chém giết. Từ từ chân khí đem những kia yêu thú ở đại sư tỷ bố trí trong trận pháp, không ngừng bị nghiền nát. Nhị sư tỷ cầm trong tay một thanh tiên kiếm, màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không linh con mắt yên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường biển lộ ra một luống xuất trận. Kiếm ý ngập trời, một chiêu kiếm hạ xuống, nhất định là vô số yêu thú chết ở dưới kiếm của nàng. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con người đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Trên người nàng tản ra hàn khí, một bộ bạch tí y, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, dài rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Một chiêu kiếm đâm ra, quang ảnh dư sức, một chiêu kiếm xương hàn mười bốn châu. Vô số yêu tộc ở nhị sư tỷ kiếm ý bên dưới từ từ bị tàn sát. Tam sư tỷ một tịch y phục hoa lệ che thân, thon dài gáy ngọc dưới, độ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm. Mặc dù bắt đầu đánh nhau, tam sư tỷ vẫn là như vậy mi hoặc chúng sinh. Ông trời của nàng ma công đã đại thừa, bóng người ở yêu tộc trong đám không ngừng biến hóa. Khoe miệng nàng làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, đồng thời chính là một con yêu tộc chết đi thời điểm. Nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngập yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch. Trên người vô tận ma khí phun trào mà ra, tạo thành từng đạo khói đen, không ngừng đem chu vi yêu tộc toàn bộ đều giết chết. Tứ sư tỷ thon dài dáng người lây đà yểu điệu, bước tiến mềm mại, quần áo hoàn bội băng vọng, bên trong mặc một bộ màu trắng thấp ngực quần dài, áo khoác một cái tơ dệt màu trắng lụa mỏng, muốn hệ một cái màu trắng thắt lưng, mái tóc đen nhánh, kéo lưu vân búi tóc. Tứ sư tỷ tu vi tuy rằng cao, thế nhưng nàng lại không thích đánh nhau. Chỉ thấy nàng ngồi ở một to lớn khôi lỗi trên người, sau đó không ngừng đi xuống dưới gắn một ít thuốc bột. Chỉ thấy từng con yêu thú trực tiếp bị độc chết. Sau đó hắn lấy ra vô số phụ triện giấy lên hỏa diễm, đem những kia yêu thú chúng trực tiếp giết chết. Ở nàng cái kia to lớn khôi lỗi phía sau còn có vô số tiểu khôi lỗi không ngừng giết ra, đem từng con yêu thú giết chết. Mà ngũ sư tỷ thì lại trôi nổi ở trên trời bên trong, hai con mắt như nước nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến. Một đôi môi, nữ cười nhược yên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo, tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, khởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tiên tử giống như khí chất thoát tục ở ngũ sư tỷ trước mặt, bày một đàn cổ. Nàng xếp bằng ở trên đường chân trời, đàn cổ không ngừng tấu vang. Vô tận tiếng đàn, trong nháy mắt công kích đi ra ngoài. Không diễn tấu một hồi, một đạo âm lãng oanh kích, vô số yêu tộc mất mạng hơn thế. Chương 546, lục sư tỷ một tịch thanh ý đi, thanh ý bên trên gỉ con bướm thầm vân, một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt qua lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan. Cần cổ một thủy tinh dây chuyền, càng gọi đến xương quai xanh mắt lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết da thịt, trên chân một đôi mạ vàng dày dùng bảo thạch trang sức. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như trong bóng tối bị mất hô hấp trắng xám con bướm, biểu hiện lãnh đạm, dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử giống như vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa mở ảo hư vô mà sáng lạ. Chỉ thấy nàng hét dài một tiếng, ở sau lưng của nàng xuất hiện một con to lớn thanh loan bóng người. To lớn thanh loan hư ảnh không ngừng đã xoay quanh đi ra ngoài, không ngừng công kích lấy người khác. Thường uy, Lai Phúc, theo thất sư tỷ một tiếng la lên, chỉ thấy một con treo con ngươi bạch ngạch con cọp xuất hiện, thất sư tỷ cười ở đại lão hổ trên người, bên cạnh một con to lớn sói trắng, không ngừng xông ra ngoài, lôi kéo chu vi yêu tộc. Thất sư tỷ nhưng là một tịch áo hồng, đen thui như tuyển tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài châu sức run rẩy bông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng non như chì, môi đỏ thâm biểu một cái, tiên như đan quả. Trong tay ngưng tụ ra một luồng roi, roi bước ra, lôi đỉnh chi lực ầm ầm bộc phát ra. Năm con yêu thú trong nháy mắt bị đổ nát. Thiểm điện ngũ liên roi bạo phát đi ra ngoài, chu vi yêu tộc căn bản không chống đỡ được sự công kích của nàng. Diệp Thần thất sư tỷ tuy rằng bây giờ là mấy cái sư tỷ bên trong tu vi thấp nhất thế, nhưng nàng cùng Diệp Thần như thế, cũng là một thiên tài. Bất kể là kiếm đạo, vẫn là những phương diện khác, đều vô cùng toàn diện. Vì lẽ đó, Diệp Thần thất sư tỷ thiên phú cũng là tốt nhất một. Nàng không ngừng ở yêu tộc trong đám tiến công, những yêu tộc này căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Thần bảy cái sư tỷ không ngừng tiến công yêu tộc, các nàng cũng không có không biết trời cao đất rộng, đi đối phó những kia độ kiếp cảnh yêu tộc. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù bọn họ nằm ở thiên nhân cảnh giới, muốn đối phó độ kiếp cảnh giới, căn bản không khả năng. Bọn họ đi đối phó những yêu tộc kia, không phải giúp Diệp Thần một tay, mà là phân Diệp Thần trái tim. Các nàng không phải là lọ hoa, cũng không phải ngực lớn nhưng không có đầu óc kẻ ngu si. Các nàng có thể trợ giúp Diệp Thần bao nhiêu sẽ bao nhiêu, phải tận lực trợ giúp Diệp Thần, mà không phải kéo Diệp Thần lùi về sau. Mà vào lúc này Diệp Thần, nhưng là ở yêu tộc trong đám qua lại. Bây giờ Diệp Thần đối với một loại yêu tộc căn bản không cảm thấy hứng thú. Mục tiêu của hắn, toàn bộ đều là yêu tộc độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ có linh chủ cấp đừng trở lên yêu tộc mới phải Diệp Thần mục tiêu. Chỉ thấy Diệp Thần trước mặt, vô số yêu tộc ngăn cản hắn. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa làm cái gì, chỉ là đem mục thần quyết vận chuyển. Trên người hắn cường đại uy thế, trong nháy mắt đem từng con yêu tộc đặt ở trên đất, miệng phun máu tươi, trực tiếp đè chết. Những kia yêu thú cùng tiểu yêu, ở Diệp Thần vận chuyển mục thần quyết thời điểm, căn bản không chịu nổi. Cuộc chiến đấu này, Diệp Thần vẫn chưa mang đại hắc cùng tiểu bạch lại đây. Đại hắc cùng tiểu bạch đều là yêu tộc, Diệp Thần rõ ràng dẫn bọn họ lại đây, bọn họ nhất định sẽ nghe lệnh cùng Diệp Thần, vì lẽ đó, bọn họ sẽ cùng yêu tộc tự giết lẫn nhau. Diệp Thần không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên liền để cho bọn họ lưu thủ Hoàng Đô. Tự nhiên, Diệp Thần cũng đem ba vị khôi lỗi ở tại Hoàng Đô, tuy rằng thực lực của bọn họ không sánh được Diệp Thần, thế nhưng, mặc dù là một loại độ kiếp cảnh yêu tộc, bọn họ cũng có thể đối phó. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt đặt ở một con sáu rực bạch hổ trên người. Con kia sáu rực bạch hổ chính là yêu hoàng một yêu vương một trong. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người nó, hắn trong nháy mắt cảm thấy Diệp Thần khí tức, hắn nhưng là đã được kiến thức Diệp Thần mạnh mẽ, mặc dù hắn là yêu vương, cũng không thể có thể sẽ là Diệp Thần đối thủ, vì lẽ đó, trực tiếp cuống quýt chạy trốn. Nhưng là, hắn nơi nào so sánh với Diệp Thần tốc độ. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới sáu rực bạch hổ trước mặt. Chúng ta tộc hơn 10 vạn người bị tàn sát, chỉ sợ ngươi là chủ đạo một trong đi. Diệp Thần lạnh lẽo hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy sáu rực bạch hổ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, "Nhân hoàng, đừng cho là ta sợ ngươi." Sáu rực bạch hổ nói, nhất thời, chỉ thấy hắn sáu con cánh trên người, tản mát ra cường đại ánh sáng. Một đạo cực kỳ cường đại công kích, nhất thời hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Vào lúc này Diệp Thần cũng không muốn mài giũa chính mình đại đạo, cũng không muốn cùng yêu tộc quần đấu. Hắn muốn làm bây giờ chỉ có một kiện sự tình, chính là chọn khả năng tàn sát yêu tộc, đem yêu tộc tàn sát hầu như không còn, bảo vệ nhân tộc, chết thay đi này mười mấy vạn người tộc, báo thù rửa hận. Vì lẽ đó, Diệp Thần không có nửa điểm lưu thủ, chỉ thấy ánh mắt của hắn như nước, mục thần quyết uy thế trong nháy mắt hạ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Sáu rực bạch hổ cánh, trong nháy mắt chết trẻ, sáu rực bạch hổ cũng từ trên bầu trời rơi xuống ở trên mặt đất. Diệp Thần trường kiếm trong tay tỏa ra này cực kỳ cường đại ánh sáng. Sắt chi kiếm đạo trong nháy mắt chém ra, chém xuống một kiếm. Nhất thời, trên bầu trời tạo thành một đạo cực kỳ kiếm thật lớn quang, trực tiếp đem sáu rực bạch hổ chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe. Những kia đại yêu môn thấy cảnh này, sợ hãi không ngớt. Sáu rực bạch hổ chính là yêu vương, yêu hoàng thủ hạ chính là căn tướng. Lúc trước Hắc Giao cũng là yêu vương, đối mặt Hắc Giao thời điểm, Huyền lão bỏ ra tính mạng của chính mình mới trọng thương nhân yêu vương. Nhưng là bây giờ, trước mặt người này hoàng, chỉ là một chiêu kiếm, liền trực tiếp chém giết một con yêu vương. Đủ để chứng minh, người này hoàng cường đại đến mức nào. Độ kiếp hậu kỳ yêu tộc đều bị trực tiếp thuấn sát, như vậy, trong thiên hạ còn có ai là của hắn đối thủ? Yêu hoàng sao? Diệp Thần chém giết sáu rực bạch hổ sau khi, ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ ở một yêu tộc lãnh chúa trên người. Thân thể lần thứ hai lướt ngang, đi tới yêu tộc lãnh chúa trước mặt. Một chiêu kiếm chém ra. Sắt chi kiếm đạo trong nháy mắt bạo phát. Ánh kiếm lấp lóe. Một đời yêu chủ, trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu. Những người kia tộc chúng thấy được bọn họ bệ hạ biểu hiện, trong nháy mắt nhận lấy cực kỳ cường đại kịch liệt. Bởi vì bọn họ người hoàng thật sự là quá khỏe khoắn rồi. Đây chính là yêu vương, yêu tộc lãnh chúa. Yêu tộc thân thể điều kiện vốn là so nhân tộc tốt, mặc dù là nhân tộc độ kiếp hậu kỳ cường giả, cũng không thể có thể sẽ là yêu tộc độ kiếp hậu kỳ cường giả đối thủ. Thế nhưng hiện tại, người của bọn họ hoàng chém giết yêu vương cùng lãnh chúa, giống như là cắt quả dưa giống như vậy, cặc cặc giết lung tung. Bệ hạ như vậy uy mãnh, chúng ta làm sao có thể ném bệ hạ mặt mũi? Không sai, chúng ta phải đem này quần xuất sinh toàn bộ giết chết. Giết à? Nhất thời, ở vô tận tiếng gào thét bên trong, từng cái tu sĩ nhân tộc không ngừng bộc phát ra thần thông của mình, không ngừng tàn sát yêu tộc. Yêu tộc tuy rằng yêu nhiều thế chúng, thế nhưng ở Diệp Thần lãnh đạo nhân tộc người tu hành đại quân uy thế bên dưới, liên tục bại lui. Chương 547, gió tanh mưa máu. Chương 547, gió tanh mưa máu. Đại địa phần cuối, cái kia sương mù hỗn độn càng lúc càng dày, cuối cùng dĩ nhiên như là màu trắng sóng biển giống như vậy, dâng trào rít gào mà đến, cực kỳ đồ sộ. Nhất thời, chỉ thấy vô tận yêu tộc đè lên. Mặc dù Diệp Thần bọn họ không ngừng tàn sát yêu tộc, thế nhưng yêu tộc đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm. Vô số yêu tộc đại quân không ngừng áp chế, sóng lớn ngập trời. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mãnh liệt chập trùng, và toàn bộ đất trời đều ở nổ vang, kịch liệt cực kỳ. Cảnh tượng làm người chấn động. Không có kiếm yêu khí đang không ngừng xung kích, kinh khủng như thế, rất nhiều người sống hơn nửa đời người nhưng là chỉ cái này vừa thấy, quá bao la rồi. Như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tựa như trăm vạn đại quân đánh tới, vang lên ầm ầm, màu trắng sương mù đánh ngày, khủng bố vô biên. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu khí vọt tới nơi này, rất nhiều người hù được sợ hãi, cho rằng sẽ bị nuốt hết, nhưng mà chợt phát hiện thiên địa như là tách ra trắng xóa xong, khí liền như vậy ngừng lại. Thế nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, không ngừng bay ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần không chút nào lưu thủ, hắn mục thần quyết vận chuyển, từ từ chân khí không ngừng chế trụ từng cái yêu tộc. Trường kiếm trong tay vung lên, sắt chi kiếm đạo trong nháy mắt vận chuyển, chỉ thấy vô tận kiếm khí chia liễu, tạo thành ngàn vạn đem tiểu kiếm giống như là vạn kiếm quy tông giống như vậy, trong nháy mắt bắn giết đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, toàn bộ trên bầu trời, kiếm ý ngập trời. Từng chuôi trường kiếm ám sát đi ra ngoài, không ngừng ám sát ở từng con yêu tộc trên người. Mỗi một con tiểu kiếm xuyên qua, tất có vẫn yêu tộc bạo thành một đám mưa máu, mà vào lúc này, Diệp Thần trường kiếm không ngừng hấp thu sát khí. Đây chính là sát chi kiếm đạo, giết càng nhiều, kiếm đạo liền trở nên càng thêm ác liệt. Đầy trời năng lượng không ngừng ngang dọc đi ra ngoài. Diệp Thần chu vi, chỉ thấy không có vẫn yêu tộc may mắn thoát khỏi với khó, toàn bộ chết ở Diệp Thần sát khí bên dưới. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia yêu tộc bên trong, một cái ấu dao nhảy lên, chớp mắt đi vào sương mù hỗn độn bên trong. Sau đó, một con màu vàng đại điểu đánh ngày, biến mất ở hỗn độn bên trong. Một con ma điệp đập cánh, cắt phá trời cao, vô cùng mà đi. Hai con bạch ngọc long tượng cũng đầu cấp tốc chạy, bước qua đại địa, rung động ầm ầm. Vịt vịt. Xa xa, một con hỏa hồng đại điểu bật lên, bay về phương xa, tỏa ra ba đạo khủng bố. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần bay người lên, cưỡi ở đỏ thâm chim trên người. Trường kiếm trong tay vung dậy, sức mạnh vô cùng to lớn bạo phát người đưa ra. Chỉ thấy cái kia đại điểu giận dữ mình, tuôn ra vô tận ánh lửa, đem đá tảng đốt thành dung nham hạ xuống. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng bắn ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn ngưng tụ trở thành một ánh hào quang, một chiêu kiếm ám sát đi ra ngoài. Soạn. Nhất thời, trường kiếm hướng về đại điểu bắn giết đi ra ngoài. Đại điểu kinh hãi, căn bản không cảm tưởng tượng người này hoàng thực lực. Hắn cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng như thế, hắn rõ ràng, nếu như chiêu kiếm này bắn trúng, hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Nó cả người ô quang đại thịnh, liên tiếp đụng gãy vài cây cổ mục, bỏ mạng bay trốn, phù văn hóa thành ngọn lửa màu đen, nâng đỡ lòng bàn chân của nó bạn, càng khiến cho nhờ có vô cùng. Chỉ thấy Diệp Thần tiên kiếm giống như là định vị giống như vậy, trong nháy mắt đuổi kịp con kia đỏ thâm chim. Một chiêu kiếm xuyên thấu. Đầu kia đỏ thâm chim ở trên bầu trời giận mình, cả người đỏ đậm, tuôn ra đầy trời ánh lửa, đem khối này đập về phía nó đá tảng nấu chạy thành dung nham, đỏ tươi như máu, chiếu xuống địa. Muốn chạy trốn sao? Diệp Thần bóng người biến hóa, xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt rơi vào đỏ thâm chim trên người. Một chiêu kiếm đâm. Trong nháy mắt, chỉ thấy đỏ thâm chim ở Diệp Thần trường kiếm bên dưới, ầm ầm nổ tung. Yêu tộc, các ngươi tàn sát chúng ta tộc một thành, ta liền để cho các ngươi trả giá thật lớn. Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Tuy rằng Diệp Thần giết chết yêu tộc vô số, hiện tại yêu tộc tổn thất so nhân tộc còn muốn lớn hơn. Thế nhưng, Diệp Thần cũng sẽ không có nửa điểm thương hại yêu tộc, hắn là nhân hoàng, chính là nhân tộc chi hoàng. Mặc dù là đem yêu tộc đồ tộc, phía trên thế giới này chỉ còn dư lại nhân tộc, Diệp Thần cũng sẽ không có nửa phần xúc động. Diệp Thần bay người lên, chỉ thấy ánh bạc như nước từ hắn bên ngoài thân lan ra, tấn hóa thành một khay bạc, xuất hiện tại phía sau hắn, trắng nõn mà thần thánh, cùng hắn chiều cao sấp xỉ, gần như đưa hắn bao phủ, tán màu bạc bảo huy. Diệp Thần như là một vị thần linh đứng sững ở trên mặt đất, cả người quang, cái kia khay bạc giống như trên 9 tầng trời thần thánh hạ xuống, đưa hắn tôn lên thần võ bất phàm. Diệp Thần căm giận, thân thể tuôn ra không gì sánh được khí tức, bên ngoài thân phủ văn đại thịnh. Oanh chấn động, phía sau khay bạc càng thêm thánh khiết bất kể là bắn lên dung nham, vẫn là ánh lửa đều bị ngăn trở. Đồng thời, tay phải hắn năm ngón tay cùng xoáy ra, ánh bạc đang rực, giống như tia điện, một chiêu kiếm đâm. Nhất thời, chỉ thấy đầy trời lôi đỉnh chi lực không ngừng bạo phát ra. Cửu Thiên Huyền Lôi, lấy kiếm dẫn chi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết trong nháy mắt triển khai. Chỉ thấy ở Diệp Thần thần kiếm dẫn lôi bên dưới, đầy trời lôi đỉnh chi lực không ngừng oanh kích chấm dưới đại yêu môn. Ầm ầm ầm, từng con yêu tộc không ngừng ở Diệp Thần lôi đỉnh chi lực bên dưới không ngừng nổ tung. Giết. Diệp Thần một tiếng lịch uống, không ngừng giết đi ra ngoài. Vào lúc này, Diệp Thần bên này người cũng hung mãnh cực kỳ. Tại đây chút người tu hành bên trong, thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc. Chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ ở trong đám người, không ngừng ra tay. Trường kiếm vung dậy, từng đạo kiếm ý ngập trời xuất hiện. Trong nháy mắt bạo như biển gợn sóng, một luồng khí tức đáng sợ như sóng biển giống như sông về phía trước đến. Vẫn đại yêu xuất hiện ở Kiếm Hư lão tổ trước mặt. Thân thể của nó bao trùm có màu bạc tế bảy, bộ mặt cùng nhân loại giống nhau, vì là huyết nục, hơn nữa nhìn lên vẫn tính tương đối anh tuấn, tương đối đặc biệt là một đôi đồng tử, con ngươi là màu bạc nhấp nháy bức người, đầu đầy bạc rối tung, như là thác nước. Ánh bạc như sóng lớn, cuồng bạo mà kinh người, chớp mắt đến phụ cận, một quyền đánh giết hướng về Kiếm Hư lão tổ đầu lâu, kéo lên một cơn gió lớn, chu vi cái kia mấy chục hơn trăm cân hòn đá tất cả đều bay lên. Kiếm hư lão tổ hét lớn, càng tiến lên liên tiếp, chuẩn bị gắng chống đỡ cứng ngắc, đầu đầy hắc về phía sau bay lượn, trường kiếm vung lên, vô tận lực lượng bạo phát đi ra ngoài. Một mặt khác, chỉ thấy đạo không đại sư Phật tấn cuộn, đấm ra một quyền, cùng vẫn yêu tộc lãnh chúa đại chiến ở cùng nhau. Quanh hai người quyền đụng vào nhau, ra một tiếng rung trời nổ vang, như là một đạo kinh lôi ở nổ tung. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Còn có thiên ma giáo những kia độ kiếp cảnh cao thủ, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần lực lượng sau khi, toàn bộ đều bộc phát ra sức mạnh to lớn, không ngừng tàn sát yêu tộc. Nhất thời, nhân tộc cùng yêu tộc không ngừng đại chiến. Yêu tộc vô số lãnh chúa giết đi ra, nhân tộc đầy trời người tu hành không ngừng chống lại. Vô số nhân tộc cùng yêu tộc chết đi, máu tươi nhất thời nhuộm dần toàn bộ thế giới. Yêu tộc bên trong cung điện, chỉ thấy một to lớn yêu thần pho tượng mở mắt ra. Từng đạo tinh lực không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, rót vào cái kia yêu thần trong thân thể. Nhiều hơn nữa một điểm, nhiều hơn nữa một điểm, ta còn cần nhiều hơn nữa một điểm tinh lực mới có thể mở ra phong ấn. Tượng thần nói rằng, chương 548, Bạch Giao. Chương 548, Bạch Giao. Yêu tộc bên trong cung điện, cái kia tượng thần không ngừng hấp thu tinh lực. Tinh lực khi hắn trên người, từ từ ngưng tụ lên, tụ hợp vào hắn tượng thần bên trong. Vào lúc này, chỉ thấy tượng thần đang không ngừng giận lức. Ha 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 ha, ta bị phong ấn ở nơi này mấy trăm ngàn năm, hiện tại rốt cục muốn giải phóng a. Cái kia yêu thần cười to nói, ta không phải là cái gì yêu thần, cũng không phải yêu tộc tổ tiên, không nghĩ tới này yêu hoàng dễ gạt như vậy. Tuy rằng yêu tộc là trên mảnh đại lục này thổ dân, nhân tộc chính là thượng giới phía dưới kẻ tù tội, bất luận các ngươi là ai, đợi được thẩm phán ngày giáng lâm thời gian, các ngươi đều chỉ có một con đường chết. Yêu thần thanh âm của không ngừng vang lên, ta nhưng là đến từ thượng giới chủng tộc, đều do năm đó cái kia đáng ghét yêu hoàng, dĩ nhiên tiêu đốt tính mạng của chính mình đem ta phong ấn tại nơi này, để ta ở đây bị phong ấn thời gian dài như vậy, còn muốn ta trực tiếp tiêu diệt thượng giới yêu hoàng ý chí, để cho các ngươi ý chí không cách nào truyền đạt, cho tới bây giờ yêu tộc đều sẽ ta cùng vì là tổ tiên. Ha 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 ha, các ngươi liền thỏa thích tự giết lẫn nhau đi, đem tất cả tinh lực đều hiến tế cho ta, như vậy ta là có thể ở thẩm phán ngày đến trước rời đi nơi này, mà các ngươi sẽ chờ đợi bị hủy diệt đi. Thẩm phán ngày đến thời gian, hết thảy tất cả, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Ha 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 ha, yêu tộc tượng thần cười to nói. Diệp Thần không ngừng bay tới đằng trước, ở Diệp Thần đặt chân trôi qua địa phương không có một yêu tộc, chỉ còn lại có từng cái yêu tộc sát chết. Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, căn bản không có người là Diệp Thần đối thủ. Tựa hồ Diệp Thần một người liền bù đắp được nhân tộc thiên quân vạn mã giống như vậy, không ngừng tàn sát đi qua. Diệp Thần tuy rằng hiện tại chỉ là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng hắn mục thần quyết vô cùng mạnh mẽ, có tuyệt đối áp chế lực lượng, vì lẽ đó mặc dù là độ kiếp cảnh yêu tộc đều bị Diệp Thần nhất kích tất sát, chớ nói chi là những kia tiểu yêu rồi. Chỉ cần Diệp Thần nhẹ nhàng xa chuyển mục thần quyết, Diệp Thần dựa vào này vì thế đều có thể giết chết những này tiểu yêu. Vừa lúc đó chỉ thấy một màu bạc sinh linh đứng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn con này màu bạc sinh linh, sức mạnh của hắn có chút mạnh mẽ, không giống với ngoài hắn ra yêu vương. Xem ra này con màu bạc sinh linh lực lượng chỉ đứng sau yêu hoàng, rốt cuộc đã tới một biết đánh nhau rồi. Diệp Thần nhìn cái này màu bạc sinh linh nói rằng, ta chính là yêu hoàng thủ hạ đệ nhất đại tướng, thế đó liền từ ta đến gặp gỡ ngươi. Màu bạc sinh linh nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn con này màu bạc sinh linh, chỉ thấy thân thể của hắn bên trên hiện đầy vảy, Diệp Thần cũng không biết hắn là chủng tộc gì, xem ra có chút giống là long tộc. Thế nhưng ở nơi này phía trên thế giới, Diệp Thần chưa từng gặp long tộc. Diệp Thần biết hoa hạ lịch sử bên trong tứ đại thần thú, theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, còn có một chút cao quý chủng tộc. Tương tự với bộ tộc Phượng Hoàng, Thanh Loan nhất tộc, Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc, Long tộc, Kim Ô nhất tộc. Nhưng là, những này chủng tộc ở trên thế giới này, căn bản không có bọn họ truyền thuyết. Nói cách khác, phía trên thế giới này, căn bản đều không có những này chủng tộc, có chỉ là một chút á chủng tộc. Thì như Giao Long bộ tộc, chính là Á Long tộc. Còn có Chim Xanh bộ tộc, cũng là Á Thanh Loan tộc. Hỏa Diễm Điểu bộ tộc, cũng chỉ là Á Chu Tước nhất tộc. Nói cách khác, phía trên thế giới này cũng không tồn tại chân chính thần thú. Có điều, Diệp Thần cũng có thể lý giải, nơi này chỉ là một lao tù nơi, những kia chân chính thần thú chúng, như thế nào sẽ ở này lao tù nơi bên trong đây? Vì lẽ đó, này con màu bạc sinh linh, hẳn là Á Long bộ tộc. Có điều, lệnh Diệp Thần khó hiểu chính là, nếu phía trên thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện thần thú, như vậy, yêu hoàng Kỳ Lân, lại là đến từ nơi nào đây? Lẽ nào, yêu hoàng Kỳ Lân, cũng là đến từ chính thượng giới? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng chỉ có khiếp sợ. Có điều, mặc kệ bọn họ đến từ chính nơi nào, cũng không phải hắn hiện tại muốn suy tính sự tình. Diệp Thần hiện tại chỉ cần cân nhắc một chuyện, chính là dẫn theo nhân tộc hướng đi thắng lợi. Ngươi là chủng tộc gì? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn màu bạc sinh linh. Bạch Giao. Màu bạc sinh linh lạnh lùng nói. Nhân hoàng, nhận lấy cái chết. Màu bạc sinh linh bàn tay đang run rẩy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tinh khiết nhục thân chi lực hắn dĩ nhiên không địch lại, phù văn ngút trời, nhất thời hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Giao lạnh lùng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, vẫn để cho các ngươi yêu hoàng đi ra đi. Ít nói nhảm, nhận lấy cái chết. Bạch Giao nói, nhất thời chỉ thấy hắn con ngươi màu bạc đột nhiên quang, hóa thành hai đạo ánh bạc, dài đến mười mấy mét, vô cùng bay tới, so với bắn ra tên thần còn khủng bố. Diệp Thần sắc mặt không hề thay đổi, mau ra tay, lòng bàn tay long lanh, hóa thành màu vàng nóng, một mảnh hừng hực chớp bùm bùm vang vọng, trong nháy mắt bao phủ xuống. Thiên địa này đều một mảnh hừng hực. tia chớp màu vàng nóng cùng ánh bạc cùng múa. Diệp Thần một chiêu kiếm bổ ra, nhất thời đầy trời kiếm ý bao phủ tới. Ánh kiếm tuôn ra, Bạch Giao Hạng nơi bị một đạo ánh bạc cọ sát ra một vết thương, chảy ra một vệt máu. Phu vết thương nhẹ, hiểm mà lại hiểm, nếu là lại lệch một điểm, ánh bạc liền xuyên thủng cổ họng của hắn, như vậy e sợ sẽ tiếp tục bị cắt ra gáy, làm hắn đầu lâu rơi xuống đất. Cùng lúc đó, màu bạc sinh vật trên người xuất hiện một ít vết thương. Lão đạo rút lui, vậy bóc ra một khối, lộ ra kinh sợ, nói: "Không hổ là nhân hoàng, quả nhiên rất mạnh." Bạch Giao ánh mắt càng thêm hừng hực, cùng lúc đó ở xung quanh dựng lên một mảnh ánh bạc, cháy hừng hực, hắn lập thân trung ương, như một vương giả, khí tức lập tức cường đại không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thần biết, này con màu trắng giao long không kém. Chỉ so với Diệp Thần trước giết chết hết thể yêu vương đều cường đại hơn. Hay là cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể trở thành yêu tộc thủ hạ chính là đệ nhất đại yêu vương. Gào gừ, hắn bộ giết tới, mang theo vô tận ánh bạc, như một vùng biển mênh mông giống như đánh ra mà tới. Diệp Thần mục thần quyết vận chuyển, một chiêu kiếm đâm ra, thần kiếm ngự lôi. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trên người toàn thân tia điện lấp lóe, kim quang ngút trời, hắn hóa thành một vị còn nhỏ lôi thần, giơ tay chính là tia chớp màu vàng nóng, bay lượn ngang dọc, đem cái này địa phương đánh nổ. Một khối 20 mấy vạn cân đá tảng ở tia điện dưới trở thành một mịn, tia chớp màu vàng nóng ngang trời, kinh người tâm hồn. Phú ánh bạc tràn đầy trời đất, đem một mảnh núi rừng san thành bình địa, hóa thành cho tàn, bỏ không khắp nơi bừa bộn. Diệp Thần cùng con này màu bạc sinh vật tác chiến, hai người một mảnh sáng lạ, chói loa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi, đâu đâu cũng có phù văn cùng thần thông. Màu bạc sinh vật phun ra nuốt vào phù văn, công kích Diệp Thần, một mảnh đại dương màu bạc bao phủ xuống, cùng lúc đó trong mắt của hắn hào quang chói lọi, hai loại thần thông hợp nhất, lên trước giết đi. Đột nhiên, một đạo hừng hực quang kiếm diệu, Diệp Thần trong tay phù văn đang lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, chặn lại rồi đối phương trong con ngươi bắn ra ánh bạc, mà nên tức liền phản xạ đi qua. Trong tay ngưng tụ này cường đại ánh sáng, sát chi kiếm đạo trong nháy mắt hiện lên đi ra, một chiêu kiếm chém ra, đầy trời sát ý, trong nháy mắt giáng lâm ở Bạch Giao trên người. Chương 549, yêu hoàng nhiệt thân. Chương 549, yêu hoàng nhiệt thân. Nhất thời, chỉ thấy trường kiếm bắn ra, giết chỉ kiếm đạo xuất hiện, một đạo kiếm ý tạo thành một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt từ Diệp Thần trong tay bắn tới, một chiêu kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua cái kia màu bạc sinh linh. Phù màu bạc sinh linh ra rên lên một tiếng, lão đạo rút lui, bả vai xuất hiện hai cái lỗ máu, máu tươi chảy cuồn cuộn, lộ ra kinh sợ. Thật mạnh. Bạch Giao kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn con này màu bạc sinh linh, trên người chỉ thấy mục thần quyết vận chuyển, một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt đặt ở Bạch Giao trên người. Đây là ngươi luyện áp chế chúng ta yêu tộc công pháp? Bạch Giao nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn con này màu trắng giao long, lạnh lùng nói, không sai, mặc dù ngươi là yêu tộc đệ nhất đại tướng, ta hiện tại cũng phải đưa ngươi chém giết. Diệp Thần nói, chỉ thấy lần thứ hai hướng về màu bạc sinh linh rất đi. Này con màu bạc sinh linh rất mạnh, nếu là cái khác độ kiếp cảnh sinh linh, chỉ sợ bị Diệp Thần một chiêu liền thuấn sát rồi. Thế nhưng này con sinh linh dĩ nhiên gánh vác Diệp Thần nhiều như vậy công kích. Quanh màu bạc sinh vật há mồm, phun ra một vệt ánh sáng đoàn, đón gió dưng ra, hóa thành một thanh màu bạc quạt, quay về Diệp Thần liền đập lại đây, bên ngông sóng bạc ngập trời. Diệp Thần lấy trường kiếm chống lại, ổn định thân hình. Nhưng hắn phía sau cái kia mảnh vùng núi nhưng cắt bay đá chạy, hết thể cổ thụ chọc trời đều trừ tận gốc địa mà lên, ở trên bầu trời nổ nát. Hơn nữa, một ngọn núi đá cũng là chia năm xẻ bảy, như tao ngộ lôi thần một đòn, núi đá ầm ầm lăn xuống. Diệp Thần mở miệng như sấm nổ, quát to một tiếng, xoay chuyển trường kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, trường kiếm bên trên hiện đầy phù văn, lấp lóe ánh chớp. Quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn chớp bay ra, thần uy ngập trời. Diệp Thần không ngừng lên trước giết đi, chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh biến sắc, cương đại thần thông nhất thời từ trên người hắn tỏa ra đi ra, chỉ thấy ánh bạc tràn đầy trời đất, cùng đạo kia to lớn kia chớp màu vàng nóng va chạm vào nhau, tuôn ra bóng ánh hào quang. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đánh vào nhau, đầy trời năng lượng cuồn cuộn bạo phát ra. Vừa lúc đó, chỉ thấy nhân tộc đại quân cũng chạy tới, chỉ thấy vô số nhân tộc đại quân giết hướng về phía yêu tộc, trăm vạn đại quân trong nháy mắt xông vào chiến trường. Nhất thời, nhân tộc hiện nghiền ép tư thế, không ngừng buộc yêu tộc rút lui. Giết a, nhân tộc giết tới, sát phạt ngập trời. Tất cả mọi người đang không ngừng hô to, chỉ thấy từng cái nhân tộc điên cuồng giết đi ra ngoài. Vào lúc này, mặc dù là những kia đại quân yêu thú, cũng không chống đỡ được nhiều người như vậy tộc xung kích. Hơn nữa, nhân tộc những người tu hành kia chúng, không ngừng áp chế yêu tộc, đem yêu tộc bước lui. Vào lúc này, yêu tộc đã thối lui ra khỏi thất bại thành. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, đem một bạc sinh linh trong nháy mắt bước lui. Xem, Diệp Thần gầm lên giận dữ. Nhất thời, mọi người tộc đều nhận lấy chấn động, toàn bộ giết đi ra ngoài. Yêu tộc bị ép vào thập vạn đại sơn bên trong. Vào lúc này, yêu tộc không ngừng bại lui, mà nhân tộc không ngừng đè lên. Lạc Thủy Hàn dẫn theo trăm vạn đại quân, lạnh lùng nói, các tướng sĩ, giết a. Trăm vạn đại quân trong nháy mắt đè lên, chỉ thấy những đại quân kia không ngừng tàn sát yêu tộc. Từng cái người tu hành trong tay, lóng lánh các loại màu sắc ánh sáng, từng đạo thần thông xông lên tận trời, không ngừng hướng về yêu tộc đại quân ám sát đi qua. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đại yêu bị nhân tộc người tu hành trực tiếp bạo giết. Lại là từng tiếng nổ vang. Ở nhân tộc người tu hành hung mãnh công kích bên dưới, những yêu tộc kia lãnh chúa, những kia đại yêu môn không ngừng bị tàn sát. Đương nhiên, nhân tộc trả giá cũng không thiếu. Ở yêu tộc công kích bên dưới, vô số đại thừa cảnh giới cao thủ chết đi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ cũng đã chết hơn trăm người. Cho tới độ kiếp cảnh cao thủ, cũng đã chết mười mấy người. Trận chiến tranh này, từ bắt đầu thì sẽ diễn biến thành làm cho này dạng kết cục. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, hoặc là chiến thắng đối thủ, hoặc là chết. Diệp Thần bảy cái sư tỷ mặc dù là tiên nhân cảnh giới, thế nhưng các nàng mỗi một cái đều là thiên tài. Hơn nữa, các nàng đều không có đi trêu chọc độ kiếp cảnh đại yêu, vì lẽ đó, ở yêu tộc trong đám thẳng thắn thoải mái, cơ hồ không người có thể ngăn. Diệp Thần bảy cái sư tỷ vô cùng lợi hại, chết ở các nàng trên tay yêu tộc, chí ít cũng có mấy bạn. Các nàng không muốn kéo Diệp Thần chân sau, các nàng phải giúp Diệp Thần, vì là Diệp Thần làm một ít đủ khả năng chuyện tình. Các nàng muốn hướng về Diệp Thần chứng minh, các nàng cũng không phải lọ hoa. Giết! Tiếng sát phạt ngập trời, mọi người tộc không ngừng ép về đằng trước. Diệp Thần đứng trên bầu trời, quay mắt về phía con kia màu bạc sinh linh, trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, từng đạo ánh sáng lấp lóe lên. Diệp Thần sát chi kiếm đạo ngang dọc kiếm đạo triển khai, chỉ thấy cái kia màu bạc sinh linh không ngừng bị thương, máu tươi từ hắn vẩy trong khe hở không ngừng tràn ra, hắn không ngừng lui về phía sau, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Làm sao có khả năng? Hắn kinh hãi nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng. Tuy rằng hắn biết Nhân Hoàng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại Diệp Thần bày ra thực lực như vậy, thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này Diệp Thần khó tránh khỏi có chút quá mức cường đại. Diệp Thần trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, một chiêu kiếm chém ra, ngang dọc. Nhất thời, hai đạo ánh kiếm chém đi ra ngoài, nhảy lên xoay ngang, ngang dọc kiếm đạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai đạo ánh kiếm hướng về Bạch Giao tuôn tới. Bạch Giao nhìn ánh kiếm, đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại, đội vã lui nhanh. Thế nhưng, hắn căn bản tránh không khỏi công kích kia. Trong nháy mắt, kiếm ý chém qua, hắn một cái cánh tay trái phủ một tiếng gãy xuống, bị cắt đứt, máu me tung tóe. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Bạch Giao nâng lên chính mình, ra vô lực bằng, sau đó sát mặt đất cực xa đi. Chạy đi đâu? Diệp Thần khẽ quát, xúc địa thành thốn, nhanh như chớp, sát mặt đất đuổi theo. Trong nháy mắt đi tới màu bạc sinh vật phía sau, chém. Diệp Thần đứng Bạch Giao đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Ầm. Phù văn đầy trời, đạo âm vang lên, tia chớp màu vàng nóng như sóng lớn giống như sông ra ngoài, bột một tiếng vang lên. Nhất thời, chỉ thấy kiếm ý từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Giao trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Bạch Giao thân thể trong nháy mắt nổ tung ra. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tay cầm trường kiếm, trôi nổi ở trên trời bên trong, giống như là một vị thiên thần giáng thế. Hắn nhìn vô số yêu tộc lớn tiếng quát lên, "Yêu hoàng, đi ra đánh một trận." Diệp Thần thanh âm của vô cùng mạnh mẽ, như hoàng trung đại lư giống như vậy, truyền ra, truyền vào tim của mỗi người bên trong. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt xuất hiện vô tận kim quang. Kim quang bên trong, chỉ thấy một con kỳ lân thần thú từng bước một đạp đi ra, kỳ lân thần thú xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, nhìn Diệp Thần nói rằng, "Nhân hoàng, ngày hôm nay, chúng ta liền đem chúng ta trong lúc đó ân oán chấm dứt đi." Diệp Thần nhìn trước mặt yêu hoàng đạo, "Được. Hôm nay, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc ân oán, một trận chiến chấm dứt. Hôm nay, tất có bộ tộc diệt vong." Chương 550, Thượng giới đại nhân. Chương 550, Thượng giới đại nhân. Yêu hoàng nhất thời bạo phát ra, hắn và Diệp Thần tâm nguyện, muốn vào hôm nay chấm dứt. Chỉ thấy yêu hoàng quần quần khí tức bạo phát ra, hắn biến ảo trở thành một con kỳ lân, thân thể cũng không phải rất khổng lồ, nhưng toàn thân nằm dày đặc vảy màu vàng kim, như đúc bằng vàng ròng, tán óng ánh ánh vàng, như là một tòa núi lớn giống như áp bức người, tinh lực cuồn cuộn, âm thanh như sấm, kinh người tâm hồn. Vào lúc này, yêu hoàng tựa hồ rất kinh hỉ, nói: "Nhân hoàng, hôm nay nhất định phải ngươi thần phục ở dưới chân của ta." Yêu hoàng càng là một tiếng giống to, một mảnh kim quang rơi ra, vận dụng thần thông, nhất thời đạp không mà đến, đi thu phục Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời chỉ thấy sức mạnh to lớn không ngừng từ Diệp Thần trên người phóng thích đi ra ngoài, cuồn cuộn chân khí không ngừng hiện ra đến. Hai người trong nháy mắt từ hai bên xung kích ở cùng nhau, hai người đụng vào nhau, song trưởng đối chiến cùng nhau, chiến lực mạnh mẽ nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Diệp Thần Mục Thần Quyết tuy rằng có thể áp chế rất nhiều chủng tộc, thế nhưng đối với những thần kia thú chủng tộc, Mục Thần Quyết áp chế lực cũng không phải là rõ ràng như vậy. Điều này cũng bình thường, dù sao kỳ lân cũng là một loại thần thú, cùng long tộc phượng tộc cùng tồn tại. Diệp Thần Mục Thần Quyết tác dụng không phải lớn như vậy, cũng rất bình thường. Có điều, hai người này đều là hai tộc chí cường giả. Diệp Thần chính là nhân tộc chí cường giả, mà yêu hoàng nhưng là yêu tộc chí cường giả. Hai người đối chiến, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, quần quần lôi đình hạ xuống. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng bị che đậy. Diệp Thần bên này, chính là vô tận kim quang cái thế, từ trên bầu trời ép xuống hạ xuống. Mà ở yêu hoàng bên kia, chính là vô tận hồng quang. Kim quang cùng hồng quang đấu ở cùng nhau, như là đem toàn bộ thế giới chia làm hai nửa. Thời khắc này, bất kể là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, đều ngước đầu nhìn lên, thế giới này sức chiến đấu cao nhất hai người quyết chiến. Từng đạo chân khí không ngừng từ trên người của hai người bạo phát ra. Bầu trời đều ở chấn động, đại địa đang không ngừng lay động. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đây là cái gì dạng đối quyết? Quá nghịch thiên rồi. Bọn họ chính là thế gian tối cường giả sao? Nhất thời, chỉ thấy phía trên chiến trường, vô tận gió báo bao phủ đi ra ngoài. Trong gió lốc, đầy trời lực lượng bạo phát đi ra ngoài. Thượng giới, vòm trời bên trên, chỉ thấy một thần bí bên trong cung điện. Bên trong cung điện, chủ vị bên trên chính là vô tận hỗn độn sương mù. Trong sương mù, tựa hồ là ngồi một người, thế nhưng không ai có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn. Hắn ngồi ở chủ vị bên trên, chỉ thấy một sinh vật hình người đi tới bên trong cung điện, quỳ xuống. Cái kia hình người sinh vật hình dáng giống là một người, thế nhưng hai tay của hắn cũng không phải tay, mà là một đôi cánh. chỉ thấy cái kia hình người sinh vật quỷ gối cái kia vô tận xương mù trước mặt. Đại nhân, Huyền Thiên lao ngục bên kia xảy ra chuyện rồi. Người kia hình sinh vật quỷ xuống nói rằng, ở thượng giới tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm, thượng giới một ngày, hạ giới đã vượt qua thời gian rất lâu thời gian cụ thể tỷ lệ, khả năng không có ai bằng quá. Bởi vì ai cũng sẽ không nhàm chán như vậy, đi tính toán một lao tù tốc độ thời gian trôi qua. Vì lẽ đó, Diệp Thần tuy rằng giết những kia vực sứ đã có chút thời gian thế nhưng, thời gian này, ở thượng giới, chẳng qua là vài canh giờ thôi. Nha, xảy ra chuyện gì rồi hả? Trong sương ngủ, một thanh âm hỏi. Khởi bẩm đại nhân, có người ở hạ giới nhen lửa thần hỏa, sau đó trốn ngục rồi. Sinh vật hình người nói rằng. Nha, những kia ngục tốt thấy thế nào người? Trong sương mù người nghi hoặc hỏi. Những kia ngục tốt hạ giới ngăn cản, nhưng là bọn họ toàn bộ bị giết rồi. Sinh vật hình người tiếp tục nói. Người nói cái gì? Cái kia trong sương mù thanh âm của hơi kinh ngạc. Sinh vật hình người quỳ trên mặt đất, lập tức nói, Huyền Thiên lao tù tựa hồ là xuất hiện một rất mạnh nhân loại. Thử, chỉ là tội máu người cũng dám giết ta người. Đúng rồi, cái kia tháng ngày sắp đến đi. Vào lúc này, chỉ thấy trong sương mù đại nhân hỏi. Khởi bẩm đại nhân, những kia các đại giáo người đều chuẩn bị xong, gần nhất những ngày qua khả năng sẽ đến rồi. Sinh vật hình người nói rằng, đại giáo đến trước, nhất định không thể ra cái gì sự cố, phái một ít thần cách cảnh cường giả đi lắng lại một chút đi. Trong sương mù người từ tốn nói, là đại nhân. Sinh vật hình người lập tức nói, hạ giới. Chỉ thấy Diệp Thần cùng yêu hoàng tách ra, hai người ở trên trời bên trong không ngừng đại chiến mà đến lên. Diệp Thần trực tiếp nhảy lên, đơn giản mà trực tiếp một quyền đánh về Kỳ Lân yêu hoàng, cùng cái kia cái gầu đại bàn tay đụng vào nhau, giữa bầu trời vang lên một đạo kinh lôi thanh phù văn bạo. Nhất thời toàn bộ thế giới bị một luồng sóng khí đảo qua, nằm ở trên đất rất nhiều đá tảng đều bay loạn lên. Yêu hoàng một tiếng giống to, thân thể lảo đảo lùi về sau. Kỳ Lân không ngừng tiến công, quần quần uy thế nhất thời bạo phát ra. Oanh, yêu hoàng ra tay, nhất thời ở trong tay của hắn ngũ sắc thần quang bay vụn, giống như tên thần xuyên không len ken đứt hai. Giang giác Diệp Thần toàn bộ đuổi phải đều quang, kia chớp màu vàng nóng bạo quét ngang mảnh này thần quang, đinh đương vang vọng, cuối cùng phịch một tiếng, hắn cùng với yêu hoàng gắng chống đỡ một cái, hắn rơi trên mặt đất, mà yêu hoàng thì bị một luồng sức lực đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu. Một tiếng vang ầm ầm, hoàng kim quang nhấn chìm thiên địa, yêu hoàng đập tới cực kỳ mạnh mẽ, một tiếng gầm rung động non sông. Diệp Thần nhìn yêu hoàng, nay Kỳ Lân thần thú không hổ là thần thú, phù văn trình độ quá sâu, tu hành dần đã lâu, hơn nữa huyết mạch chi lực cũng vô cùng kinh người. Diệp Thần biết, ở Hoa Hạ cổ đại trong thần thoại, Kỳ Lân được gọi là thủy thú, lại bị xưng là thần thú. Như là Kỳ Lân nhân vật như vậy, thực lực thông thiên, vẫn có thể được thiên đạo quan tâm. Vì lẽ đó, chính là bởi vì như vậy huyết mạch, vì lẽ đó, Diệp Thần mục thần quyết, đối với Kỳ Lân ảnh hưởng mới không lớn. Dựa theo nếu như vậy, chờ Diệp Thần sau đó gặp phải Trần Long, bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm, chỉ sợ cũng không có ưu thế. Vào lúc này, chỉ thấy yêu hoàng hóa thành Kỳ Lân, không ngừng hướng về Diệp Thần tập kích lại đây. Sức mạnh của hai người không ngừng bạo phát ra, đại địa bị mở bùng ra, cái kia hoàng kim móng vuốt nặng như ngàn tấn, huyết sát khí tức ép người, rất nhiều người lúc này liền đứng không yên, bị một luồng màu vàng cuồng bạo thổi bay đi ra ngoài. Trên đất cắt bay đá chạy, cỏ dại đã sớm hóa thành một mịn, to bằng cái thất hòn đá như mưa, mấy ngàn cân hòn đá như băng bạc, bị màu vàng cuồng bạo bao phủ, đập về phía Diệp Thần. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay vung lên đi ra ngoài. Oanh, nhất thời, một đạo cự kiếm ở trên trời bên trên hiện lên, tạo thành một mảnh phù văn, đem hết thảy gió bão đều cho cản trở lại, cuốn ngược hướng về yêu hoàng nơi đó. Mà hắn càng là che giấu ở đá tảng gọn một cái mà tới, như một mảnh lá rụng giống như, nhẹ nhàng mà rơi vào yêu hoàng trên người. Sau đó một chiêu kiếm ám sát hạ xuống. Giống. Yêu hoàng giống to, cả người quang, phù văn nằm dày đặc, trong nháy mắt Diệp Thần đánh văng ra, hai người tiếp xúc gần gũi, thần thông bạo. Chương 551. Nhân hoàng VS yêu hoàng. Chương 551. Nhân hoàng VS yêu hoàng. Diệp Thần bàn tay lớn nổ ra. Chỉ thấy từ từ chân khí bạo phát đi ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay, trường kiếm hiện đầy phù văn bên trong xuất hiện từng đường sức mạnh to lớn. Phù văn mút trời, giết đi ra ngoài. Ánh chớp kinh người, mà yêu hoàng trong cơ thể thì lại vọt lên một chuỗi cốt châu, viên viên nóng ánh, tuôn ra hào quang sáng lạ, chế tiêu đòn đánh này. Soạn. Hai người di hình hóa bị, yêu hoàng biến mất ở tại chỗ, tránh khỏi Diệp Thần một đòn, chớp mắt đứng ở phương xa, nó trong lòng lấm liệt. Nhất thời, trước yêu hoàng nổi giận, một đạo ánh vàng bạo phát, càng là chín thanh phi kiếm, đều vì màu hoàng kim, sáng lạn cực kỳ, chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần đại chiến yêu hoàng, xông vào thập vạn đại sơn, đã rời xa tòa kia hùng vĩ núi đá, chiến trường lan đến phạm vi cực lớn, thần thông ánh sáng thần thánh kinh thiên. Yêu hoàng thét dài, đồng loạt gào thét, có thể thấy rõ ràng chín cỗ hoàng kim sóng gợn bật lên, giống như chín đạo sóng lớn giống như, chấn động thiên địa nổ vang. Đây là yêu hoàng một mạch thần thông, là chân chính sư hung công, sóng âm vừa ra, đại địa băng liệt, thập vạn đại sơn hơn trăm cỏ bẻ gãy, toàn bộ đổ, cảnh tượng dọa người. Diệp Thần toàn lực đối kháng, hai người chiến đến gây cấn tột độ, một đường xung kích, ngang dọc cách xa mấy trăm dặm, chiến trường phạm vi càng ngày ngày càng lớn. Giống. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cùng yêu hoàng từ trên mặt đất đánh tới trên bầu trời. Từ trên bầu trời lại rơi xuống trên đất. Quân quận lực lượng không ngừng từ Diệp Thần trên người bạo phát đi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chỉ thấy Kỳ Lân rít gào một tiếng, trên người hắn sóng âm hình có chất, có thể thấy rõ ràng màu vàng sóng gợn giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, tràn đầy trời đất, tựa như sóng lớn vô bờ. Từ Kỳ Lân trên người xuất hiện từng đạo hồng quang, hồng quang đại thịnh, mãnh liệt phù văn khí tức từ yêu hoàng trên người tuôn ra. yêu hoàng chính là kỳ lân thần thú, chính là trời cao chăm sóc con cưng, cái kia trên người phủ văn khí tức, mặc dù là diệp thần, cũng cảm giác được có chút vướng tay chân. Bọn họ ngang dọc xung phong, không ngừng biến hóa chiến trường, ở thập vạn đại sơn bên trong lại gặp được một ít núi đá, ngay khi kỳ lân hùng dưới, sóng lớn vàng nóng ánh bao phủ mà qua, những này thấp bé núi đá tất cả đều chia năm xẻ bảy, càng có một ít đá tảng nổ tung, hóa thành một biển. Thập vạn đại sơn mênh mông, kỳ lân gào thét, cường giả tranh bá, chấn động sơn hà. Yêu hoàng thể hình kiếp người, tráng kiện mà hùng võ, đôi kia màu vàng móng vuốt lớn mỗi một lần hạ xuống, đều có sơn băng địa liệt giống như như thế, cùng diệp thần nắm đấm đụng vào nhau, phù văn đầy trời, thần âm ầm ầm, lệnh vương xa mọi người ngơ ngác. Thế nhưng diệp thần không sợ chút nào, giết đi tới. Với anh, hắn và yêu hoàng thân thể chạm vào nhau, chân khí sóng khí trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Vì sao lại có như vậy sức mạnh to lớn? Thân thể va chạm, không rơi xuống hạ phòng, thậm chí khả năng càng hơn một bậc. Yêu hoàng mỗi lần đều ở lấy phù văn bao bọc màu vàng lớn móng, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào nhục thân chi lực chấn áp địch thủ. Hai người mỗi một lần va chạm, đều tuôn ra từng trận tiếng sấm, gào thét quá mảnh này đại thập vạn đại sơn. Trên ngoại trừ chân thân đối kháng ở ngoài, hai người thỉnh thoảng bạo ánh sáng chói mắt, thần khí đã ở xung kích. Yêu hoàng há mồm phun ra chín chuôi phi kiếm không ngừng chém đánh. Đây là một tổ đáng sợ thần khí, có hai loại hình thái, một hồi hóa thành lợi kiếm, một lúc lại hóa thành kỳ lân răng nanh, phóng ánh lóa mắt, giống như chín vầng mặt trời ở trên áp. Diệp thần cũng không sợ chút nào, một thanh tiên kiếm lấy ra, vòm trời bên trên, tiên kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt bay lượn đi ra ngoài. Soạt Diệp thần tiên kiếm ra kinh người trùng sáng, chỉ thấy yêu hoàng trong nháy mắt né tránh, ánh kiếm bao phủ mà ra, đem cách đó không xa một ngọn núi đá cắt đứt. Diệp thần hoảng sợ, toàn lực ứng phó, trường kiếm trong tay ra từng đạo chói mắt ánh chớp, chiếu rọi hướng thiên không, cùng đối thủ kịch liệt tranh đấu. Làm ánh chớp đánh vào màu vàng răng nanh trên, bạo nổ vang rung trời, giống như đang đánh thép. Nếu như thiên giới thần chống ở nổ vang, chấn động mỗi một vị người đang xem cuộc chiến đều tâm trí thần run rẩy. Diệp thần gặp được chân chính địch thủ, yêu hoàng sát thực khủng bố, hai người đánh cái long trời lở đất. Cùng phong gào thét, toàn bộ đại thập vạn đại sơn đều đang lay động. Không thể không nói, nếu không Diệp thần hiện tại đạt đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, lại nắm giữ vài loại đại đạo, nếu không, khả năng còn không phải yêu hoàng đối thủ. Yêu hoàng chữa trị xong thương bệnh đồng thời, thực lực cũng tinh tiến không ít. Chỉ thấy hai đại cường giả ở trên trời bên trong, thỏa thích giao chiến. Trên mặt đất, chiến đấu còn vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân hôn chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, yêu tộc đại quân tố chất vẫn là rất cao, trước bị nhân tộc đã toàn diện nghiền ép theo chiến tranh chuyển rời, hiện tại chiến đấu đã không còn là nghiêng về một phía tình thế rồi. Vô số nhân tộc đại quân bị yêu tộc đại quân hủy diệt. Diệp thân bảy cái sư tỷ đã ở trong đám người, thẳng thắn thoải mái, không ngừng sát phạt. Thực lực của các nàng đều rất mạnh mẽ, mặc dù ở trên trời nhân cảnh giới bên trong, lấy các nàng thiên phú, cơ hồ đều là toàn bộ cảnh giới sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, Diệp thân bảy cái sư tỷ, mặc dù đối mặt độ kiếp sơ kỳ cảnh giới cao thủ, cũng có năng lực tự vệ. Nói cách khác, các nàng không đi treo chọc những kia độ kiếp trung hậu kỳ yêu tộc, các nàng cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, thân phận của các nàng cũng là vô cùng cao quý. Đại sư tỷ chính là nhất thành chi chủ, tuy rằng thân phận hơi hơi yếu đi một điểm, thế nhưng ai cũng biết nàng cùng Diệp thần quan hệ. Tam sư tỷ chính là Tiên Ma giáo giáo chủ phu nhân, tiền thân giáo chủ con gái. Thiên Ma giáo những người kia đều sẽ che chở Tam sư tỷ. Ngũ sư tỷ chính là trước Nam Hiên quốc nữ hoàng, mặc dù hiện tại sáp nhập nàng cựu thần bộ hạ, cũng sẽ che chở nàng. Hơn nữa, Diệp thần khí thế cũng bất cứ lúc nào chú ý chính mình mấy cái sư tỷ. Nếu là các nàng phát sinh nguy hiểm, Diệp thần sẽ ngay lập tức đi tới các nàng bên người. Trên bầu trời, Diệp thần quay mắt về phía yêu hoàng. Ầm. Lại là một lần va chạm mạnh, yêu hoàng rít đảo, sóng âm chập trùng như đại dương, tràn đầy trời đất ép tới. Diệp thần như thần giống như vậy, bảo quang che kín thân thể, thần hoàn bao phủ, toàn diện gánh vác rồi. Diệp thần cũng giết đến cuồng, cùng thường ngày không giống nhau lắm, lần đầu như vậy vất vả, dòng máu khắp người sôi trào, con ngươi dựng đứng lên, khí khai anh hùng hùng hực. Giết. Phía trên đỉnh đầu hắn, miệng núi lửa xuất hiện, đỏ đậm dung nham cuồn cuộn, một cái trường kiếm màu vàng nóng chìm nổi, ra lóa mắt hào quang, vọt ra, chém về phía yêu hoàng. Trường kiếm vung xuống, phù văn ngập trời, giống như hai cái dao long quấn quít lấy nhau, ra sắc bén ánh sáng, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Trường kiếm chớp mắt vọt tới, xuất trận trận rồng gầm giao tiếu thanh âm của, để vạn linh đều run rẩy, không nhịn được phải lạy hạ xuống thần phục. Yêu hoàng kinh hãi, vội vàng tránh né, hóa thành một vệt kim quang ở đại thập vạn đại sơn trên ngang dọc. Một lúc đến đông một lúc đến tây, như là một mảnh hừng hực màu vàng lôi hải đang di động, veo veo trong tiếng, kim quang nối liền mảnh, đem thập vạn đại sơn đều nhuộm thành màu vàng. Quay mắt về phía Diệp thần công kích, mặc dù là yêu hoàng, cũng không dám gắng đón đỡ. Nó ở lui nhanh, ở tấn di động, răng rác một tiếng, trường kiếm xẹt qua, đem một ngọn núi đá cắt đứt, nửa đoạn trên sụp đổ, ầm ầm lăn xuống dưới đến, bắn lên vô tận bụi mù. Chương 552. Chương 552, yêu hoàng chật vật cực kỳ, bị vẽ ra một đạo khủng bố vết thương, huyết dịch chảy xuôi, đem con mắt đều nhuộm đỏ. Mặc dù nói yêu hoàng chính là thần thú, sẽ không bị Diệp thần mục thần quyết áp chế nhiều lắm. Thế nhưng, Diệp thần thực lực tổng hợp sát thực so với yêu hoàng mạnh mẽ hơn nhiều, vì lẽ đó, dù vậy, yêu hoàng cũng chỉ có thể ở Diệp thần chính là thủ hạ, chật vật ứng phó. Diệp thần cũng thầm giật mình. Nếu là một loại yêu tộc, hiện tại sớm đã bị hắn chém giết. Thế nhưng, yêu hoàng không giống nhau. Cũng không phải Diệp thần không muốn trực tiếp chém giết hắn, mặc dù là Diệp thần, cũng chỉ có thể toàn diện áp chế hắn, muốn trực tiếp tuấn sát, vẫn còn có chút khó khăn. Có điều, Diệp thần trong thân thể chân khí lăn lộn như biển. Chân khí của hắn như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nói cách khác, chỉ cần như vậy vẫn tiến công xuống, hắn nhất định có thể chém giết yêu hoàng. Giống. Kỳ Lân hống rung trời, tự trong cơ thể bay ra một chuỗi chẳng hạn, giống như lúc bằng bằng dòng, mà viên viên long lanh, hào quang rơi ra, giống như chín cái thế giới chấn áp mà đến, cùng trường kiếm đụng vào nhau. Tiếng vang như sấm, nơi này sinh ra chạm mạnh, ánh sáng thần thánh tràn ngập, khí tức kinh thiên, tia sáng chói mắt che mất đại thập vạn đại sơn, làm người sợ hãi, run run rẩy rẩy. Ầm. Cuối cùng, yêu hoàng miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhân hoàng, chúng ta yêu tộc mới phải vùng thế giới này đích thực chính chủ người, các ngươi nhân tộc chẳng qua là người ngoại lai, chúng ta để cho các ngươi sinh sống ở phía trên thế giới này, ngươi tại sao còn không mãn? Yêu hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn yêu hoàng nói rằng, ta buồn muốn vô ý tranh đấu, nếu không phải các ngươi yêu tộc muốn tàn sát chúng ta nhân tộc, chúng ta cần gì phải đại chiến? Hừ, phải biết, các ngươi lúc trước nhân tộc vẹn vẹn chiếm cứ đại lục một góc nhỏ, thế nhưng, theo các ngươi nhân tộc phát triển, từ từ chiếm cứ chúng ta đại lục một nửa. Nếu chúng ta còn không chèn ép, một ngày nào đó, chúng ta yêu tộc sẽ bị các ngươi nhân tộc từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Rõ ràng chúng ta yêu tộc mới phải trên đại lục này chủ nhân, các ngươi nhân tộc chẳng qua là người ngoại lai thôi, tại sao chúng ta yêu tộc còn muốn bị các ngươi nhân tộc xua đuổi? Yêu hoàng nhìn Diệp Thần, căm giận nói rằng. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn yêu hoàng nói rằng, ngươi biết thượng giới là địa phương nào sao? Ngươi lại biết chúng ta thế giới này là địa phương nào sao? Hai người trôi nổi ở trên trời bên trong, đối lập nói. Nghe Diệp Thần nói, yêu hoàng cũng muốn nghe Diệp Thần nói xong, vì lẽ đó vẫn chưa tiến công. Diệp Thần cũng hơi hơi ngừng lại. Yêu hoàng nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần nhìn về phía yêu hoàng, vẫn chưa tiến công, bình tĩnh nói rằng, thế giới này chỉ là một lao tù thế giới thôi, hơn nữa, ở nơi này bên trong thế giới sinh tồn nhân cùng yêu đều là kẻ tù tội. Lời vừa nói ra, chỉ thấy yêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, căn bản không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Lao tù thế giới? Yêu hoàng hiển nhiên không tin. Diệp Thần gật đầu một cái nói, hay là ngươi nói không sai, chúng ta nhân tộc là người ngoại lai, mà các ngươi yêu tộc là trên mảnh đại lục này bản thổ, thế nhưng ở thượng giới trong mắt những người kia, chúng ta căn buồn không có cái gì khác nhau. Chúng ta chẳng qua là bị khóa ở vùng thế giới này lao tù thôi. Yêu hoàng trong lòng càng là chấn động, lao tù thế giới, hắn căn bản không dám tin tưởng Diệp Thần nói. Lúc trước, sư phụ của hắn cũng chính là cái kia tượng thần bên trong yêu thần, nói với hắn, nhân tộc là người xâm lược, bọn họ mới phải thế giới này chủ nhân. Thế nhưng, thế giới này thế nào lại là lao tù thế giới? Ngươi đã không tin, ta cũng không có cái gì dễ bàn. Diệp Thần lãnh lùng nói rằng, nói chung, chúng ta nhân tộc, bất luận ở nơi nào, chúng ta đều có thể sinh tồn được. Bất kể là hiện tại đối mặt các ngươi yêu tộc xâm lược, vẫn là tương lai đối mặt thượng giới thần phạt, chúng ta đều sẽ vẫn sinh tồn được. Diệp Thần kiên định nói. Vậy thì không có gì hảo thuyết. Yêu hoàng ánh mắt cũng lạnh lẽo cực kỳ. Không sai, chỉ có một trận chiến. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm nghị. Lúc này hắn như một đấu chiến thánh giả, ánh mắt khiếp người, nào về phía trước. Giết. Yêu hoàng gầm dữ dội, trận chiến này không có đường lui, nhất định phải thắng được. Hai người lần thứ hai liều mạng, Diệp Thần cả người tán bạc quang, một khay bạc xuất hiện, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Diệp Thần trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm ngút trời, trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Diệp Thần một chiêu kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt, kiếm ý như một con dao long xông về phía trước. Diệp Thần bay đến trên bầu trời. Trường kiếm kinh chỉ, thần kiếm ngự lôi. Nhất thời, vân yên như biển. Đem cái này địa phương bao phủ hoàn toàn, không ai có thể thấy rõ đến cùng sinh cái gì. Diệp Thần triển khai kinh khủng nhất đánh giết, thân ở biển mây bên trong, toàn thân kia địa bạo, hóa thành màu vàng lôi thần. Diệp Thần một người một chiêu kiếm, đứng vạn trượng lôi đỉnh bên trong, ánh mắt nhìn cái kia kỳ lân thần thú. Chỉ thấy thần thú nhanh chân hướng về trên bầu trời bay đi, từng bước không ngừng đạp đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, lôi đình đánh, hoàn toàn mi diệt. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm vung lên, Diệp Thần giơ lên cao trường kiếm. Vô tận lôi đình không ngừng bị Diệp Thần trường kiếm dẫn dắt. Phá! Diệp Thần hô to một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy trường kiếm hướng phía dưới vung lên. Trường kiếm dẫn dắt lôi đình, ở trên trời tạo thành một đạo cực kỳ cường đại lôi đình chi lực trong nháy mắt vung lên mà xuống. Vô tận lôi đình hạ xuống, đệ ở kỳ lân thần thú trên người. Vào lúc này, chỉ thấy kỳ lân thần thú cũng thả ra ánh sáng. Hai cỗ ánh sáng trong nháy mắt bạo phát ở cùng nhau. Không người nào có thể nhìn thấy bên trong chiến đấu, chỉ có thể nghe được kỳ lân hống cùng Diệp Thần khẽ quát, hai người kịch liệt đại chiến, cuối cùng đột nhiên tuôn ra một đoàn kinh người quang, đem sương mù đánh tan. Mọi người giật mình. Hiện Diệp Thần cùng yêu hoàng chém giết cùng nhau, dây dưa kéo lại ở thập vạn đại sơn trên lan lộn, đều vết máu loang lổ. Thần khí ở giao kích, đinh hai nhức óc, thần quang ngút trời. Mà bọn họ chân thân cũng đang đối kháng với, triển khai hung hiểm nhất cùng ác liệt gần người quyết chiến. Âm nhất thời, Diệp Thần dẫn dắt sấm sét, hướng về kỳ lân yêu hoàng đầu lâu oanh kích, tiếng sấm nhất hai, khủng bố cực kỳ. Oanh đang lúc này, yêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng hét giận dữ, một đoàn đáng sợ chùm sáng bay ra, đánh về phía trên lưng Diệp Thần, đó là một con màu vàng tiểu kỳ lân, trông rất sống động. Kỳ lân ấn, thân ấn kinh thế, uy năng đáng sợ cực kỳ, tán nóng ánh hào quang, để lại địa đều băng, đá vụn bắn tung trời, hoàng kim ánh sáng nhấn chìm nơi đây. Nay một phát ấn, có thể bàn sơn điền hải, có thể gào thét mưa gió, có thể quấy nhiễu cựu tiên sấm sét, quả thực là thần bí mà khủng bố. Mặc dù yêu hoàng không có nắm giữ, chỉ như vậy một đòn, hiện ra mô hình, cũng thật sự là làm người run rẩy, mảnh này thập vạn đại sơn chia năm xẻ bảy. Diệp Thần bay ngang, tấn tránh né, hắn cảm thấy một luồng sơn hà áp bức mà đến, không sợ kỳ lân ấn chính là như vậy, cương mãnh mà bá liệt, có bản sơn oai. Diệp Thần hai tay kết ấn, trong nháy mắt một đại ấn từ Diệp Thần sau lưng bay ra, đại ấn tỏa ra kim quang này, nhân hoàng ấn. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đại ấn trong nháy mắt hạ xuống. Chương 553, yêu hoàng chạy trốn. Chương 553, yêu hoàng chạy trốn. Bàn tay lớn biến mất, hoàng đạo long khí hùng hực, Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, quan sát kỳ lân. Nhất thời, chỉ thấy một đạo đại ấn nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Toàn bộ thế giới, huy hoàng chân khí bộc phát ra. Đại ấn bên trên, tạo thành một đạo đại thế. Vô tận đại thế hạ xuống. Đây là một loại đại thế dẫn dắt nó mà đi, như là vận chuyển thiên địa sức mạnh vô thượng, cử trọng được khinh, nhẹ nhàng một nhóm, liền tạo thành đáng sợ hậu quả. Một cái lại một con tiên long đè ép mãn hư không, ngang mà ngâm, hoàng đạo long khí bạc đạo, ra chỉ ở Diệp Thần trên người, để hắn xem ra khí thế bằng bạc, giống như thần quân bệ nghệ thiên hạ. Diệp Thần con ngươi sâu thẳm, hiện lên nhật nguyệt tinh thần. Nhất thời, chỉ thấy đại ấn hạ xuống, cùng kỳ lân đại ấn đấu ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầy trời thần lực không ngừng lan tràn. Đại ấn hạ xuống, toàn bộ thế giới chấn động lên. Những yêu tộc kia cùng nhân tộc đều nhìn về trên bầu trời. Nếu không phải Diệp Thần cùng yêu hoàng tại đây bầu trời chi sơn đối chiến, chỉ sợ toàn bộ thập vạn đại sơn đều sẽ bị bọn họ hủy diệt. Ầm. Diệp Thần sừng sững tại chỗ, trong con ngươi ánh sáng tăng vọt, đầu đầy hắc bay lượn, trên người thiên long thực chất hóa. Toàn bộ thời điểm, chỉ thấy yêu hoàng trên người, một to lớn kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đánh tới chớp nhoáng. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trên người biến ảo ra đến mà đến một cái chân long. Chân long rít gào. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, rõ ràng rồng gầm mãnh liệt, thế nhưng những thanh âm khác đều biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trống trải tĩnh mịch cảm giác. Lúc này, chỉ có rồng gầm vang chín tầng trời. Ở Diệp Thần trên người, dựng lên một cái lại một con cổ điện thiên long. Nhất thời kỳ lân cùng chân long nhất thời đấu ở cùng nhau. Thế giới lại là một mảnh rung động. Diệp Thần cùng yêu hoàng không ngừng đại chiến, toàn bộ trên bầu trời, phong vân biến sắc. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Nhân hoàng cùng yêu hoàng khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Thần sừng sững giữa trường, bên ngoài thân mùi thơm ngát, dưới chân màu vàng đạo liên vô biên, dị tượng kinh thế, hắn từ lâu toàn diện bạo. Thiên long ngang trời, bổ nhào yêu hoàng. Ầm. Yêu hoàng giết tới một đạo thần thông tỏa ra, chạy xuôi hào quang năm màu, một con to lớn kỳ lân ép xuống, chấn hướng về Diệp Thần. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Nhất thời, vô tận thần quang hạ xuống, muốn chấn áp Diệp Thần. Diệp Thần không sợ chút nào, không ngừng tiến công đi ra ngoài. Yêu hoàng ánh mắt ngưng lại, nhất thời, chỉ thấy quần quần uy thế từ trên bầu trời hạ xuống, ép hướng về phía Diệp Thần. Ầm. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt hạ xuống, ngang dọc kiếm đạo, trong nháy mắt bạo phát ra. Ngang dọc kiếm đạo, nhảy lên xoay ngang, nhất thời chém dựng xuống. Nhất thời, chỉ thấy to lớn hai đạo ánh kiếm, nhất thời từ trên bầu trời ép xuống lại đi, hướng về yêu hoàng kỳ lân sát lại đi. Này không chỉ có là một luồng ánh kiếm, còn hiện lên một thế giới nhỏ, như trời tự sinh ra, bao phủ nơi này, kéo lên mở mịt biên giới lực lượng. Kinh sợ tại chỗ, Diệp Thần lấy kiếm hóa giới, tạo thành một đạo kịch liệt thần quang, nhảy lên xoay ngang, trong nháy mắt chém xuống. Chỉ thấy yêu hoàng kinh hãi, vận chuyển yêu lực, muốn chống lại Diệp Thần tiến công. Yêu lực trong nháy mắt tụ tập lên, tạo thành một to lớn bình phong trôi nổi ở trên trời bên trên, lấy này để che ngủ ở Diệp Thần ánh kiếm. Chỉ thấy bình phong xuất hiện, Diệp Thần ngang dọc kiếm đạo chém xuống ở bình phong bên trên. Giang giác, chỉ nghe được bình phong vỡ vụn thanh âm của. Vào lúc này, chỉ thấy to lớn bình phong ầm ầm nổ tung rồi. Soạt, một luồng ánh kiếm chém ở yêu hoàng trên người. Phù, nhất thời, yêu hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn, bị Diệp Thần chém giết hai đạo lỗ hổng. Yêu hoàng kinh hãi, hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Có điều, vào lúc này, tự kiểm yêu hoàng thôi thúc phú hảo. Sán lạn phù hiệu lóng lánh, trong hư không như là có một mảnh tinh thần, lít nha lít nhít hạ xuống, nhằm phía Diệp Thần. Nhất thời, chỉ thấy yêu hoàng sát trận, sát thế thầm bao hàm, thần uy ngập trời. Âm Diệp Thần nắm kiếm quyết, chém xuống một kiếm, này trong hư không như là đập tới một đạo tia chớp màu vàng nóng, phóng ánh lóa mắt. Hoàng đạo long khí bạo, mấy chục con bầu trời dựng lên, nhằm phía tám pháp, cảnh tượng như thế này vô cùng khủng bố, giống như thiên đế xuất hành, long xà cùng nổi lên, vì đó mở đường. Thời khắc này, thiên long vòng quanh thân thể, từng cái cự long bàn nằm ở dưới trời cao. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, như một vị thiên thần giống như vậy, nhìn xuống thế gian. Vậy hạ, nhất thời, chỉ thấy một cái lớn yêu bay lên trời, lướt về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhìn con kia đại yêu, ánh mắt lạnh lẽo, một chiêu kiếm chém ra. Ầm. Một chiêu kiếm nổ ra, tứ phương đều chấn động. Nhất thời, chỉ thấy không có kiếm ánh sáng bạo phát đi ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cái lớn yêu trong nháy mắt nổ tung, bị Diệp Thần trực tiếp chém nát. Diệp Thần thừa thắng xông lên, nhìn yêu hoàng, tỏa ra tia sáng chói mắt, càng nóng ánh, sau đó thu to kiếm khí bắn mạnh. Ken một tiếng, ánh kiếm động này, bổ vào cái kia chân long trên. Ra rung trời nổ vang, vùng hư không này không ngừng hạ xuống tia điện, đung đưa kịch liệt. Hắn giơ tay nhấc chân, đều cùng vùng thế giới này kết hợp lại, ở xung quanh, sương mù tràn ngập, có một loại tối nghĩa tên kia áo nghĩa hiện lên, bao phủ thân thể hắn. Diệp Thần ra tay lúc, thẳng thắn thoải mái, công chính ôn hòa, càng khí quyển, đúng như một vị hoàng đạo chí tôn giống như vậy, vệ nghệ tứ phương. Hoàng đạo long khí gia trì, ở thêm vào Diệp Thần kiếm ý vào lúc này Diệp Thần, thật sự có thể tính được với là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Yêu hoàng trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Hắn biết, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị Diệp Thần chém giết. Hiện tại, hắn muốn đánh bại Diệp Thần, chỉ có một biện pháp, đó chính là Diệp Thần dẫn tới bọn họ yêu hoàng điện. Yêu hoàng biết, yêu hoàng điện bên trong có sư phụ của hắn yêu thần, hay là chỉ có sư phụ của hắn yêu thần mới có thể trấn áp diệt thần. Yêu hoàng biết, sư phụ của hắn không thể rời đi đại điện, tựa hồ là trên người có phong ấn, thế nhưng nếu là có kẻ địch xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn có thể ra tay trấn áp. Nếu là còn có biện pháp khác, hắn nhất định sẽ không như thế làm. Thế nhưng hiện tại, hắn căn buồn không có bất luận biện pháp gì. Hắn là yêu tộc yêu hoàng, hắn sẽ đối toàn bộ yêu tộc phụ trách. Nếu như hắn thua, như vậy yêu tộc liền xong đời. Vì lẽ đó, hắn chỉ có mượn sư phụ hắn cái kia nếu nói yêu thần lực lượng trấn áp diệt thần. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có một tia hy vọng sống. Chỉ thấy yêu hoàng trong nháy mắt bay vút đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn yêu hoàng, ánh mắt lạnh lẽo, muốn chạy trốn sao? Diệp Thần nói, trong nháy mắt đuổi theo. Yêu hoàng không ngừng lên trước bỏ chạy, hắn hóa thành kỳ lân thần thú, đạp lên kỳ lân bước, điên cuồng hướng về yêu hoàng điện bỏ chạy. Thế nhưng Diệp Thần tốc độ không chút nào chậm, đi theo yêu hoàng mặt sau, đuổi theo. Yêu hoàng điện bên trong, chỉ thấy vô tận tinh lực không ngừng trào vào tượng thần bên trong. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nhiều hơn nữa một điểm, nhiều hơn nữa một điểm. Nhiều hơn nữa một điểm, ta là có thể mở ra phong ấn, xuất quan. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, giữa các ngươi chiến tranh liên quan gì đến ta, ta muốn chỉ có tinh lực. Yêu hoàng điện bên trong tượng thần lớn tiếng nói. Chương 554. Yêu thần giải phong. Chương 554. Yêu thần giải phong. Vào lúc này, nhân tộc cùng yêu tộc còn đang không ngừng đại chiến. Nhân tộc đại quân điều động, đứng lặng ở yêu tộc trước mặt đại quân. Nhân tộc đại quân sĩ khí không hề yếu, càng có mấy phần nhiệt huyết. Hai nhánh quân đội giằng co lấy, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đột nhiên trong lúc đó, yêu tộc đại quân tiếng trống kèn hiệu, tù và mãnh liệt, đạo cờ ở trong gió phần phật phấp phới. Yêu tộc hai cánh kỵ binh trước tiên điều động, trung quân binh sĩ thì lại nhảy qua chỉnh tề bước tiến, núi cao tường thành ban lên trước đẩy mạnh, mỗi vượt ba bước hô to giết càng là ung dung không vội địa ầm ầm tiến sát. Nhân tộc đại quân không sợ chút nào, bọn họ triển khai trận thế, cùng đợi yêu tộc đại quân tiến công. Chỉ có điều một khi tiến công, thế công của bọn họ cũng sẽ bị tan rã, rơi vào vây quanh. Cùng lúc đó, quân đều thê thảm sừng châu số thanh chấn động tung lũng, hai cánh kỵ binh gào thét đòn đánh, trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản địa ngạo mạn xoáy bước, thoáng như màu đen hải triều bình địa bao phủ tới. Rốt cục hai đại quân rời núi lấp biển giống như chạm vào nhau, như ầm ầm sấm rền vang vọng tung lũng, nếu như mênh mang nộ đạo tấn công quần sơn. Trường kiếm cùng loan đao len ken bay lượn, trường mâu cùng lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông tràn đầy trời đất, nặng nghề tiếng kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng khiến sơn hà run dậy. Đây là hai chi cường đại đội quân thép, thiết hãng chạm đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang máu đao kiếm, trầm thấp gào thét, tràn ngập bụi mù, toàn bộ sơn nguyên đều bị loại này nguyên thủy chém giết khốc liệt khí tức bao phủ dập tắt. Lít nha lít nhít người đang không ngừng chém giết minh thanh kinh thiên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Quần quần chân khí không ngừng trào ra, toàn bộ chiến trường đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cắt vàng cuộn cuộn, đuôi bằng ngập trời, hai nhánh quân đội không ngừng chém giết, một mất một còn. Lúc này, vẫn nhân tộc đội quân thép đột nhiên từ cảnh chém giết tới. Yêu tộc, ngươi tàn sát bộ tộc ta loại, phạm ta danh giới, ta sẽ không dung tha các ngươi. Giết cho ta. Nhất thời, song phương chiến sĩ liều mạng hướng về đối phương phóng đi. Lít nha lít nhít, yêu tộc cùng nhân tộc, như là con kiến bình thường từ hai bên vọt tới trung gian. Đao kiếm đụng vào nhau, máu tươi ngàn dặm. Gió nổi mây bẩn, liệt hỏa liệu nguyên, tiếng reo hò cùng tản tiếng kêu đan sen. Huyết quang cùng ánh đao chiếu rọi. Trên bầu trời của chiến trường mũi tên ở xuyên tới xuyên lui, các binh sĩ từng cái mắt đỏ tức giận đem bảo đao bổ về phía yêu tộc đầu. Tốc độ của kỵ binh, bộ binh điên cuồng, cùng tiễn thủ nhanh nhẹn. Từ lúc náo đã biến thành xé giết, từ người đã biến thành ác ma, chiến tranh chính là như vậy không có nhân tính, chính là như vậy tàn khốc. Một hồi máu tanh ác chiến cứ như vậy trong nháy mắt bạo phát, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Tức khắc, tiếng hô giết rung trời. Phía trước là bộ binh phương trận, đảm nhiệm công thành chủ lực, mà sau lại có kỵ binh cánh quân, nhận cơ động binh lực, bất cứ lúc nào chờ thời truy kích tán loạn chi địch. Bộ binh phương trận, nhiều lấy đều làm căn bản đơn vị tác chiến, tương đương với hiện đại một liền. Thực chiến lúc, mỗi đều thông thường biên chế nhân số là 100 người, lấy 10 người làm một cánh quân, xếp thành 10 nhóm cánh quân, mỗi một cánh quân bên trong, người số 1 là đao bài tay, người thứ 2 là trường thương thủ. Đao bài tay cùng trường thương thủ đó là chính phó đội trưởng, đều trên người mặc trọng giáp, đảm nhiệm tiền vệ, phụ trách chống đỡ như hoàng loạn tiễn, đồng thời phụ trách chống đỡ tỉnh cờ vọt tới trước mặt cường địch. Mặt sau 8 người thống là cung tiễn thủ, các nghe chính phó đội trưởng hiệu lệnh, lấy 8 mũi tên bắn một lượt một người, bởi vậy cơ hồ không bắn không trúng. Rất nhiều không thể ngăn cản tư thế, tàn sát vẫn còn tiếp tục. Nhất thời, trong không khí hiện đầy máu mùi vị, toàn bộ thế giới phảng phất đang run rẩy, sơn băng địa liệt. Trong phút chốc, từng cái tươi sống sinh mệnh hóa thành hư không. Bọn họ thật giống ngàn đao bầm thây như thế, tàn chi số của tay, khắp nơi bụi bặm. Tại đây bị huyết quang thôn vệ thời khắc, đã không nhận rõ cái gì là vũ khí. Máu đỏ tay, sắc bén hàm răng, không thể chờ đợi được nữa mà đem từng cái khuôn mặt xé nát. Xa xa nhìn tới, từ lâu không biết là Tà Dương vẫn là máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Dương Hiên cầm trong tay trường kích quét ngang đi ra ngoài. Từng cái yêu tộc binh lính trong nháy mắt ngã xuống đất. Trong tay hắn trường kích bay lượn, trực tiếp xuyên thấu một người cái cổ, trường kích thu hồi, có gai giết một người lồng ngực. Xuyên thấu, chém giết, chém ngang hông. Con mắt của bọn họ bên trong chỉ có tràn đầy sát ý, đến mức đều lộ ra vô tận hơi thở của sự hủy diệt. Giết! Tiếng gào thét không ngừng. Lạc Thủy Hàn cũng xung phong đi ra ngoài, hắn giống như là một vị ma thần giống như vậy, cao 2 mét vóc dáng, hắn đứng yêu tộc trong đám là như vậy đứng thẳng, như là hóa thân địa ngục tu la, không ngừng tàn sát từng cái đại yêu. Sát phạt, máu tanh, máu tươi tung tóe. Hắn từ trên trời giáng xuống, Trường kích quét qua, vô tận lực lượng nhất thời bạo phát đi ra ngoài, như là một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại từng cái người, như là lĩnh vực bình thường bao phủ ở đây. Dương Hiên phi thân mà nhảy, trực tiếp đạp phá một địch nhân đầu, trường kích nhất thời diễn ra, trực tiếp xuyên thấu yêu tộc một đại yêu hầu đi, đại yêu trong nháy mắt chết oan chết uổng. Lạc Thủy Hàn cũng là, phi thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến hai cái đại yêu bên người, trường kích quét ngang, hai vị đại yêu trực tiếp bị chém ngang hông. Máu tươi chỉ thấy phun tung tóe ở phía trên chiến trường. Còn có Kiếm Hư lão tổ, Đạo Không đại sư, còn có Diệp Thần bảy cái cát sư tỷ, các nàng đều ở không ngừng tàn sát. Thần lực trên người bạo phát ra, từng con yêu tộc không ngừng bị giết chết. Diệp Thần một đường đuổi theo yêu hoàng, không ngừng hướng về yêu hoàng nơi sâu xa đi tới. Diệp Thần hoảng sợ, này yêu hoàng tại sao một mực trốn? Lẽ nào? Diệp Thần nghĩ được một khả năng, hay là cái này yêu hoàng là muốn đem chính mình dẫn tới nơi nào, sau đó vận dụng chỗ đó lực lượng tới đối phó chính mình. Tuy rằng Diệp Thần nghĩ được loại khả năng này, thế nhưng Diệp Thần vẫn chưa lùi về sau, mà là đuổi theo. Bây giờ Diệp Thần đã là bất tử bất diệt, trừ phi có thể đem chính mình tất cả tế bào toàn bộ bóc chết, không phải vậy, hắn đều có thể một lần nữa sống lại. Vì lẽ đó, Diệp Thần căn bản không sợ, trực tiếp đuổi theo. Chỉ thấy Diệp Thần nhất thời bay ra ngoài, vẫn theo yêu hoàng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái này yêu hoàng, đến tột cùng phải đem hắn mang tới nơi nào. Yêu hoàng nhanh chóng chạy trốn, Diệp Thần lập tức đi theo. Vào lúc này, Diệp Thần thấy được ở đây trên đỉnh ngọn núi, có một tòa đại điện. Đại điện là xây dựng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hắn không nghĩ tới, này Thập Vạn Đại Sơn bên trong vẫn còn có nơi như thế này. Nơi nào? Chẳng lẽ là yêu hoàng điện? Này yêu hoàng là muốn đem chính mình dẫn tới bọn họ sân nhà, trở lại đối phó chính mình sao? Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, phía trước là cả bẫy. Diệp Thần mặc dù biết phía trước là cả bẫy, khả năng có thể trấn áp người của mình, thế nhưng Diệp Thần vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đuổi theo. Yêu hoàng bên trong cung điện, chỉ thấy vô tận tinh lực đi vào cái kia tượng thần bên trong. Giang giác, nhất thời chỉ thấy tượng thần không ngừng giãn nước. Giang giác, từng cái đại nước không ngừng từ tượng thần bên trong nước ra. Nhất thời chỉ thấy vô tận hồng quang từ trong tượng đá bọt ra. Ha 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 ha, ta phát ra, ta rốt cục phát ra. Tượng thần bên trong hồng quang cười to nói rằng. Nhưng là đột nhiên hắn cho mày, Kỳ Lân, tại sao trở lại? Chương 555, huyết yêu tộc. Chương 555, huyết yêu tộc. Bên trong cung điện, chỉ thấy cái kia hồng quang không ngừng tụ tập, cuối cùng tạo thành một đạo nhân hình sinh vật. Hắn xem ra giống người, chỉ là toàn thân da rẻ đều là màu đỏ, toàn thân dị thường xấu xí. Vào lúc này, hắn đột nhiên cho mày, chết tiệt Kỳ Lân, làm sao đem tiểu tử kia cũng đưa tới? Cái kia hình người sinh vật lập tức lánh lùng nói rằng, chỉ thấy toàn thân hắn thấu hồng, trên người hiện đầy vảy. Hắn hiện tại thật vất vả thông qua nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tinh lực giải khai phong ấn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, yêu hoàng dĩ nhiên đem người hoàng cũng dẫn tới nơi này. Hừ, ta vốn định muốn ở thẩm phán ngày đến trước, rời đi này giới, đi tới thượng giới. Nhưng là, không nghĩ tới, các ngươi cũng đang vào lúc này đến nơi này. Vào lúc này, chỉ thấy hắn hấp thu một đạo có một đạo tinh lực. Hắn thở phào một hơi, còn có thể duy trì ở thần cách cảnh giới, đối phó hai thằng nhóc kia cũng không có vấn đề đi. Các ngươi đã đều đến rồi, như vậy, ta không ngại bồi các ngươi vui lùa một chút. Diệp Thần đi tới đại điện bên ngoài. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dị thường khí tức. Diệp Thần ngừng lại, hắn nhìn trước mặt đại điện, trong lòng kinh hãi. Xem ra, này yêu tộc bên trong cung điện, sắp thực cẩn giấu đi cả bẫy. Khí thế ấy, cùng Diệp Thần trước tiếp xúc qua thượng giới người như thế, lẽ nào nơi này cũng ẩn giấu đi thượng giới người? Nhìn thấy Diệp Thần dừng lại, vào lúc này, yêu hoàng cũng dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi làm sao không đuổi? Yêu hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn yêu hoàng đáp lại nói, bên trong hẳn là mai phục bẫy dập của ta đi. Yêu hoàng khẽ miệng nở một nụ cười, ngươi rõ ràng đã sớm có thể đoán được, thế nhưng tại sao còn muốn theo ta đến? Diệp Thần nhìn yêu hoàng, bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn nhìn sau lưng của ngươi đến tột cùng là người nào. Lời vừa nói ra, chỉ thấy yêu hoàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng. Ở nơi này phía trên thế giới, chỉ có hắn biết sư phụ hắn yêu thần tồn tại. Thế nhưng, cái này Diệp Thần, tại sao có thể đoán được sau lưng của chính mình có người? Làm sao ngươi biết? Yêu hoàng nhìn Diệp Thần hỏi, hắn vô cùng nghi hoặc, không thể tin được. Diệp Thần bình tĩnh nói, ngươi đem ta dẫn tới nơi này, tất nhiên là muốn đối phó ta, hơn nữa, ngươi biết, thế gian này tất cả đại trận đều đối với ta vô dụng, vì lẽ đó, ở chỗ này chờ ta, hẳn không phải là trận pháp cùng cả bẫy, như vậy, hẳn là nhen lửa thần hỏa người đi. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là đến từ thượng giới. Diệp Thần tiếp tục suy đoán nói. Vào lúc này, chỉ thấy yêu hoàng trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Người này hoàng, không chỉ thực lực cường đại như thế, liền tâm tính cũng như này thâm trầm. Hắn rõ ràng, hắn đã thua, hoàn toàn thất bại. Hắn muốn là muốn cùng Diệp Thần nhất quyết thắng bại, thế nhưng, từ khi trong lòng hắn nắm giữ Diệp Thần dẫn tới nơi này ý nghĩ thời điểm, hắn cũng đã thất bại. Ngươi đoán không sai, ta đưa ngươi dẫn tới nơi này, chính là bởi vì nơi này có người, có thể đối phó ngươi. Yêu hoàng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy yêu hoàng quay đầu, đón đại điện, lập tức chắp tay nói rằng, sư phụ, kính xin sư phụ ra tay giúp đỡ, trấn áp nhân hoàng. Nếu là sư phụ không ra tay, chỉ sợ chúng ta yêu tộc liền muốn đến đây diệt vong. Yêu hoàng chắp tay nói rằng. Diệp Thần nhìn yêu hoàng, trong miệng lẩm bẩm nói, sư phụ. Xem ra, này yêu hoàng sau lưng, xác thực còn có người khác. Như vậy, hắn là ai đây? Là yêu tộc tổ tiên? Vẫn là nói, là thượng giới tà thần đây? Diệp Thần vẫn chưa ra tay, chẳng qua là bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Vào lúc này, chỉ thấy phía trên cung điện, một đạo to lớn hồng quang trong nháy mắt xuất hiện. Hồng quang ngưng tụ ở đại điện trên đỉnh, chỉ thấy một sinh vật hình người xuất hiện ở phía trên cung điện. Vào lúc này, chỉ thấy yêu hoàng trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn trước mặt bóng người màu đỏ. Lẽ nào, hắn chính là yêu thần sao? Hắn chính là mình sư phụ. Nhưng là, bộ dáng của hắn làm sao không giống như là bất kỳ một con yêu tộc? Kỳ Lân nghi hoặc nhìn phía trên cung điện cái kia làn da màu đỏ quái vật, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Vào lúc này, chỉ thấy làn da màu đỏ quái vật nết miệng nở nụ cười, nhìn yêu hoàng cười nói: "Đồ đệ ngoan, ngươi nhiều năm như vậy đều tại ta giáo dục bên dưới, làm sao, sư phụ ngày hôm nay phát ra, ngươi liền không quen biết sư phụ sao? Ngươi chính là yêu thần?" Kỳ Lân không thể tin được thất thanh hỏi: "Ha ha ha ha, yêu thần? Ha 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 ha, ngươi có thể xưng hô như vậy ta, bởi vì này chút năm qua, ngươi đều là dùng danh xưng này đến xưng hô ta." Làn da màu đỏ quái vật nhìn yêu hoàng nói rằng. Thời khắc này, Kỳ Lân căn bản không muốn tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt đến tất cả. Ngươi rốt cuộc là ai? Tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Yêu hoàng khiếp sợ nhìn cái kia làn da màu đỏ quái vật hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy quái vật kia cười cợt nhìn về phía yêu hoàng cùng nhân hoàng, khoe miệng khẽ cười nói: "Yêu hoàng, nhân hoàng, không nghĩ tới hạ giới hai đại mạnh nhất sức chiến đấu đều tụ tập ở nơi đây." Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quái vật kia hỏi: "Ngươi nên không phải yêu thần, mà là đến từ thượng giới chủng tộc chứ?" Nghe được Diệp Thần vừa nói như thế, chỉ thấy quái vật kia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nhìn Diệp Thần, cười to nói: "Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta không phải cái gì yêu thần, cũng không phải các ngươi yêu tộc tổ tiên, ta đến từ trên đích xác huyết yêu tộc, chính xác tới nói, nên cũng coi là chủ nhân của các ngươi." Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ, không thể tin được. "Được rồi, các ngươi dù sao cũng là hạ giới nhất có quyền lực hai người, hơn nữa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, vì lẽ đó, ta liền đem chân tướng nói cho các ngươi đi, để cho các ngươi có thể càng thêm an tưởng chết đi." Yêu hoàng nhìn quái vật kia, trong lòng tất cả đều là chấn động. Hắn hiện tại mang theo vô số vấn đề, vô tận nghi hoặc. Vào lúc này, chỉ thấy hồng gia quái vật mở miệng nói: "Ta xác thực không phải yêu thần, cũng cùng yêu tộc không có quan hệ, ta đến từ thượng giới huyết yêu tộc, đại khái là mấy vạn năm trước, chúng ta đi đến đó giới rèn luyện. Sau đó, ta tới nơi này thập vạn đại sơn bên trong, nơi này tất cả đều là yêu tộc, ta có điều chính là giết mấy vạn con tiểu yêu thôi, nhưng là, các ngươi tổ tiên, vậy cũng ác lao Kỳ Lân, dĩ nhiên lấy mạng sống ra đánh đổi, đem ta phong ấn tại nơi này. Này một phong ấn, chính là vô tận năm tháng." Lời vừa nói ra, chỉ thấy yêu hoàng ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cái kia hồng gia quái vật. Hắn không phải yêu thần, hắn chính là bị chính mình tổ tiên phong ấn tại nơi này thượng giới quái vật, nhưng là chính mình còn vẫn lầm tưởng hắn chính là yêu thần, vẫn nghe theo hắn chỉ dẫn, vẫn nghe hắn làm việc. Sau đó ta ở mấy năm gần đây tỉnh lại, vào lúc này không nghĩ tới ngươi này còn tiểu Kỳ Lân lại xuất thế, vì lẽ đó ta quyết định lợi dụng ngươi. Chúng ta huyết yêu tộc nâng lên lực lượng nhất định phải tinh lực, vì lẽ đó ta liền lợi dụng ngươi dẫn tới trận này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đến thời điểm nhất định máu chảy thành sông, ta liền có thể hấp thu tinh lực, do đó tăng cao thực lực, mở ra phong ấn, rời đi nơi này. Lời vừa nói ra, chỉ thấy yêu hoàng thân thể run lên, sợ run ở tại chỗ. Chương 556, yêu hoàng run dậy thân thể. Hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mặt hồng gia quái vật, trong lòng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn hắn lẩm bẩm nói cách khác, những năm gần đây, ngươi đều là gạt ta. Ngươi căn bản không phải yêu thần. Ngươi đối với ta nói, toàn bộ đều là đồ giả, tác phẩm rậm. Yêu hoàng nhìn con này quái vật hỏi. Máu yêu cười cợt, nhìn yêu hoàng cười nói, cũng không tất cả đều là đồ giả, tác phẩm rậm, có ít nhất một chuyện là thật. Chuyện gì? Yêu hoàng nhìn máu yêu lập tức hỏi. Các ngươi yêu tộc đích thật là trên mảnh đại lục này thổ dân, mà bọn họ nhân tộc chính là năm đó bị chúng ta thượng giới lưu vong xuống, tội máu người thôi. Máu yêu hồi đáp. Vào lúc này, Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía máu yêu hỏi, chúng ta lúc trước nhân tộc phạm vào tội gì? Vì sao lại bị lưu vong đạo hạ giới? Vào lúc này, máu yêu cười nói, ha ha ha, thượng giới bản tộc đều nói các ngươi nhân tộc có tội, vì lẽ đó, các ngươi liền có tội. Các ngươi nếu là vô tội như thế nào sẽ ở cái này đất lưu đài đây? Diệp Thần nhìn máu yêu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do đây. Hắn rõ ràng đối với bọn hắn nhân tộc phạm vào tội gì đều không quan trọng, quan trọng là bất luận bọn họ nhân tộc phạm vào tội gì, hắn đều thị nhân tộc. Vì lẽ đó, hắn sẽ vì nhân tộc phấn đấu tất cả. Lịch sử là do người thắng đến soạn nhạc. Máu yêu nhìn Diệp Thần cùng yêu hoàng, tiếp tục nói, nguyên bản ta nghĩ chỉ cần ta mở ra phong ấn, liền lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, để cho các ngươi sống thêm một ít thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên muốn chết đến nơi này, vì lẽ đó, ta cũng là dùng nhiều một chút thời gian, ngồi các ngươi vui vừa một chút rồi. Diệp Thần nhìn máu yêu lạnh nhạt nói, ngươi đúng là rất tự tin, ngươi đã như vậy tự tin, nói cách khác, ngươi có phải giết chúng ta quyết tâm? Máu yêu cười cười nói, ha 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 ha, nhân hoàng, ngươi thật đúng là tự phụ a. Ngươi bây giờ chỉ là hạ giới độ kiếp cảnh giới, lấy cảnh giới của ngươi, nếu như đến thượng giới, tùy tiện một người cũng có thể thuấn sát ngươi. Thượng giới không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ có nhen lửa thần hỏa mới có thể ở thượng giới sinh tồn. Nói cách khác, muốn đi vào thượng giới, chính là các ngươi nếu nói độ kiếp sau khi thành công, thân thể của ngươi cùng chân khí dẫn dắt, sau đó, đốt thần hỏa. Nhen lửa thần hỏa sau khi, ngươi liền tiến vào thần chi cảnh giới. Thế nhưng, thần hỏa cảnh giới, cũng bất quá là thượng giới thấp nhất cảnh giới thôi, thần hỏa cảnh giới bên trên, chính là thần cách cảnh giới. Cảnh giới trong lúc đó, cách mỗi một đoạn ngắn, đều sẽ có chênh lệch thật lớn, mà ta hiện tại đã đạt đến thần cách cảnh giới, nói cách khác, ta vượt qua hai ngươi đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ở nơi này hạ giới, ta muốn giết các ngươi, chẳng qua là động động thủ chỉ sự tình. Máu yêu mở miệng nói rằng. Diệp Thần nhìn máu yêu, xem ra cái này máu yêu xác thực có chút vướng tay chân. Diệp Thần tuy rằng trước chém giết rất vực sứ, thế nhưng những này vực sứ đều chẳng qua là nhen lửa thần hỏa thôi. Như vậy, thần cách cảnh giới so với thần hỏa cảnh giới còn phải cao hơn một cảnh giới, đối phó người như vậy, Diệp Thần xác thực có chút vướng tay chân. Đúng rồi, ta nói cho các ngươi biết một cái tin. Kỳ thực, mặc dù ta không giết các ngươi cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Vào lúc này, chỉ thấy máu yêu nhìn yêu hoàng cùng Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn về phía máu yêu, lạnh lùng nói, ngươi nói, hẳn là thẩm phán ngày đi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy máu yêu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, hắn lại nhìn Diệp Thần một chút. Không hổ là nhân hoàng, xem ra ngươi biết sự tình còn rất nhiều. Máu yêu nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần lập tức trở về đáp, thẩm phán ngày rốt cuộc là cái gì? Máu yêu nhìn Diệp Thần nói cho các ngươi cũng không sao, thẩm phán ngày chính là thượng giới đối với các ngươi những này tội máu người thực thi thẩm phán thời điểm, đến thời điểm các thần sẽ đến hạ giới tàn sát tất cả. Ha ha ha, đến lúc đó các ngươi yêu tộc còn có các ngươi nhân tộc đều sẽ không còn tồn tại nữa. Yêu hoàng trong mắt hiện đầy tơ máu, lớn tiếng hỏi, không phải bọn họ là tội máu người sao? Tại sao ngay cả chúng ta yêu tộc cũng phải bị liên lụy? Vào lúc này chỉ thấy máu yêu cười nói, ha 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 ha, yêu tộc, nhân tộc, bất luận các ngươi là không phải tội máu người, có cái gì khác biệt đâu? Đối với thượng giới tới nói, các ngươi bất quá là một đám tù nhân, một đám thổ dân thôi. Bọn họ cũng không có công phu đổi các ngươi hao tổn nữa, đến lúc đó bọn họ hạ giới đều là không khác biệt công kích, bất luận các ngươi là không phải có tội người, bất luận các ngươi là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều chỉ có một kết cục, đó chính là cứ như vậy, không giúp chết đi. Đúng rồi, ngươi biết ta tại sao phải hướng dẫn ngươi phát sinh chiến tranh sao? Bởi vì ta biết, thẩm phán này nên chẳng mấy chốc sẽ đến, nói cách khác, nếu như ta không nữa rời đi, ta liền muốn bị liên lụy, vì lẽ đó ta nhất định phải để cho các ngươi phát sinh sớm chiến tranh, để ta thu được có đủ nhiều máu tươi, sau đó rời đi nơi này. Vào lúc này, chỉ thấy con kia máu yêu nhìn yêu hoàng cùng nhân hoàng, nhìn bọn họ nói rằng, được rồi, lời của ta cũng đã nói xong, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, vậy thì do ta đến tự mình đưa các ngươi rời đi. Nhân hoàng máu cùng kỳ lân huyết, nếu là ta hấp thu, ta rất khả năng lại tăng lên một cảnh giới. Máu yêu nhìn Diệp Thần cùng yêu hoàng nói rằng, máu yêu này đây hút máu mà sống, bọn họ tu luyện cũng cần tinh lực, mà phẩm chất cao máu đối với bọn hắn tu hành lại càng có lợi. Diệp Thần chính là nhân hoàng máu, chính là cựu long chí tôn huyết mạch, đương nhiên là thế gian cực phẩm huyết mạch. Mà yêu hoàng chính là kỳ lân là thần thú huyết mạch, tự nhiên cũng là thế gian thần thánh nhất huyết mạch một trong. Chỉ cần hắn hấp thu Diệp Thần cùng yêu hoàng huyết mạch, hắn có lòng tin trùng kích vào một cảnh giới. Đáng ghét, ngươi lừa gạt ta đây sao đã lâu, ta muốn giết ngươi. Yêu hoàng nói, nhất thời hóa thân trở thành một chỉ kỳ lân, nhất thời giết đi ra ngoài. Ở yêu hoàng trên người, nhất thời tạo thành một to lớn kỳ lân hư ảnh toàn bộ từ chân khí tạo thành, từ trên bầu trời hạ xuống. Tựa hồ muốn một cái đem cái này hồng ra quái vật mất lấy. Sức mạnh vô cùng to lớn ầm ầm mà ra, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Vô tận hồng quang hướng về cái kia huyết yêu tộc ép xuống. Vào lúc này, chỉ thấy máu yêu khỏe miệng cười khẽ, nhìn yêu hoàng nói rằng, ta đã nói rồi, ta hiện tại chính là thần cách cảnh giới, ngươi bất quá là chỉ là độ kiếp cảnh, liền thần hỏa cũng không nhen lửa, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Máu yêu nói, nhất thời, chỉ thấy hắn vung tay lên. Nhất thời, vô tận tinh lực dùng trên người hắn phun trào mà ra. Tinh lực tạo thành một con cực kỳ to lớn bàn tay lớn, phản phất một con ngập trời bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đem kỳ lân hư ảnh bóp nát. Phù, kỳ lân cũng nhận lấy phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chương 557, lĩnh vực. Chương 557, lĩnh vực. Nhất thời, chỉ thấy yêu hoàng trong nháy mắt bị thương. Vào lúc này, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ thần cách cảnh giới đáng sợ. Yêu hoàng mặc dù là hắn, đều có chút khó có thể đối phó, thế nhưng hiện tại lại bị này huyết yêu tộc một đòn thương tổn tới. Nay thần cách cảnh giới cường giả, quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần trước gặp phải những kia bậc sứ, đều chỉ là nhen lửa thần hỏa cảnh giới. Thần hỏa cảnh giới cùng Diệp Thần cách biệt chỉ có một cảnh giới. Diệp Thần bằng vào công pháp của chính mình thần thông, còn có đạo của chính mình, có thể đánh với bọn họ một trận. Thế nhưng, nay thần cách cảnh giới cùng hắn cách biệt hai cái đại cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới có vô cùng lớn lao hơn cầu, nói cách khác, mặc dù là Diệp Thần, cũng e sợ khó có thể chiến thắng cái này máu yêu. Diệp Thần nhìn máu yêu, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thế nhưng, điều này cũng làm cho hắn minh bạch, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là một con nết ngồi đáy giếng thôi. Mặc dù tại đây đáy giếng làm bá chủ, thế nhưng ở thượng giới, ở càng thêm rộng lớn thế giới, thực lực của hắn căn bản không tính là gì. Vì lẽ đó xem ra, hắn cũng phải mau chóng tăng cao thực lực rồi. Thế nhưng, nếu như chính mình lại tăng lên nữa thực lực, chính là nhen lửa thần hỏa, nhen lửa thần hỏa nhất định phải phi thăng tới thượng giới. Đến thời điểm sư tỷ của mình chúng sẽ làm thế nào? Diệp Thần cũng không phải nhẫn tâm đem chính mình sư tỷ chúng bỏ vào hạ giới. Hơn nữa, bọn họ là tội máu người, mặc dù là nhen lửa thần hỏa phi thăng tới thượng giới, chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn. Diệp Thần nhưng là một cái vạn sự người cẩn thận, hắn không giống như là An Tiên Dương, cũng không như là Dự Cửu. Hắn yêu thích đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn biết rõ thượng giới hung hiểm, hắn mới sẽ không một mạch xung lên. Vì lẽ đó, hắn muốn một loại vừa có thể nhen lửa thần hỏa, lại không cần phi thăng biện pháp, để cho mình tại hạ giới nhiều tu luyện mấy năm. Đợi được sư tỷ của mình chúng cũng toàn bộ phi thăng thời gian, hắn lại cùng phi thăng. Đến thời điểm, thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ nâng lên. Đến thượng giới, cũng không có như vậy vô lực rồi. Diệp Thần thu về suy nghĩ của mình. Vào lúc này, chỉ thấy Kỳ Lân một đòn không được, lần thứ hai hóa thân Kỳ Lân thủy thú, nhất thời xung phong liều chết tới. Kỳ Lân trên người, lấy ra một đạo đại ấn. Đại ấn biến ảo, hướng về máu yêu ép xuống. Kỳ Lân ấn. Nhìn trên bầu trời đại ấn, Diệp Thần nhận ra, đây chính là yêu hoàng thủ đoạn, yêu hoàng sử dụng đại ấn trấn áp thủ đoạn của chính mình. Đại ấn hạ xuống, ngập trời uy lực, trong nháy mắt bạo phát. Sức mạnh kia, cơ hồ có thể hủy diệt một toàn núi lớn. Thế nhưng, lúc này ở cái kia huyết yêu tộc trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay, liền che lại cái kia lực lượng. Căn bản không phí tí teo sức lực. Cương đại uy thế, nhất thời từ trên người bạo phát ra. Kỳ Lân trong nháy mắt lần thứ hai bị đánh bay. Ta đã nói rồi, ta dẫn trước hai ngươi cảnh giới, giữa chúng ta có không thể vượt qua hừng câu, loại này hừng câu, không phải là ngươi toàn lực ứng phó, là có thể bù đắp. Yêu hoàng nói, chỉ thấy trên người hắn, vô tận tinh lực lưu chuyển. Có thể nhìn thấy, khi hắn tinh lực bên trên, dĩ nhiên khắc rõ vô tận phù văn. Sở dĩ nhen lửa thần hỏa người và người bình thường có chất chính lệnh, đó là bởi vì, nhen lửa thần hỏa người, bọn họ có thể ở tự thân khắc họa phù văn. Thông qua phù văn lực lượng, để cho bọn họ lực lượng tăng cường hơn trăm lần. Vì lẽ đó, không nhen lửa thần hỏa, liền vĩnh viễn không cảm giác được sức mạnh như vậy. Vô tận tinh lực bộc phát ra, đồng dạng ở trên trời bên trong tạo thành một đạo đại ấn hạ xuống, cùng Kỳ Lân đại ấn chạm vào nhau. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Kỳ Lân trong nháy mắt bị phản vệ, bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần từng bước một hướng đi phía trước, nhìn về phía này con máu yêu. Làm sao, các ngươi không phải đối thủ một mất một còn sao? Các ngươi yêu tộc cùng nhân tộc đều đại chiến thành như vậy, ta thay ngươi giết yêu hoàng, ngươi còn muốn tới đối phó ta sao? Máu yêu nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần đưa tay phải ra. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trong tay phải, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Thanh trường kiếm này chính là Diệp Thần thai nghén ở đan điền bên trên cái kia một thanh bản mệnh tiên kiếm. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, nhìn máu yêu nói rằng, so với yêu tộc, ta càng muốn sẽ đối trả cho các ngươi những này đến từ thượng giới, ngông cuồng tự đại thượng giới người. Nha, thú vị, thú vị. Máu yêu nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần nhìn máu yêu, lạnh lùng nói, các ngươi một cái một tội máu người, chúng ta nhân tộc tội, có thể không tới phiên các ngươi tới phán định, vì lẽ đó, ta ngày hôm nay tất chém ngươi. Ha 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 ha. Buồn cười. Tất chém ta. Ngươi lấy cái gì chém ta? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi không phải đã thấy sao, ta muốn khoảnh khắc Kỳ Lân, giơ tay có thể diện, cho tới ngươi, cũng không dùng được bao nhiêu công phu, mặc dù là như vậy, ngươi cũng phải đến chém ta sao? Máu yêu cười lạnh nói. Hắn nhưng là thần cách cảnh giới. Áp chế Diệp Thần hai cái cảnh giới. Hai cái cảnh giới, thì tương đương với độ kiếp cảnh giới đối phó đại thừa cảnh giới, một tay có thể diện. Điều này cũng chính là máu yêu không có sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì, mặc dù Diệp Thần thực lực ở mạnh mẽ, mặc dù Diệp Thần thiên phú cho dù tốt, bọn họ chỉ thấy, cũng có không thể vượt qua hừng câu, vì lẽ đó. Hắn căn buồn không có Diệp Thần để vào trong mắt. Diệp Thần cầm trong tay buồn mạng của mình tiên kiếm, từ từ chân khí không ngừng dâng lên. Chỉ thấy máu yêu ở cười lớn, mà Diệp Thần cũng không so với bình tĩnh nhìn máu yêu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng là như vậy phải không? Cảnh giới trong lúc đó hừng câu, liền thật sự không thể vượt qua trôi qua sao? Ha 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 ha. Tiểu tử, đừng mơ háo con kia Kỳ Lân cũng không có thể giết được ta, ngươi có thể làm được cái gì? Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chừng mắt ta đưa ngươi tinh lực hút khô đi. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, không sợ chút nào. Hắn hiện tại bất tử bất diệt. Trừ phi này máu yêu tướng chính mình mỗi một cái tế bào đều giết chết, nếu không, Diệp Thần căn bản sẽ không chết. Ở thêm bảo, Diệp Thần trong đan điền có thể có chân khí hải. Diệp Thần còn chưa bao giờ đem chính mình chân khí dùng khô cả quá, mặc dù đối phó này máu yêu thương tổn thấp, Diệp Thần cũng có thể dựa vào đã biết bất tử bất diệt thân thể, ở thêm vào chính mình vô tận chân khí, cùng hắn chiến đấu. Ở tại bên ngoài thân ở ngoài, hoàng đạo khí tức càng ngày càng dày đặc, thiên địa này bên trong có từng tia từng tia từng sợi sức mạnh thần bí chạy xuôi mà đến, đưa hắn gói hàng, theo hắn uy, kéo vùng thế giới này. Thời khắc này, hắn như là ở vung lên một phương thiên đạo, lấy thiên địa đại thế tiêu diệt thập phương địch. Đó là cả nước cùng tế bí lực, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, theo thời gian chuyển rời, từng tia một từng sợi chính thức hướng về trên người hắn bắt tới. Ngoài ra, trong lồng ngực của hắn bảo ấn đã ở thả loại này bí lực. Diệp Thần mở mắt ra, một luồng hoàng đạo khí tức xuất hiện ở trên người hắn. Hắn nhìn máu yêu hỏi, ngươi xem trước một chút, nơi này là nơi nào? Máu yêu cười cợt, nơi này có thể là nơi nào? Nơi này không phải bừa. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Nơi này là lĩnh vực. Làm sao có khả năng? Tiểu tử, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ lĩnh vực? Máu yêu khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Chương 558, lĩnh vực, kiếm đạo. Chương 558, lĩnh vực, kiếm đạo. Vào lúc này, chỉ thấy máu yêu trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỳ thực vừa Diệp Thần chưa thời điểm xuất thủ, cũng đã thi triển lĩnh vực của mình. Lĩnh vực không chỉ có riêng là có thể đủ ở bên trong sinh tồn đơn giản như vậy, trong lĩnh vực chi chủ chính là thần. Nói cách khác, hiện tại ở nơi này trong lĩnh vực, Diệp Thần chính là lĩnh vực này tạo hóa, là lĩnh vực này thần. Diệp Thần cũng không có nghĩ dùng lĩnh vực này đánh bại này thần cách cảnh máu yêu, thế nhưng ở lĩnh vực của mình bên trong chiến đấu, chí ít có thể rút ngắn mình và máu yêu sự chênh lệch. Lĩnh vực, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới một mình ngươi nho nhỏ độ kiếp cao thủ lại có thể tu luyện ra lĩnh vực. Mặc dù đang lĩnh vực của ngươi bên trong, ngươi chính là thần, thế nhưng một mình ngươi tiểu tiểu độ kiếp cảnh lĩnh vực cũng có thể chống đỡ được ta. Chỉ là lĩnh vực, ta phá tan chính là. Mao Yêu nói, nhất thời hướng về Diệp Thần ra tay. Chỉ thấy Diệp Thần hơi suy nghĩ, toàn bộ lĩnh vực hóa thành một đánh giết trận. Nhất thời, từ trên bầu trời, đầy trời mưa kiếm hạ xuống, không ngừng hướng về Mao Yêu tập kích đi ra ngoài. Bằng chuyện này, cũng muốn thương ta. Chỉ thấy cái kia Mao Yêu, cả người đột nhiên giải thể, hóa thành vô tận tinh lực, chỉ thấy những kia trường kiếm từ tinh lực bên trong xuyên qua, căn bản đánh không tới Mao Yêu. Diệp Thần khẽ to mày, không thể không nói, này Mao Yêu chính là hắn đến nay mới thôi gặp phải vướng bĩu nhất một người. Hắn chủ đạo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, hắn làm chủ sự sau màn, quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vận chuyển Mục Thần Quyết. Mục Thần Quyết đối với ngoại trừ nhân tộc tất cả chủng tộc đều có tuyệt đối áp chế tác dụng. Nói cách khác, bất kể là thần là yêu, vẫn là những chủng tộc khác, đều có thể sản sinh tuyệt đối áp chế. Này con Mao Yêu cũng không phải nhân tộc, hắn là huyết yêu tộc. Vì lẽ đó, Diệp Thần Mục Thần Quyết nên đối với hắn hữu dụng. Chỉ thấy Diệp Thần Mục Thần Quyết lấy vận chuyển chu vi hoàng đạo khí gia trì, ở thêm vào Diệp Thần lĩnh vực, để Diệp Thần khí thế không ngừng kéo lên. Vào lúc này, chỉ thấy Mao Yêu trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Diệp Thần bây giờ khí thế mơ hồ có nhen lửa thần hỏa khí thế. Vào lúc này, chỉ thấy Mao Yêu ở Diệp Thần trên người cảm thấy một loại đặc biệt pháp. Phương pháp này dĩ nhiên ở áp chế tu vi của chính mình. Tại sao lại như vậy? Ngươi có thể áp chế ta? Mao Yêu trên mặt có chút thất kinh. Đối với yêu hoàng, từ nhỏ là bị hắn bồi dưỡng lớn lên, hắn mổ sâu nhất, hắn lại bao nhiêu cân lượng hắn đều biết. Thế nhưng đối với Diệp Thần, hắn nhưng từ chưa xong mổ quá. Cái này Diệp Thần khí thế trên người và khí tức, ở thêm vào Diệp Thần cái kia kỳ quái pháp môn, dĩ nhiên khí thế sắp cùng mình tiếp cận, hắn làm sao có thể không kinh sợ? Làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì công pháp? Tại sao có thể áp chế tu vi của ta? Mao Yêu nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đa tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy liên quan với thượng giới tin tức, có điều, ngươi chỉ sợ không thể trở về đến thượng giới ngày hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Mao Yêu nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có gia chỉ là có thể đánh bại ta, mặc dù ngươi bây giờ ở gia chỉ bên dưới cùng ta có chiến lệnh, thế nhưng, vĩnh viễn thay đổi không đến chính là, ngươi chính là độ kiếp cảnh giới, mà ta, nhưng là thần cách cảnh giới cường giả. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chiến lệnh. Diệp Thần nhìn Mao Yêu, không sợ chút nào, chỉ thấy Diệp Thần nắm quyền ấn, ôn hòa xuất ra, lập tức đem Mao Yêu đánh bay ra ngoài rất xa, để hắn mặt hiện số khổ, như vậy quyền lực quá nặng, Mao Yêu rung bần bật không ngớt. Làm sao có khả năng? Xem ra ta còn là coi thường ngươi. Mao Yêu nói, không ngừng hướng về Diệp Thần giết tới. Vô tận tinh lực hóa thành một thanh to lớn huyết kiếm, nhất thời hướng về Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần đứng trong lĩnh vực, tay nắm kiếm quyết, lạnh nhạt nói, lửa. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần hỏa chi kiếm đạo, trong nháy mắt triển khai, vô tận hỏa diễm ở trên trời bên trong tạo thành một thanh cự kiếm hạ xuống, cùng cái kia huyết khí cự kiếm đụng vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Một mặt là hỏa diễm, một mặt là vô tận tinh lực. Hai người đối lập, chỉ thấy trung quanh năng lượng lan tràn đi ra ngoài, cây cối phá hủy, núi đá nổ tung. Có điều, nơi này chính là Diệp Thần lĩnh vực. Diệp Thần ở đây, nhưng là tạo hóa. Chỉ thấy Diệp Thần hơi suy nghĩ, vô số núi đá cây cỏ, tựa hồ như là có linh nhất giống như, hướng về Mao Yêu công kích đi qua. Cắm ở trong hồ cái kia một thanh cự kiếm, cũng trong nháy mắt bay lên, ám sát xuống. Diệp Thần trong miệng khẽ quát, bàn tay phủ văn lấp lóe, không ngừng biến hóa, trong miệng hét lớn, tháo gỡ. Diệp Thần trưởng phù văn không ngừng biến hóa, từ lửa phù đến điện phù lại tới phong phù, dẫn một chuỗi tiếng nổ vang rền, không ngừng tá lực. Cùng lúc đó thân hình hắn lay động, một lúc như thao thiết tiến mạnh, một lúc như thái cổ thần vượn nhẹ ngay, một lúc nếu như ly long đột hải. Chỉ trong giây lát này, Diệp Thần thân pháp đầy đủ thay đổi mấy chục lần, hoặc tiến công hoặc bay ngược, mà bàn tay phù văn cũng như vậy. Ầm. Diệp Thần vẫn chưa vận dụng thần thông, đều là thông dụng phù văn, mấy chục hơn trăm loại tổ hợp lại với nhau, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai nắm chặt rồi bổn mạng của mình tiên kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, ngang dọc kiếm đạo. Trong nháy mắt, nhảy lên xoay ngang, bạo phát đi ra ngoài. Soạt, chỉ thấy Mao Yêu trên người bị Diệp Thần một chiêu kiếm hoa nở hai cái cửa tử, máu tươi chảy ròng. Mao Yêu kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi đây là kiếm đạo. Mao Yêu trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn hiện tại tuyệt đối Diệp Thần thật sự là quá bất phàm, không chỉ có lĩnh vực, còn có kiếm đạo. Nói, đây là một loại cỡ nào khó cầu gì đó á, ở thượng giới mặc dù là những thần kia kiếp cảnh đại đế chúng cũng chỉ có nắm giữ đại đạo mới có thể có cơ hội thành tiên. Đại đạo khó cầu, thế nhưng hiện tại trước mặt người này hoàng dĩ nhiên dễ dàng liền triển khai ra mà đến kiếm đạo. Tuy rằng chỉ là kiếm đạo mô hình, thế nhưng như vậy kiếm đạo cũng đủ để cho người kinh diễm. Diệp Thần không ngừng triển khai đại đạo, hỏa chi kiếm đạo triển khai, chỉ thấy vô tận kiếm ý mang theo hỏa diễm bạo phát đi ra ngoài. Ngang dọc kiếm đạo triển khai, liền chém ra nhảy lên xoay ngang hai loại kiếm khí, giết tới kiếm đạo, đem sát ý ngưng tụ trở thành một con hoàn mỹ kiếm đạo, mang theo thuần túy nhất sát ý chém giết đi ra ngoài. Âm dương kiếm đạo, một chiêu kiếm chia âm dương hải hòa, lấy kiếm chém hỗn độn. Ở các loại kiếm đạo vây công bên dưới, chỉ thấy Mao Yêu trên mặt cũng từ từ lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu như vẫn như vậy, hắn cũng không thể nói khoác không biết ngượng nói muốn giết Diệp Thần, chỉ sợ hắn sẽ bị Diệp Thần ở Diệp Thần trong lĩnh vực bị này mỗi loại kiếm đạo giết chết. Đáng ghét ta cũng không muốn vừa ra tới liền chết ở chỗ này. Mao Yêu nói, nhất thời chỉ thấy Mao Yêu trên người vô tận tinh lực lan tràn đi ra, toàn thân hắn lúc ních như là ở biến hóa. Diệp Thần nhìn máu yêu, trong lòng rõ ràng, hắn chuẩn bị liều mạng. Chương 559, chiến huyết yêu. Chương 559, chiến huyết yêu. Nhất thời, chỉ thấy cái kia huyết yêu vô tận xương máu bạo phát ra. Huyết yêu thân thể đã ở phát sinh biến hóa. Chỉ thấy huyết yêu đã biến thành một con cực kỳ quái vật to lớn, quái vật to lớn rơi vào trên mặt đất, đứng lặng ở Diệp Thần trong lĩnh vực. Cái kia to lớn huyết yêu bỗng nhiên mọc ra mười mấy đầu. Quanh thân toàn bộ biến ảo trở thành từng con to lớn xúc tu bên trên, phù văn bù đắp. Môi động đậy, nhất thời, cường đại uy thế trong nháy mắt liền phát huy ra. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều bao phủ tại đây uy thế bên trong. Diệp Thần nhìn trước mắt to lớn quái vật, ánh mắt có chút lạnh lùng. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có một trận chiến. Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm nắm tại rảnh tay bên trong, nhìn cái kia to lớn huyết yêu lạnh lùng nói, muốn liều mạng sao? Tiểu tử, ta biết ngươi có bí pháp tăng cao thực lực, thế nhưng, mặc dù ngươi tăng lên thực lực, cũng không thể có thể là đối thủ của ta. Huyết yêu nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói, nha, thật sao? Có phải là đối thủ, chỉ có đánh qua mới biết. Diệp Thần lập tức trở về đáp. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, ta chỉ nam thiên, trong con ngươi phủ văn hừng hực, đầu đầy hắc rối tung, hắn có một cỗ không thể chiến thắng ý vị. Tiên kiếm xẹt qua hư không, mang theo mở mịt hư không lực lượng, tuôn ra bóng ánh nhất khí sát phạt. Vô tận sát ý, nhất thời, hướng về huyết yêu đánh giết đi qua. Thời khắc này, chỉ thấy huyết yêu cười gằn. Hắn xúc tu bên trên nhất thời tản mát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng ngút trời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị này cường đại ánh sáng rọi sáng. Một to lớn tấm chắn, trong nháy mắt nằm dày đặc phù văn bay lên, tạo thành một tấm chắn, chặn lại rồi chiêu kiếm đó công kích. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận tiếng nổ vang lên. Vô tận năng lượng, trong nháy mắt từ tấm chắn bên trên tứ tán đi ra ngoài. Diệp Thần một bước ra, thân thể hiện lên hai khói trắng đen, hình thành hộ thể thần cương. Âm dương nhị khí vận chuyển. Trong nháy mắt không ngừng ở Diệp Thần bên ngoài thân không ngừng hiện lên đi ra. Từ từ đích thực khí không ngừng bạo phát đi ra ngoài. Đó là Diệp Thần âm dương đại đạo. Cong. Thiên địa run rẩy, đạo âm chấn động cả khôn, một vệ thê tươi đẹp cầu vồng tỏa ra, giống như huyết hoa rắc ra, phá lệ mông lung. Diệp Thần kiếm khí ngút trời, trong nháy mắt chém rụng xuống. Nhất thời, chỉ thấy vô tận sát ý hình thành một đạo kiếm khí, tựa hồ là muốn chém cắt hết thảy. Thế gian vạn vật, một chiêu kiếm chém chi. Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm bên trên, tỏa ra này cực kỳ tia sáng chói mắt. Bây giờ người này, là Diệp Thần hiện nay gặp phải một người cường đại nhất, Diệp Thần không thể không đã toàn lực đến ứng đối. Không thể không nói, cách biệt hai cái cảnh giới, căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như Diệp Thần đối với hắn không có nhiều như vậy hạn chế, nếu như Diệp Thần không có tự thân công pháp gia trì, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần sớm đã bị này huyết yêu giết chết. Diệp Thần lĩnh vực cùng mục thần quyết mạnh mẽ đưa hắn cảnh giới ép xuống, hơn nữa Diệp Thần hoàng đạo khí thế đang không ngừng tăng lên sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần mới có thể cùng trước mặt cái này huyết yêu ngang hàng. Cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt hạ xuống. Giang giác, vào lúc này, Diệp Thần nghe được tiếng thủy tinh bể. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính là trước mặt này con huyết yêu hình thành tấm chắn vỡ vụn. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, trong lòng đọc thầm khẩu quyết. Đại kiếm kiếm quyết, kiếm đến. Diệp Thần một tiếng la lên. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay xuất hiện cực kỳ cường đại sức hút. Thời khắc này, từng chuôi trường kiếm không ngừng hướng về Diệp Thần tụ tập mà đến, những kia trường kiếm ở trên trời bên trong không ngừng lật quẩn, phảng phất có thể bất cứ lúc nào nghe Diệp Thần hiệu lệnh. Diệp Thần bàn tay lớn nhẹ nhàng hơi động. Nhất thời, chỉ thấy vô số kiếm hướng về con kia to lớn huyết yêu giết tới. Đầy trời kiếm ý tung hoành đi ra, chỉ thấy cái kia đại thiên kiếm trận uy lực lớn vô cùng, chém xuống đến, lóe ra một bó lại một cột diễm diễm dáng lạnh, giống như máu đang chảy xuôi. Nay đòn thứ nhất liền để vòm trời dường như lật tàu giống như, phù văn tỏa ra, một lại một cái thần bí phù hiệu. Khắc dấu vào trong hư không, bạo sơn hải vỡ ngày giống như tiếng vang, đinh hai nhức óc. Đây là hắn xuất thế tới nay, gặp phải bất thế đại địch, không nói cái khác, đang ở thân thể trên, người này liền khủng bố cực kỳ. Đây chính là thần ly cảnh giới cường giả sao? Diệp Thần nói, chỉ thấy trên người hắn, không ngừng tỏa ra tia sáng này. Chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai giết đi ra ngoài. Diệp Thần trường kiếm bên trên, chỉ thấy từng nét đũa chú trong nháy mắt xuất hiện. Phù văn sông lên tận trời, lần thứ hai ngưng tụ trở thành một đạo kiếm ý chém. Thời khắc này, bay ra ngoài không chỉ có kiếm ý, chỉ thấy Diệp Thần mang theo kiếm ý, như sao băng một loại rớt đi ra ngoài. Chớp mắt va chạm, không có bất kỳ dừng lại. Hư không tiên kiếm biến hướng, mờ mịt sương mù mãnh liệt, nó như thiên ngoại phi tiên, ra ánh sáng chói mắt. Lần thứ hai chém xuống đến. Đây là một đạo kinh diễm hào quang, chiếu sáng toàn bộ vòng trời. Một vệ thê tươi đẹp tiên quang tỏa ra, tiên kiếm hạ xuống, có xích hà rơi ra, chấn động lòng người. Diệp Thần trong nháy mắt liền đi tới cái kia huyết yêu trước mặt. Vào lúc này, chỉ thấy huyết yêu trong nháy mắt rớt đi ra. Một con to lớn xúc tu, nhất thời từ trên bầu trời ép xuống dưới, hướng về Diệp Thần hung hăng ném tới. Chém. Diệp Thần một chiêu kiếm vẽ ra, mang theo khí tức của đại đạo. Một chiêu kiếm. Trong nháy mắt, chỉ thấy máu tươi chảy ròng, huyết yêu một con xúc tu, trong nháy mắt bị Diệp Thần chặt đứt. Máu tươi thẳng trào. À, đáng ghét ta đường đường một thần ly cảnh giới cao thủ, lại bị một độ kiếp tiểu tử gây thương tích. Đáng ghét ta. Chỉ thấy huyết yêu trong nháy mắt gầm hét lên. Nhất thời, vô tận xúc tu, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần hiện lên lại đây. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận xúc tu ép xuống, tiêu bụi vội vã tránh thoát. Vô tận yên vụ trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần lĩnh vực trong nháy mắt bị đập một cực kỳ to lớn hố sâu. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tâm niệm hơi động, Diệp Thần lĩnh vực lần thứ 2 phát sinh mà đến biến hóa, chỉ thấy cái kia to lớn hố sâu trong nháy mắt bị lấp bằng. Ở đây to lớn huyết yêu chu vi, đột nhiên xuất hiện từng đạo dây xích. To lớn dây xích trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt trói lại huyết yêu. Đây là vật gì? Huyết yêu kinh hãi. Diệp Thần nhìn huyết yêu, lạnh lùng nói, nơi này là thế giới của ta, vì lẽ đó, ta nghĩ nó là món đồ gì, chính là món đồ gì. Diệp Thần nói, chỉ thấy dây khóa chăm chú trói lại huyết yêu. Đại Thiên kiếm trận lần thứ 2 phát động. Phản phất toàn bộ thế giới mưa kiếm, trong nháy mắt hạ xuống, từng cây mưa kiếm không ngừng đâm vào huyết yêu trong thân thể. Soạt soạt soạt, chỉ nghe được từng tiếng nổ vang. Huyết yêu trên người, trong nháy mắt cắm đầy cự kiếm. "Tiểu tử, đáng ghét, ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Huyết yêu nói, nhất thời, trên người sức mạnh bạo phát ra. "Oanh!" Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Huyết yêu trên người vô tận phù văn bạo phát đi ra ngoài. "Oanh oanh oanh!" Nốt lại huyết yêu dây khóa, trong nháy mắt tan vỡ gây bỡ. Thời khắc này, huyết yêu mấy chục cây xúc tu, trong nháy mắt lần thứ 2 hướng về Diệp Thần kéo tới.